Chương 639, săn bắn bắt đầu. Chương 639, săn bắn bắt đầu. Triệu Tiểu Ngũ lần này là thật có cảm giác cấp bách. Hắn không chỉ có muốn thay những mục dân báo thù, còn muốn làm rõ ràng có thể chỉ huy đàn sói người là ai. Bị như thế ép một cái, Triệu Tiểu Ngũ thật đúng là phát hiện chút gì. Vừa rồi thảo nguyên đàn sói bắt dê vàng thời điểm, hắn phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là, đàn sói hiện tại bắt Hoàng Dương quần biến khó khăn. Đừng nhìn vừa rồi đàn sói chỉnh ra động tĩnh cũng nhỏ, có thể cuối cùng vẫn là bị Hoàng Dương quần tất cả đều trốn thoát. Trên thảo nguyên con rái cạn, kết thúc ngủ đông muốn tới 3 tháng hạ tuần đi. Hiện tại vừa mới là 3 tháng ban đầu, chính là đàn sói không người kế tục thời điểm. Bị nói tức giận đàn sói, chỉ cần có ăn, khẳng định liền sẽ lại càng dễ bị dẫn dụ. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chậm rãi có một cái kế hoạch sơ bộ. Khoe miệng của hắn rốt cục có một chút nhì ý cười, đồng thời hắn cũng nghĩ đến Hắc Lang Vương. Từ khi đem mấy cái nhỏ sói con non giao phó cho Hắc Lang Vương, cũng dặn dò hắn rời xa nhân loại về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền không có lại nhìn thấy qua Hắc Lang Vương, cũng không biết hắn chạy đến đâu đi. Hắn kế hoạch này còn cần Hắc Lang Vương phối hợp hắn. Lão Ba Đồ phát hiện thần ưng theo hai người bọn họ đỉnh đầu bay đi, nhịn không được gấp gáp hỏi: "Tiểu Ngũ, thần ưng thế nào bay mất?" Triệu Tiểu Ngũ giả bộ như một bộ vô tội bộ dáng, nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Kỳ thật lớn chim đi, chính là bị hắn sai bảo đi tìm Hắc Lang Vương. Chỉ cần lớn chim tìm tới Hắc Lang Vương, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền bắt đầu hành động, săn bắn đàn sói. Mãi cho đến bọn hắn chạm vạng tối trở lại đồng cỏ doanh địa, lớn chim đều không có truyền đến tìm tới Hắc Lang Vương tin tức. Triệu Tiểu Ngũ gấp cơm đều ăn không vô, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động đến. Kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản, mượn nhờ Hắc Lang Vương đàn sói và một đám dê vàng tới mua trên núi. Tốt nhất đem động tĩnh làm lớn một chút, có thể đem chúng quanh đàn sói đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó thừa dịp đàn sói đến mua trên núi giành ăn, dẫn dân chăn nuôi mang theo chó, đem đàn sói ngăn ở mỗi sơn trong sơn cốc. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng áp dụng khó khăn trùng điệp, hiện tại trọng yếu nhất chính là liên hệ với Hắc Lang Vương. Thảo nguyên đàn sói chính là dù thông minh, cũng không nghĩ ra Triệu Tiểu Ngũ có thể chỉ huy đàn sói. Hắn kế hoạch này cũng không biện pháp cùng người khác nói, chỉ có thể tự mình làm quyết định. Chờ đợi lo lắng, một mực duy trì liên tục tới ngày thứ hai gần giữa trưa. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thu được lớn chim vội vàng cảm xúc, đội vàng hoán đổi tầm mắt. Chỉ thấy lúc này lớn chim đang xoay quanh trên bầu trời, mượn nhờ con mắt của nó, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xuống đi. Là một đám bừng đen lớn nhỏ điểm đen, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Hắc Lang Vương đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ một tiếng mệnh lệnh, lớn chim lập tức đáp xuống. Trên đất Hắc Lang Vương đang dẫn theo thủ hạ đàn sói, tìm kiếm Hoàng Dương quần tung tích. Trong khoảng thời gian này, nó qua cũng không tốt. Đàn sói quy mô càng lúc càng lớn, còn có rất nhiều nhỏ sói con non, chủ nhân lại không cho phép nó tổn thương dân chăn nuôi súc vật nhóm. Hắc Lang Vương chỉ có thể dẫn theo đàn sói, săn ngồi trên thảo nguyên dê vàng chờ động vật ăn cỏ. Bây giờ Hoàng Dương quần là càng ngày càng khó đánh, Hắc Lang Vương cũng là càng ngày càng rầu rĩ. Tựa hồ là lòng có cảm giác, nó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một điểm đen nhanh chóng lao xuống, vững vàng rơi vào nó phía trước trên một sườn núi. Đàn sói bên trong cái khác sói, nhìn thấy trên trời đại điểu rơi trên mặt đất, hưng phấn liền phải bổ nhào qua. Hắc Lang Vương vội vàng một tiếng ngắn đảo, mạnh mẽ chặn sao động đàn sói. Tại cái này đàn sói bên trong, Hắc Lang Vương uy tín không gì sánh kịp. Nó chạy chậm tới lớn chim trước người, vừa dùng cái mũi cùng nó lên tiếng chào. Không nghĩ tới, ương trong miệng vậy mà truyền đến Triệu Tiểu Ngũ thanh âm, chỉ nghe hắn đối với Hắc Lang Vương nói rằng: "Hắc tử, ta tìm ngươi có việc xử lý, mang theo ngươi đàn sói đi mua sơn. Không biết rõ mũi sơn ở đâu không sao cả, đi theo lớn chim đi là được." Triệu Tiểu Ngũ gọn gàng mà linh hoạt phân phó lấy. Nhìn thấy Hắc Lang Vương hướng về phía lớn chim một chút đầu, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới chỉ huy lớn chim bay lên. Lớn chim bay lên không trung về sau, cũng không có bay quá cao, sợ đàn sói không nhìn thấy nó. Nó lệ kêu một tiếng, hai cánh mở ra, hướng về mỗi sơn sơn cốc phương hướng bay đi. Hắc Lang Vương thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm bên trong đã có hưng phấn lại có mệnh lệnh. Đàn sói bên trong sói nhao nhao đáp lại, hướng về Hắc Lang Vương biểu trung tâm. Đàn sói đi theo Hắc Lang Vương hành động, đi theo lớn chim hướng về mỗi sơn sơn cốc phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thu lại đồ vật đến. Thương cùng đạn là nhất định phải mang theo, về phần vật gì khác, không gian bên trong một mực phòng lấy. Thu thập xong đi săn phải dùng đồ vật, Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai chó một ngao, cưới hai sẹo mụn thẳng đến Môi Sơn mà đi. Hắn hiện tại hướng Môi Sơn đi, trước khi trời tối hẳn là có thể đổi tới. Đi đến trên nửa đường thời điểm, lớn chim truyền đến tin tức. Thì ra, hắn đã đem Hắc Lang Vương đàn sói dẫn tới Môi Sơn sơn gốc. Không lo được nhường lớn chim hơi thở, Triệu Tiểu Ngũ lại cho nó hạ đạt mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh này chính là lấy Môi Sơn sơn gốc làm tâm điểm, tìm kiếm khoảng cách sơn gốc gần nhất Hoàng Dương quận. Lớn chim thật xem như Triệu Tiểu Ngũ sùng vật bên trong nhân viên gương mẫu, một câu lời oán giận đều không có, dương cánh lại bay ra ngoài. Hắc Lang Vương ngay tại trong sơn cốc, thành thành thật thật chờ lấy chủ nhân đến. Lần này nữ thần may mắn thật là đứng tại Triệu Tiểu Ngũ bên này. Ngay tại hắn lập tức đuổi tới Môi Sơn sơn cốc thời điểm, lớn chim tìm tới một đám dê vàng. Biết được tin tức Triệu Tiểu Ngũ sướng đến phát rồi, nhường lớn chim trực tiếp cận Hoàng Dương quần, hắn đi trong sơn cốc thấy Hắc Lang Vương. Làm Hắc Lang Vương nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ một phút này, vậy mà giống bị ủy khuất hải tử như thế đỏ cả bên mắt. Nó quá khó khăn, các đàn sói thực sự không có cách nào, sẽ còn tập kích dân chăn nuôi súc vật nhóm. Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, Hắc Lang Vương chỉ có thể dẫn đầu đàn sói đi đánh ra ăn. Cái này thời tiết dê vàng, thật sự là rất khó khăn đánh. Tốt bắt con rái cạn còn không có ngủ đông kết thúc, con thỏ, chuột hoang những này không ngủ đông nhỏ con mồi, lại không đủ bọn hắn nhiều như vậy sói ăn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem gầy không ít Hắc Lang Vương, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Rồi ra đại thủ, đặt ở Hắc Lang Vương trên đầu xoa nhẹ mấy lần. Hắc tử, lớn chim hiện một đám dê vàng, chờ một lúc chúng ta làm phiếu lớn. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, biên tướng tầm mắt hoán đổi tới lớn chim bên trong. Lúc này sắc trời dần tối, phía tây còn sót lại một tuyến ngân bạch sắc. Triệu Tiểu Ngũ xuyên thấu qua lớn chim tầm mắt, nhìn thấy một đám dê vàng đang muốn nằm hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn này dê vàng hẳn là đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắc Lang Vương nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, trên mặt thần sắc biến đổi. Chưa từng nhìn tới hưng phấn, dùng không đến một giây đồng hồ. Triệu Tiểu Ngũ đem tầm mắt hoán đổi trở về, đối với Hắc Lang Vương nói rằng, Hoàng Dương quần bên trong có 200 nhiều con dê vàng, ngươi đem đàn sói bên trong giả yếu lưu lại, mang theo cái khác sói theo ta đi. Hắc Lang Vương nghe được Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này lời nói, không có chút nào do dự, lập tức bay đầu kêu gào. Theo ngắn ngủi sói gào tiếng vang lên, trong đội ngũ nhỏ sói đi theo lão lang, chậm rãi lui về sau đi. Triệu Tiểu Ngũ tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới Hắc Lang Vương tiếng kêu dùng tốt như vậy. Dương mắt hướng phía tây chân trời chỗ nhìn một chút, cuối cùng kia xóa sáng ngời cũng lập tức biến mất. Triệu Tiểu Ngũ trở mình lên ngựa, quát nhẹ một tiếng, xuất phát. Chương 640, đàn sói cuồng hoan chương 640, đàn sói cuồng hoan Triệu Tiểu Ngũ một tiếng này xuất phát, tiêu chí lấy săn bắn thảo nguyên đàn sói hành động chính thức bắt đầu. Hắn cưỡi ngựa được tử, hướng về Hoàng Dương quần phương hướng chạy tới. Tại Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, đi theo hai chó một ngao cùng một đám đàn sói. Hắc Lang Vương đàn sói, khi nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, còn phát sinh qua ngắn ngủi bạo động. Nhân loại thật là đại địch của bọn nó, dung không được bọn chúng không cẩn thận. Bất quá, đàn sói ngắn ngủi rối loạn, rất nhanh liền bị Hắc Lang Vương hung hăng ép xuống. Bởi vì tín nhiệm Hắc Lang Vương, những này thảo nguyên sói nhóm, không chút do dự liền theo Triệu Tiểu Ngũ cái này nhân loại bắt đầu hành động. Hoàng Dương quần nghỉ ngơi vị trí, khoảng cách mỗi sơn cốc không tính quá xa. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa đã qua, cũng liền 20 phút tả hữu. Biết Hoàng Dương quần tương đối cơ cảnh, hắn cưỡi ngựa mang theo đàn sói, tại khoảng cách Hoàng Dương quần còn cách một đoạn địa phương dừng lại. Không thể càng đi về phía trước, lại đi dễ dàng bị Hoàng Dương quần phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ xuống ngựa nói như vậy. Hắc Lang Vương ngay tại bên cạnh hắn, Triệu Tiểu Ngũ tin tưởng nó có thể nghe hiểu. Đem chính mình muốn săn bắn đàn sói sự tình, đơn giản cho Hắc Lang Vương nói một lần. Hắc Lang Vương không có biểu lộ gì, trừ đi những cái kia sói, thức ăn của bọn họ áp lực ngược lại sẽ nhỏ rất nhiều. Hắc tử, trước mặt Hoàng Dương quần, đến đuổi tới mỗi sơn trong sơn cốc khả năng ăn. Vừa rồi cũng nói cho ngươi, cần nhờ những này dê vàng thi thể đến dẫn đàn sói đâu. Hắc Lang Vương nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lúc này, nó sói mắt đã bắt đầu nổi lên lục quang, bên trong tất cả đều là sát ý điên cuồng. Đối với xua đuổi Hoàng Dương quần, tới mỗi sơn trong sơn cốc chuyện này, căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ lại hao tâm tổn trí an bài, Hắc Lang Vương mang theo màu trắng đầu sói liền an bài xong xuôi. Như loại này đuổi Hoàng Dương quần đi một địa phương khác biệt, đàn sói làm thuận tay rất. Hắc Lang Vương sợ đánh cỏ động rắn, không có áp dụng chu lên phương thức an bài nhiệm vụ, mà là cùng màu trắng đầu sói cùng một chỗ, chạy đến đàn sói bên trong nguyên một đám thông chi. Thông qua đụng cái mũi, làm động tác phương thức, đem tất cả nhiệm vụ an bài xong xuôi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, xua đuổi Hoàng Dương quần sự tình, vậy mà không có đến phiên hắn ra tay. Đàn sói trừ bỏ giả yếu về sau, đại khái còn có gần 100 con thảo nguyên sói. Hắc Lang Vương đem tất cả đàn sói chia hai bộ phận, một phần là đại bộ đội, có 9 thành thảo nguyên sói ở chỗ này. Một bộ phận khác là tiểu bộ đội, chỉ có 1 thành thảo nguyên sói. Hắc Lang Vương xuất lĩnh đại bộ đội, phụ trách tại Hoàng Dương quần chạy trốn trên đường bố phòng ngừa Hoàng Dương quần chạy đến địa phương khác đi. Đàn sói tiểu bộ đội nhường màu trắng đầu sói dẫn đầu, phụ trách gần nút tới Hoàng Dương quần bên trong, xua đuổi Hoàng Dương quần. An bài tốt đàn sói nhiệm vụ về sau, Hắc Lang Vương dẫn đầu hướng Hoàng Dương quần chạy chỗ đó đi. Tại Hắc Lang Vương sau lưng, lít nha lít nhít toàn bộ là thảo nguyên sói đi theo. Những này sói hành động cấp tốc lại nhanh nhẹn, tựa như đêm tối âm hồn. Chờ đại bộ đội đi không sai biệt lắm, màu trắng đầu sói dẫn theo bên cạnh mấy cái đại thảo nguyên sói mới bắt đầu hành động. Bọn chúng đầu tiên là chậm rãi hướng phía Hoàng Dương quần đi đến, sắp tiếp cận Hoàng Dương quần thời điểm lại nằm xuống dưới. Sau một lúc lâu, thấy Hoàng Dương quần không có động tĩnh, màu trắng đầu sói mới lại từ từ thẳng lên cổ đến, cũng không có đứng dậy, cứ như vậy phủ phục như thế, nằm sắp đi đến chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đến đây, không khỏi có chút bội phục những này thảo nguyên sói. Bọn chúng thật đúng là có kiên nhẫn nha, cứ như vậy từng điểm đi đến chuyện trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Ngũ thị lực rất tốt, cách thật xa liền có thể nhìn thấy Hắc Lang Vương cùng đầu bạc sói động tác của bọn nó. Trải qua một đoạn thời gian xê dịch, lúc này đầu bạc sói tiểu bộ đội đã đến Hoàng Dương quần bên trong. Canh gác giống được dê vàng vậy mà không có phát hiện bọn chúng, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thở dài một hơi. Nếu như bọn chúng bại lộ, khả năng Hắc Lang Vương vòng vây còn không có hình thành, liền kinh động đến Hoàng Dương quần, từ đó làm Hoàng Dương quần chạy mất. Đầu bạc sói thông minh lại đầy đủ cẩn thận, một mực không làm kinh động Hoàng Dương quần. Thẳng đến bên ngoài truyền đến âm thanh to rõ sói gào, đầu bạc sói mới dẫn đàn sói tiểu bộ đội hung ác thoăn đi ra. Bọn chúng gào thét, phóng tới khoảng cách bọn chúng gần nhất dê vàng. Lúc này Hoàng Dương quần sớm đã bị đánh thức, bọn chúng nhảy dựng lên liền chạy, căn bản là không có cho đầu bạc sói bọn chúng cơ hội. Đầu bạc sói cũng không có để ý, vẫn hung ác đuổi theo nó có thể nhìn thấy tất cả dê vàng. Vẹn vẹn một mấy mắt, Hoàng Dương quần liền bắt đầu chuyển động. Chạy trước, Hoàng Dương quần bên cạnh liền nhảy lên đi ra một cái thảo nguyên sói. Bị kinh sợ, Hoàng Dương quần tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng. Cứ như vậy lần lượt thay đổi phương hướng, trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Dương quần đã hướng về mỗi sơn cốc phương hướng chạy tới. Không thể không nói, xua đuổi Hoàng Dương quần là việc tốn sức nhi. Đàn sói bên trong thảo nguyên sói giống cho chăn cừu như thế, đi theo Hoàng Dương quần đằng sau cùng chung quanh. Vừa chạy chính là hơn 20 phút, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử đi theo phía sau. Trong lòng của hắn nghĩ là, nếu như không có Hắc Lang Vương đàn sói, bằng chính hắn tuyệt đối không có cách nào đem những này dê vàng xua đuổi tới. Hoàng Dương quần bị xua đuổi tới mỗi sơn cửa vào sơn cốc chỗ, liền ngừng lại, dường như biết càng đi về phía trước liền gặp nguy hiểm. Không chờ bọn chúng do dự, đâm nghiêng bên trong lại lao ra một đám thảo nguyên sói. Những này thảo nguyên sói nhìn rất gầy, phía sau của bọn nó còn đi theo một chút nhỏ sói con non. Gầy sói vô cùng hung ác, bổ nhào vào dê vàng trên thân liền cắn. Lần này, Hoàng Dương quần bên trong giống được dê vàng cũng không được tràn diện. Bị phía sau dọa sợ dê vàng nhóm, mạnh mẽ cho chen vào trong sân gốc. Chạy tới Triệu Tiểu Ngũ vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi đối với Hắc Lang Vương khoa tay ngón tay cái. Hắc tử, quản lý có phương pháp a. Không sai, những cái kia bỗng nhiên nhảy lên đi ra thảo nguyên sói, chính là bị Hắc Lang Vương lưu lại đàn sói già yếu. Nói thật, nhưng phàm là lão lang, liền không có một cái là đơn giản. Bởi vì không thông minh, không hung ác thảo nguyên sói, căn bản là không sống tới già đi ngày đó. Hoàng Dương quần tiến vào mỗi sơn trong sân gốc, chẳng khác nào lao ba ba tiến vào gò. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hắc Lang Vương cùng một chỗ, chậm ung dung đi tới trong sân gốc. Nhìn xem trong sơn cốc những cái kia hốt hoảng dê vàng, hắn cười đối Hắc Lang Vương nói rằng: "Hắc tử, còn chờ cái gì đâu, bắt đầu ăn à." Theo Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói rơi xuống, Hắc Lang Vương kia hưng phấn sói gào âm thanh liền vang lên. Cái này âm thanh sói gào phá lệ vang dội kéo dài, ngay cả trên trời mặt trăng, nghe được thanh âm đều chậm rãi theo mây đen đằng sau lộ ra. Trong sân cốc, chậm rãi biến thành một mảnh sáng như bạc, đầy đất ánh trăng. Đàn sói biến dục dịch ngóc đầu dậy, một chút thảo nguyên sói thậm chí đều chảy ra nước bọt. Hắc Lang Vương là trước hết nhất nhào lên, cái khác thảo nguyên sói cũng nhao nhao gia nhập trận này đi săn. Mỗi sơn cốc địa phương không phải quá lớn, đàn sói đánh giết lên những này dê vàng đến cũng tương đối đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ một thân một mình, cầm một bộ cung tên, canh giữ ở cửa vào sơn cốc chỗ. Phàm là có hướng nhập khẩu bên này chạy dê vàng, đều bị hắn không chút do dự bắn giết. Xua đuổi Hoàng Dương quần thời điểm, đàn sói ra sức cả buổi, hiện tại cũng nên hắn ra chút lực. Đàn sói bất luận già yếu vẫn là thanh niên trai tráng, đều gia nhập trận này cuồng hoan đồng dạng đi săn. Kích động sói gào âm thanh bên tai không dứt, ngay cả đại lăng, đại hoa chó cùng Hắc Toàn Phong bọn chúng đều ngao ngoe muốn động lên. Nhất là Hắc Toàn Phong, con mắt của nó mơ hồ có biến đỏ xu thế. Chương 641, ngồi nhử đúng chỗ chương 641, ngồi nhử đúng chỗ có thể là hệ thống áp chế nguyên nhân. Hắc Toàn Phong ánh mắt chỉ là hơi có chút đỏ lên, cũng không có giống trước đó như thế biến đỏ bừng. Triệu Tiểu Ngũ biết, giá tính của nó quá lớn. Lấp không bằng khai thông, dứt khoát nhường Hắc Toàn Phong cái này giá hồn ngao giết thống khoái. Nhớ tới như thế, Triệu Tiểu Ngũ đối với Đại Lăng, Đại Hoa Chó cùng Hắc Toàn Phong nói rằng, ba người các ngươi cũng đi à, giết thống khoái, ăn thống khoái. Đúng rồi, đừng tìm đàn sói lên xung đột. Cuối cùng dặn dò một câu đừng tìm đàn sói vọt lên xung đột, liền để hai chó một ngao cũng đi giết dê vàng. Vì dẫn những cái kia tập kích doanh địa đàn sói tới, Triệu Tiểu Ngũ liền những này dê vàng ra cũng không tính muốn. Thảo Nguyên sói rất thông minh, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Đây cũng là vì cái gì Triệu Tiểu Ngũ cầm cung tiễn canh giữ ở lối vào, mà không có nổ súng bắn dê vàng nguyên nhân. Một nguyên nhân là sợ tiếng súng sợ chạy phụ cận đàn sói. Một nguyên nhân khác là sợ đem sói hấp dẫn tới về sau, bị bọn chúng ngửi được mùi thuốc súng. Đến lúc đó bởi vì cái này nguyên nhân, nhường đàn sói trốn ra săn bắn vòng đây, hắn phải đem ruột hối hận thanh. Triệu Tiểu Ngũ bên người hai chó một ngao, vừa mới đi ra, liền có bị đàn sói truy hoảng hốt chạy bừa dê vàng, hướng hắn nơi này chạy tới. Cái này dê vàng, ý đồ theo hắn nơi này chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ làm sao cho hắn cơ hội? Đưa tay đắp cung bắn tên, động tác một mạch mà thành, có loại không hiểu mỹ cảm. Cái này dê vàng tốc độ rất nhanh, thời gian trong nháy mắt, liền chạy tới Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh mười mấy mét. Có chút kinh ngạc một chút, rất nhanh liền đưa trong tay dây cung bung ra. Chỉ nghe băng một tiếng dây cung vang, chạy vội dê vàng, một chút mới ngã xuống đất, trên cổ của nó thình lình cắm một cái vũ tiễn. Trong sơn cốc đàn sói gào âm thanh, dê vàng tiếng kêu thảm thiết, nhường sơn cốc này nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ đi đến vừa mới bị chính mình bắn chết cái này dê vàng bên cạnh, móc ra mang theo người đồng thau dao găm, tại trên người nó tùy ý cắt lên thì đến. Đã dê vàng ra đều không có ý định muốn, hắn Triệu Tiểu Ngũ liền chuyên chọn tốt địa phương các loại cắt thịt. Liên tiếp cắt mấy khối tốt nhất dê vàng thịt sườn, mới dừng tay. Những này tốt nhất thịt sườn, tại Thảo Nguyên cung tiêu xã bên trong là không thấy được. Dân chăn nuôi hay là thợ săn đánh tới dê vàng, bán cho cung tiêu xã về sau. Cung tiêu xã sẽ đem dê vàng lột ra, phân giải. Dê vàng ra bán cho ngoại quốc làm áo khoác da, tốt nhất dê vàng thịt bình thường là bị làm thành đồ hộp, xuất khẩu tới Liên Xô cùng Đông Âu. Còn lại dê vàng thịt mới có thể xuất hiện tại cung tiêu xã trên mày. Thịt xương cắt bỏ về sau, Triệu Tiểu Ngũ vừa tỉ mỉ đưa nó cắt thành to bằng ngón tay điều trạng. Lớn chim một mực tại trên bầu trời xoay quanh, tận tâm tận lực canh gác. Ở trong lòng tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh về sau, nó một cái lao xuống, liền bay xuống tới. Vững vàng rơi vào ngựa được tử con cái yên bên trên, duỗi ra chân, xem như thư giãn một tí. Triệu Tiểu Ngũ cầm dê vàng thịt xương đầu, đi đến lớn chim bên cạnh. Cầm lấy tốt nhất thịt, từng đầu cho ăn cho nó ăn. Hôm nay, lớn chim xem như lập được công. Mặc kệ là tìm kiếm Hắc Lang Vương, vẫn là tìm kiếm Hoàng Dương Quân, toàn bộ nhờ nó xuất lực. Không có nó trên bầu trời tìm kiếm, Triệu Tiểu Ngũ còn không biết muốn phí nhiều ít công phu đâu. Đàn sói cùng hoan, từ phía trên vừa hắc một mực hơn 8 giờ tối mới dừng lại. Hắc Lang Vương đàn sói, xem như ăn no mây mẩy. Triệu Tiểu Võ nhìn một chút trong sơn cốc cảnh tượng, nhìn không được hít vào một hơi. Mẹ của ta a, thật là đủ máu tanh. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, cảm thán một tiếng. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là máu tươi cùng dê vàng thi thể. Cơ hồ tất cả dê vàng bụng đều bị móc mở, bên trong nội tạng, xuống nước, đều bị đàn sói móc ra ăn. Trừ cái đó ra, dê vàng thịt trên người cũng bị gặm xuống dưới không ít. Trong sơn cốc dê vàng có hơn 200 con, đàn sói mới hơn 100 con, căn bản ăn không hết. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy những này thịt đầy đủ dẫn những cái kia tập kích doanh địa đàn sói đến đây. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, tính toán săn bắn còn có thể hay không theo kịp. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm nghĩ kỹ, hắn muốn đem săn bắn thảo nguyên đàn sói thời gian định tại ngày mới sáng thời điểm. Thời gian này không phải tùy tiện định, hắn có tính toán của hắn. Trời tối thời điểm, những mục dân mang theo thảo nguyên nào nhóm tới. Khi đó trời tối quá, ai cũng nhìn không thấy ai, đàn sói rất dễ dàng chạy trốn. Nhưng là định tại ngày mới sáng thời gian, đàn sói vừa ăn cơm no, chính là không chạy nổi thời điểm. Lúc này, đàn sói liền bị thảo nguyên dân chăn nuôi cùng mông cẩu ngao nhóm ngăn ở trong sân gốc, kết quả có thể tưởng tượng được. Triệu Tiểu Ngũ đánh cược chính là, đàn sói sẽ ăn uống thả cửa, hẳn không thể đem cái bụng nứt vỡ. Ngoại trừ chút điểm này, vừa hừng đông thời điểm tại ánh mắt bên trên, nhân loại liền chiếm tiện nghi. Săn bắn thời gian định tốt, kế tiếp chính là trở về thông chi ba cái công xã bí thư tổ chức nhân thủ. Nếu như hắn tự mình cưỡi ngựa chạy trở về, thông chi ba cái bí thư tổ chức nhân thủ lại tới, trước hừng đông sáng khẳng định là đuổi không trở lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem vừa mới ăn no lớn chim, trong lòng một hồi thật không tiện. Cái này lớn chim mới vừa vặn ăn một chút gì, hiện tại khả năng lại muốn nó đi một chuyến. Theo không gian bên trong lấy giấy bút, Triệu Tiểu Ngũ viết lên tin đến. Trong thư hắn thông chi ba vị công xã bí thư, tổ chức tinh nhuệ ngựa quan nhi cùng dân chăn nuôi, nhân số không thua kém 300 người. Cái này 300 người, muốn người người cưỡi ngựa, mang chó, có súng cầm thương, không có súng cầm đao hay là cầm cái ách. Về phần dẫn đường người, đương nhiên chính là Lao Ba Đồ, nơi này hay là hắn mang theo Triệu Tiểu Ngũ tới đâu. Tin viết xong về sau, hắn cầm tin đi vào ngựa được tử bên người. Nhìn thấy chủ nhân tới, lớn chim một chút liền biến tinh thần, dường như biết mình lại có công tác muốn đi làm. Triệu Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng đối lớn chim nói, vất vả ngươi, chờ lần này săn bắn đi qua, ta chỉ định để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lớn chim ha to miệng, nhẹ giọng kêu một chút, nói cho Triệu Tiểu Ngũ không có quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp, nhanh chóng đem tin cột vào lớn cùng trên đùi. Đi thôi, đem thư giao cho Lão Ba Đồ, hắn có thể nhìn hiểu chữ Hán. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lớn chim liền vỗ vội cánh, theo trên yên ngựa bay về phía bầu trời. Nhìn xem biến mất ở trong trời đêm lớn chim, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu đối Hắc Lang Vương nói rằng, Hắc Tử, kế tiếp liền nhìn các ngươi. Hắc Lang Vương ngẩng đầu lên nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt lộ ra một cái rất nhân tính hóa biểu lộ. Nó là cười tại hướng chủ nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ đại thủ tại Hắc Lang Vương trên đầu vỗ vỗ, sau đó quay đầu lên ngựa được tử. Cưỡi ngựa được tử, mang theo hai chó một ngao lên núi bao trên đỉnh. Vì phòng ngừa đàn sói phát hiện mùi của bọn họ, Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong xuất ra sói ra đến. Trước cho ngựa được tử phủ thêm hai tấm, lại cho ba cái chó phủ thêm sói ra. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đều không có cái gì phản ứng, Hắc Toàn Phong lại mặt mũi tràn đầy không nguyện ý trải qua một phen giết chóc dê vàng, Hắc Toàn Phong đã khôi phục bình thường. Lúc này nó là cự tuyệt không được Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này yêu cầu. Bất đắc dĩ phủ thêm sói ra, nó dứt khoát nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, ngủ dậy cảm giác. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, không có đem cáo kỉnh Hắc Toàn Phong coi ra gì. Lúc này, mỗi sơn trong sơn cốc Hắc Lang Vương đàn sói kêu lên. Chương 642, kêu gọi trợ giúp chương 642, kêu gọi trợ giúp trong sơn cốc sói gào âm thanh, liên tục không ngừng. Triệu Tiểu Ngũ nghe không rõ hàm nghĩa trong đó, nhưng cũng có thể cảm nhận được đàn sói hưng phấn. Hắc Lang Vương thanh âm vô cùng vang dội, là đàn sói chu lên bên trong cao nhất cang. Đứt quãng gào gần nửa giờ, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục nghe được nơi xa truyền đến một tiếng đáp lại. Không riêng hắn nghe được, trong sơn cốc đàn sói đều nghe được. Có chút hề bại Hắc Lang Vương, dường như bị thanh âm này cho cổ vũ tới. Nó lần nữa ngửa đầu, đối với mặt trăng, dùng sức kêu gào. Thanh âm truyền đi thật xa thật xa. Đáp lại sói gào âm thanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Hắc Lang Vương chịu Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, trong sơn cốc thông qua thiết lại, kêu gọi chúng quanh thảo nguyên đàn sói. Đàn sói tiếng kêu đều là phụ trợ, tạo nên náo nhiệt không khí. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, có đàn sói mắc câu rồi. Cũng không biết tới nhóm này nhi thảo nguyên đàn sói, có phải hay không tham dự qua tập kích doanh địa. Thông qua đối diện đàn sói đáp lại tiếng kêu, liền có thể đánh giá ra nhóm này nhi thảo nguyên đàn sói ngay tại nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, phi hành hết tốc lực lớn của chim cũng chạy tới trong doanh địa. Xoay quanh tại hiền giả nhà bạn phía trên, trong miệng phát ra từng tiếng ưng minh lại gọi. Lão Ba Đồ theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, hô một chút, tại chăn trên thượng tỏa lên. Hiền giả cũng tỉnh, hắn đối Lão Ba Đồ nói rằng, là tiểu ngũ thần ưng. Người mau đi ra nhìn xem, tuyệt đối là có chuyện gì. Không cần hiền giả nói, Lão Ba Đồ cũng biết, khẳng định là Triệu tiểu ngũ phái thần ưng tới tìm hắn. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng khoác lên y phục, mở ra nhà bạn cửa gỗ nhỏ, liền hướng trên trời nhìn lại. Còn chưa kịp chào hỏi lớn chim, nó liền đã đối với Lão Ba Đồ lao xuống. Lão Ba Đồ bị nó dọa đến ngã ngửa người về phía sau, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lớn chim cũng không phải là thật muốn tập kích Lão Ba Đồ, chỉ là muốn rơi xuống địa phương, tận khả năng cách hắn gần một chút. Sát trời tương đối tối, Lão Ba Đồ ngay từ đầu không nhìn thấy lớn chim trên đùi của tin. Hắn một bên hướng lớn chim rơi xuống phương hướng đi, một bên lẩm bẩm nói, "Tiểu Ngũ để ngươi tới tìm ta chuyện gì? Ngươi nhìn gấp gáp như vậy dáng vẻ lời còn chưa nói hết, một trận gió thổi qua, những đám mây trên trời vừa vặn đem mặt trăng lộ ra." Nhờ ánh trăng, Lão Ba Đồ liếc mắt liền thấy được lớn chim trên đùi cột đồ bẩn. Thận trọng đem lớn chim ôm, sốt ruột bận bịu hoàng tiến vào nhà bạn. Nhà bạn bên trong, nhàn rỗi mặc quần áo tử tế, ngồi xếp bằng tại chăn chiên bên trên. Mở dê đèn bị hắn thắp sáng, chiếu nhà bạn bên trong vàng ấm bằng ấm. "Đại nhân, là tiểu ngũ tin." Lão Ba Đồ vẻ mặt kích động đối với hiền giả nói rằng. Hiền giả nghe nói lớn chim là đến đưa tin, cũng rất muốn biết trong thư nói là cái gì. "Mau đưa tin lấy tới, ta xem một chút đang nói đây." Đột nhiên kịp phản ứng, chính mình xem không hiểu chữ Hán. Hắn có chút bất đắc dĩ phất phất tay, đối với Lão Ba Đồ nói rằng, "Tính toán, ta liền không nhìn. Ngươi cho ta niệm niệm a." Lão Ba Đồ đã đem tin mở ra, nghe vậy đem tin là tới, "Lộc, ạ bà giác, các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, đàn sói cũng đã bị ta dẫn tới mỗi sơn trong sơn cốc. Hiện tại ta làm ra như sau an bài lão ba đồ đem Triệu Tiểu Ngũ tin, một câu phiên dịch cho Hiền Giả nghe. Hiền Giả nghe Triệu Tiểu Ngũ trong thư an bài, không ngừng gật đầu. Làm tín nhiệm cho tới khi nào xong thôi, Hiền Giả không kịp chờ đợi đối lão ba đồ dặn dò nói, ngươi nhanh đi thông tri ba cái công xã bí thư, để bọn hắn dựa theo Tiểu Ngũ phân phó đi làm. Cưỡi ngựa đi, nhanh đi. Dung không được Hiền Giả không nóng nảy, dựa theo Triệu Tiểu Ngũ lời giải thích, bọn hắn công xã bên trong người muốn trước khi trời sáng đuổi tới Môi Sơn sơn cốc. Tham gia săn bắn, quang chuẩn bị đồ vật, liền phải hao phí không ít thời gian. Lão ba đồ cũng là không thèm đếm xỉa, cưỡi lên ngựa liền hướng ba cái công xã bí thư nơi ở chạy tới. Khi hắn đem Triệu Tiểu Ngũ kế hoạch nói ra được thời điểm, ba cái công xã bí thư không có chút nào lời oán giận, ngược lại vẻ mặt thích thú. Bọn hắn đầu tiên là riêng phần mình đi tập hợp công xã dân binh đội cùng ngựa con nhi. Dân binh đội kiểm tra súng đạn cùng liên hệ tinh anh dân chăn nuôi, ngựa con nhi nhóm bắt đầu đội vàng bộ ngựa, nuôi ngựa. Đây đều là vây bắt săn trước đó muốn làm chuẩn bị, phàm là tập thể vây bắt, trước hết nhất chính là cho chó ăn nuôi ngựa. Ngựa bên này, có từng cái công xã ngựa quan mà đi quản đi bận rộn nhi. Chó bên kia liền phiền thoái, thảo nguyên ngao nhóm phân bố tại công xã bên trong các nhà các hộ. Mong muốn gom góp ngao nhóm, không sai biệt lắm muốn đem toàn bộ trong doanh địa người đều muốn đánh thức. Lúc này cũng không lo được cái gì, dân binh đội cùng những mục dân bốn phía vội vàng, có dắt chó, có để cho người. Bận rộn hơn một giờ, trong doanh địa mới dần dần yên tĩnh xuống. Hiện giả bọn hắn công xã bí thư, đưa tay nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối, tất cả muốn đi đánh sói vây nhân viên, bất luận là dân chăn nuôi, ngựa quan nhi hay là dân binh, đều tiến hành sau cùng kiểm tra. Tinh anh thảo nguyên những mục dân, theo từng cái nhà bạn bên trong lấy ra dắt chó dùng ra vòng cổ. Lần lượt đem những này ra vòng cổ, bọc tại thảo nguyên nào trên cổ. Bộ cái này ra vòng cổ, cũng không phải bình thường ra vòng cổ, mà là vì chuyên môn thả chó ra vòng cổ. Tại loại này ra vòng cổ bên trong, có một cái lại lớn lại bóng loáng đồng thau vòng. Đem chó dây thừng một mặt từ nơi này đồng thau vòng bên trong xuyên qua, hai đầu một nắm, đơn cổ chó dây thừng liền thành hai đuôi dây thừng. Đợi đến đánh sói vây thời điểm, những mục dân đem năm chó dây thừng bung ra một mặt. Dạng này chó dây thừng liền sẽ lưu tại dân chăn nuôi trong tay, thảo nguyên ngao cũng có thể thuận lợi đi ra ngoài. Loại này dắt chó, thả chó phương pháp có hai cái chỗ tốt. Một cái là có thể đồng thời thả chó, hình thành càng lớn lực uy hiếp. Một cái khác chỗ tốt chính là, chó dây thừng lưu tại dân chăn nuôi trong tay, tại thảo nguyên ngao chạy thời điểm sẽ không trượt chân bọn chúng. Đây chính là trên thảo nguyên đánh đại vi phương pháp. Những mục dân đều biết, cho nên căn bản không cần ba cái bí thư an bài cái gì, những mục dân chính mình liền bắt đầu chuẩn bị lên. Tại những mục dân cho mông cổ ngao bộ vòng cổ thời điểm, ngựa quan nhi nhóm cũng tại một lần cuối cùng kiểm tra yên ngựa, ngựa ai yên cùng cái ách những vật này. Hơn 300 thất ngồi cưỡi ngựa, đeo tốt yên cố, bị ba cái công xã ngựa quan nhi dắt qua đến phân cho tất cả tham dự đánh sói vây trong tay người. Công xã các thư ký cùng tiến tới, đem Hiền Giả đại nhân cùng lão ba đổ mời đi ra. Nhìn xem bọn hắn ba bí thư dáng vẻ, Hiền Giả liền biết là muốn cho hắn nói hai câu cổ vũ sĩ khí. Hắn không có cự tuyệt, đối với trước người 300 lập tức sẽ đi đánh sói vây thảo nguyên hắn tử nói rằng, các ngươi lần này ra ngoài vây bắt, khẳng định sẽ thành công. Những cái kia tập kích chúng ta doanh địa sói đều sẽ chết tại dưới đao của các ngươi. Hiền Giả không hổ là Hiền Giả, vẹn vẹn hai câu nói liền để phía dưới những mục dân biến phấn khởi. Hai câu này một cái là Hiền Giả chúc phúc, một cái là kích thích bọn hắn đối đàn sói căm hận. Ba đồ, buổi tối hôm nay liền từ ngươi mang theo bọn hắn đã qua, nhất định phải chú ý an toàn. Hiền Giả cuối cùng đối với mình bên cạnh lão ba đồ nói rằng, đối với ba đồ bản sự hắn là biết đến, cũng không có lo lắng quá mức. Chương 643 Thảo Nguyên Sói Hải. Chương 643 Thảo Nguyên Sói Hải. Lao ba đổ mang theo ba tên công xã bí thư cùng 300 người săn bắn đội ra doanh địa. Ra đến doanh địa trước đó, hắn đem tất cả đèn tin tập trung đến cùng một chỗ. Hết thệ cũng liền không đến 100 mà thôi. Những này đèn tin bị nó chia làm 3 bộ phận, phân biệt đặt ở đội ngũ phía trước nhất, đội ngũ cuối cùng biên hòa trong đội ngũ ở giữa. Sau đó phụ trách cầm đèn tin cầm tay người, mở ra đèn tin cưỡi ngựa. 300 người đội ngũ, 3 người sắp xếp một hàng, giống một hàng dài như thế đi theo lão ba đổ phía sau hướng ngôi sân chạy. Sở dĩ muốn xếp hạng lấy đội chạy, là bởi vì ban đêm cưỡi ngựa cùng ban ngày không giống. Ban đêm tầm mắt không tốt, rất nhiều ban ngày có thể tùy tiện tránh đi nguy hiểm, ban đêm khả năng liền nói. Đừng nhìn lão ba đồ đã lớn tuổi rồi, hắn cưỡi ngựa lái ương dáng vẻ phá lệ uy vũ. Lớn chim liền đứng tại trên vai của hắn, ép cổ của hắn chua. Vì có thể mang lấy lớn chim, lão ba đồ thật là hướng bả vai đầu lĩnh bên trên đệm giày da trâu. Lớn chim là hắn cố ý mang ra, liền vì chờ nhanh đến thời điểm để nó thông chi Triệu Tiểu Ngũ làm chuẩn bị. Nửa trước trình đường xá, lão ba đồ dẫn chạy thật nhanh, một chút không có yêu quý mã lực. Chờ đi một nửa lộ trình về sau, hắn đột nhiên hãm lại tốc độ. Đi theo phía sau ba cái công xã bí thư, có chút không hiểu lại gần hỏi, thế nào đông nhiên thả chậm tốc độ? Có thể hay không chạy tới chậm? Lão ba đồ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng vị trí, lại tính một cái hừng đông thời gian. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, yên tâm đi, tuyệt đối muộn không được. Mặc dù hắn đã như thế bảo đảm, ba cái công xã bí thư vẫn là muốn biết tại sao phải thả chậm tốc độ. Lão ba đồ có chút bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta đã đi một nửa lộ trình, thời gian còn sớm, đến làm cho ngựa nghỉ ngơi một chút. Còn có một nguyên nhân, chính là càng đi về phía trước, khả năng liền sẽ gặp gỡ đàn sói. Chúng ta không thể động tĩnh lớn như vậy, đèn tin toàn bộ đổi đi. Tất cả mọi người hiện tại tất cả đều xuống ngựa, đi đường đi hướng bên kia. Lão ba đồ lời nói vô cùng có đạo lý, ba cái công xã bí thư tự nhiên không có không nghe. Tất cả mọi người tung người xuống ngựa, một tay dắt ngựa, một tay nắm chó đi theo phía trước đi. Trên đường đi, lão ba đồ thỉnh thoảng liền rẽ một cái, nhường ba cái đi theo tha thân hậu công xã bí thư không nghĩ ra. Một người trong đó nhỏ giọng hỏi hắn vì cái gì luôn luôn rẽ ngoặt. Lão ba đổ trầm mặc một lát, chậm rãi mới nhỏ giọng mở miệng nói ra, một cái thợ săn tốt, không chỉ có phải có nhãn lực, nhĩ lực cùng cứu giác, còn muốn có thể sờ gió. Sờ gió, sờ gió, sờ gió. Ba cái công xã bí thư trong đầu không hẹn mà cùng toát ra hai chữ này. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, sờ gió là có ý gì? Tựa hồ là đã sớm biết bọn hắn ba nghe không hiểu, lão ba đổ vừa đi vừa bổ sung nói rằng, sờ gió chính là dùng mặt cảm thụ gió, cảm thụ gió là từ cái nào phương hướng thổi qua tới, chỉ có dạng này, khả năng một mực ở vào dưới đầu gió bên trên. Ba người lúc này mới kịp phản ứng, thì ra lão ba đổ một mực rẽ ngoặt, là vì nhường đội ngũ ở vào dưới đầu gió. Mỗi sơn sơn cốc nơi này, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cốc khẩu kia hơn 300 con thảo nguyên sói, thần sắc có chút kích động. Thông qua hỏi thăm đại lăng, hắn xác định những này sói chính là tập kích doanh địa những cái kia thảo nguyên sói. Những này sói vẫn còn chưa đi, cũng coi là dọn ô bên trong cho người trong thảo nguyên cơ hội báo thủ. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt một mực tại cốc khẩu đàn sói bên trong qua lại lục soát, liên tiếp tìm nhiều lần, đều không có tìm được cái kia có thể chỉ huy đàn sói người. Hắn nhịn không được ở trong lòng lần nữa hỏi thăm đại lăng cùng đại hoa chó, hỏi chúng nó hai cái người không có người được người kia khí vị. Đại lăng cùng đại hoa chó nhẹ gật đầu, biểu thị người được người kia khí vị, hơn nữa người kia ngay tại đàn sói bên trong. Triệu Tiểu Ngũ lần này là thật mộng, đàn sói hắn nhìn thật là nhiều lần, bên trong căn bản không có nhân loại thân ảnh. Lúc này, mỗi sơn sơn cốc cốc khẩu bầu không khí khẩn trương. Hắc Lang Vương dẫn chính mình đàn sói ngăn ở cốc khẩu vị trí, không cho dẫn tới đàn sói đi vào. Kỳ thật không phải không cho bọn chúng đi vào, mà là thời gian còn chưa tới. Quá sớm bảo những này đàn sói đi vào ăn dê vàng, đợi không được hưởng đông, bọn chúng liền ăn uống no đủ chạy trốn. Chặn lấy những này đàn sói, Hắc Lang Vương áp lực cũng rất lớn. Bên ngoài những này thảo nguyên sói, thật là nó đàn sói gấp 3 số lượng, còn tất cả đều là trắng sói, lớn sói. Nó không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến ứng đối. Bên ngoài nhóm này nhi tập kích qua doanh địa thảo nguyên đàn sói bên trong, có mấy cái đầu sói chậm rãi thử lên răng. Bọn chúng từ khi lần trước tập kích nhân loại doanh địa về sau, một mực không có ăn no. Bây giờ nhìn thấy trong sân gốc nhiều như vậy dê vàng thi thể, nghe trong không khí mùi máu tươi, mấy cái đầu sói cũng nhịn không được mong muốn bắt đầu tiến công. Đúng lúc này, đầu sói nhóm bên cạnh một cái sói bỗng nhiên động, chẳng qua là dùng đầu đụng bọn chúng mấy cái đầu sói. Vào đầu sói nhóm nhìn về phía cái này sói thời điểm, ánh mắt lập tức biến trong suốt, tựa hồ là đứng đấy mệt mỏi, vừa mới dùng đầu đụng đầu sói sói vậy mà ngồi xếp bằng xuống. Triệu Tiểu Ngũ ở trên đỉnh núi nhìn rõ ràng, ngu ngơ chỉ chốc lát, hắn liền kịp phản ứng. Chắc không được tìm không thấy thân ảnh của người nọ, hóa ra là khoác lên trương sói ra, trốn ở đàn sói bên trong. Hắn nhìn chòng chọc vào người này thân ảnh, tính toán đợi bắt đầu săn bắn thời điểm, liền đi chiếu cố hắn. Cái này hất lên sói ra người, dường như kiên nhẫn cực kỳ tốt. Xuất lĩnh lấy đàn sói, ở chỗ này chờ lâu như vậy, đều không để cho thảo nguyên đàn sói tập kích Hắc Lang Vương đàn sói. Thời gian một điểm một giây trôi qua, Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồng hồ. Đã rạng sáng 5 điểm. Mở ra hệ thống địa đồ, kiểm tra một hồi vây bắt đội tới đây khoảng cách. Còn có một đoạn lộ trình, xem chừng còn cần nửa giờ khả năng đuổi tới. Lúc này, thảo nguyên đàn sói bên trong hất lên sói ra người, rốt cục nhịn không được. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đúng là một cái mười mấy tuổi nam hải. Nam hải này trên thân rất đen, tóc rất dài, tóc hai bù xù như cái dã nhân. Nó vây quanh sói ra, mặc Triệu Tiểu Ngũ trước đó tìm tới cái chủng loại kia vỏ cây dày. Đây là hải tử. Triệu Tiểu Ngũ là thật mộng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin. Nghĩ đến cặp kia vỏ cây dày lớn nhỏ, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chắc không được lúc ấy cảm thấy đôi giày kia nho nhỏ, đến xuyên nó người chính là đứa nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, chỉ huy mấy trăm con thảo nguyên sói người thần bí, lại là mười mấy tuổi hải tử. Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ ngợi đâu, cái kia hất lên sói ra, đứng dậy hải tử, hướng về phía mỗi sơn trong sơn cốc ngắn ngủi kêu hai tiếng. Ngao, ngao, thanh âm mặc dù ngắn ngủi, lại thanh thúy vang dội. Nghe được tiếng kêu của hắn, cốc khẩu bên ngoài chúng quanh thảo nguyên sói lập tức rục dịch ngóc đầu dậy. Nam hải thanh âm cùng sói gào không có gì khác nhau, khó trách có thể cùng đàn sói không chướng ngại giao lưu. Mặc dù không biết vì sao lại có cái hài tử xuất hiện tại đàn sói bên trong, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là quyết định trước làm chính sự. Hắn vội vàng ở trong lòng thông qua hệ thống, cho Hắc Lang Vương ra lệnh. "Hắc tử, ngươi có thể mang theo ngươi đàn sói rút lui." Triệu Tiểu Ngũ câu này mệnh lệnh, nhường Hắc Lang Vương tâm tình khẩn trương buông xuống không ít. Nó lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên là ngắn ngủi gào vài tiếng, đem phía bên mình đàn sói bên trong lợi hại nhất, hình thể lớn nhất mười mấy con sói đi vào bên cạnh mình. Nó cùng những này lớn sói là chuyên môn phụ trách cho đàn sói đoạn hậu. Đoạn hậu công việc này phi thường trọng yếu. Ai cũng không dám cam đoan bọn chúng lúc rút lui, cốc khẩu bên ngoài đàn sói có thể hay không tiến công. Còn lại sói, tại đầu bạc sói dẫn đầu hạ, chậm rãi từ trong sơn cốc lui ra ngoài. Cái kia hất lên sói ra, biểu hiện ra không nhịn được hải tử, nhìn thấy Hắc Lang Vương động tĩnh bên này, gọi giống vậy một tiếng. Chương 644, Hắc Lang Vương rút lui. Chương 644, Hắc Lang Vương rút lui. Lần này Nam Hải phát ra tới sói gào, kéo dài mà trầm thấp. Không có bắt đầu kia hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu vội vàng sao động. Theo kéo dài trầm thấp sói gào tiếng vang lên, cốc khẩu bên ngoài thảo nguyên đàn sói, vậy mà tỉnh táo lại. Mấy cái lập tức liền muốn động thủ đầu sói, mạnh mẽ đè lại trong lòng mãnh liệt sát ý. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đến đây, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu đứa bé này vì cái gì có thể khiến cho đàn sói nghe hắn lời nói. Xem ra chỉ có bắt được hắn mới có thể hỏi ra chút gì đến. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ như vậy, đồng thời quan sát đến phía dưới tình cảnh. Đầu bạc sói dẫn đàn sói thuận lợi rút đi, Hắc Lang Vương chậm rãi cũng hướng ra phía ngoài rút lui. Bọn chúng rút lui vô cùng chậm chạp, rất có một loại không sợ hãi cảm giác. Kỳ thật bất quá là Hắc Lang Vương gượng chống lấy mà thôi, bọn chúng mười mấy con sói, thế nào cũng đánh không lại 300 chỉ thảo nguyên sói. Có thể là Nam Hải không muốn xảy ra xung đột, này mới khiến Hắc Lang Vương bọn hắn không bị thương chút nào lui ra ngoài. Hắc Lang Vương bọn chúng vừa mới tránh ra cốc khẩu vị trí, một cái nhỏ đàn sói đầu sói liền không nhịn được liền xông ra ngoài. Nó thực sự quá đói, đã khống chế không nổi chính mình lên sơn cốc ăn dê và thịt. Tại nó dẫn đầu hạ, thuộc về hắn nhỏ cố đàn sói cũng liền xông ra ngoài. Hơn 20 cái thảo nguyên sói, như bị điên hướng trong sơn cốc chạy. Cái khác đầu sói, bị như thế kích thích, như ong vỡ tổ cũng liền xông ra ngoài. Cuối cùng, bên cạnh Nam Hải, chỉ vây quanh 100 chỉ tả hữu thảo nguyên sói. Những này sói hẳn là hắn thành viên tổ chức, là hắn có thể khiến cái khác đàn sói túi đầu lực lượng. Dù sao hết thảy 300 chỉ tả hữu thảo nguyên sói, hắn đàn sói số lượng liền chiếm 1/3. Cái khác 7 nhóm nhi đàn sói, mới kiếm ra 200 chỉ thảo nguyên sói đến. Triệu Tiểu Ngũ ghé vào đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Theo ý nghĩ của hắn, những cái kia nhỏ đàn sói không nghe chào hỏi, Nam Hải hẳn là sẽ sinh khí. Chưa từng nghĩ, Nam Hải không những không tức giận, ngược lại liền mặc cho bọn chúng như thế chạy vào trong sơn cốc. Mãi cho đến trong sơn cốc truyền đến đàn sói cắn xé, thôn vệ dê vàng thi thể thanh âm, hắn mới bỗng nhiên ngắn gào một tiếng. Ngao. Một tiếng này ngắn gào, vô cùng ngắn ngủi hữu lực. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn đàn sói, đã sớm đội vã không nhịn nổi, nghe được mệnh lệnh, điên cuồng hướng về trong sơn cốc chạy. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, mới phản ứng được, Nam Hải là đang làm gì? Tiểu tử này thật đúng là rất cẩn thận, sợ trong sơn cốc có mai phục. Các đàn sói xông đi vào hắn không có quản, chính là vì nhường những cái kia đàn sói thay bọn chúng đàn sói lội lôi. Phát hiện bên trong không có mai phục về sau, không chút do dự liền mệnh lệnh chính mình đàn sói xông đi vào. Cũng không trách Nam Hải đem lòng sinh nghi, mỗi sơn cốc địa hình thật sự là quá nguy hiểm. Liên Hoàng Dương còn đều biết, không dễ dàng xông vào trong sơn cốc. Xem như lớn nhất đàn sói thủ lĩnh, Nam Hải Nhi làm sao lại không cẩn thận đâu. Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên nghe được giữa không trung truyền đến phong thanh, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Hóa ra là lớn chim bay tới, tìm tới hắn. Động tĩnh của nơi này, nhường ồn ào đoạt thịt ăn đàn sói, vậy mà như kỳ tích đã an tĩnh lại. Nguy rồi, không thể để cho đàn sói phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cũng không dám động đậy, nằm dạp trên mặt đất thông qua hệ thống cho lớn chim ra lệnh. Lao xuống vừa muốn hạ xuống lớn chim, đột nhiên vẫy mấy lần cánh lại bay lên. Nó không có bay xa cùng bay cao, ngược lại bay đến đàn sói phía trên xoay quanh lên. Hất lên sói ra Nam Hải, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời lớn chim. Thần sắc từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, biến thành buông lỏng. Hắn nhanh chóng hướng về trong sơn cốc chạy tới, ở nơi đó, chính mình đàn sói đã cho hắn giành lại tươi mới nhất dê bằng thịt. Nam Hải chạy tư vô cùng kỳ quái, không hề giống nhân loại như thế chạy. Hắn đầu tiên là tứ chi chạm đất chạy, giống sói như thế. Thỉnh thoảng sẽ còn còng lưng eo, dùng hai cái đuổi có thể đạp ra tốc. Tốc độ nhanh vô cùng, cùng thảo nguyên sói chạy không sai biệt nhiều. Triệu Tiểu Ngũ ghé vào núi thấp trên đỉnh, trong lòng thật dài xuýt ra một mạch. Mới vừa rồi còn tốt hắn thông minh, không để cho lớn chim rơi xuống đất hay là bay cao bay xa. Lớn chim rơi vào bên cạnh hắn, khẳng định sẽ khiến đa nghi Nam Hải chú ý bay cao bay xa, lại sẽ để cho Nam Hải cảm thấy lớn chim là bị kinh chạy. Triệu Tiểu Ngũ lúc ấy linh cơ khẽ động, trực tiếp mệnh lệnh lớn chim đàn sói trên không xoay quanh. Một bộ tùy thời ăn dê vàng thịt dáng vẻ, lúc này mới thành công lừa qua Nam Hải Nhi. Nhìn đồng hồ, lão ba đồ bọn hắn cách nơi này hẳn là còn có 10 phút lộ trình. 10 phút thời gian, hẳn là có thể theo kịp săn bắn đàn sói. Chỉ cần lão ba đồ bọn hắn tới, Triệu Tiểu Ngũ tâm liền xem như hoàn toàn buông xuống. Đến lúc đó tùy tiện đánh một chút, cũng có thể đánh chết không ít thảo nguyên sói. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, Triệu Tiểu Ngũ thừa cơ hội này, một mực tại quan sát trong sơn cốc Nam Hải Nhi. Tiểu tử này mặc dù là người hình thái, nhưng ở hành vi đặc thù bên trên lại cùng sói không khác nhau chút nào. Thậm chí so với bình thường thảo nguyên sói, còn muốn cùng dã hung ác. Khác thảo nguyên sói đều là 2-3 con, 3-4 con sói cùng tiến tới, ăn một cái chết dê vàng. Chính hắn chiếm một cái chết dê vàng, ăn vài miếng sẽ còn đoạt cái khác sói. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm nghĩ, bộ dáng này, ta thế nào càng xem càng quen thuộc đâu. Giống như ở đâu nhìn thấy qua dường như. Rất nhanh, hắn liền muốn. Lúc ấy lần thứ nhất trong núi nhìn thấy gấu nữ thời điểm, gấu nữ không phải liền là dạng này đi. Nghĩ thông suốt này một ít, cũng liền nghĩ rõ ràng đàn sói vì cái gì nghe Nam Hải. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, Nam Hải này không chừng là sói hải nhi, cũng chính là bị thảo nguyên sói nuôi lớn nhân loại hải tử. Nuôi lớn hắn sói cha sói mẫu, tại đàn sói bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu không, sói hải nhi cũng không lâu được lớn như thế, sớm đã bị thảo nguyên sói nhóm ăn. Thông qua sói hải nhi đủ loại biểu hiện, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện hắn vô cùng thông minh. Cũng chính là loại này thông minh, mới khiến cho hắn có thể trở thành đầu sói. Đàn sói cũng không ngốc, có thể mang theo bọn chúng bắt được con mồi, tránh né nguy hiểm, chính là tốt đầu sói. Trong sơn cốc đàn sói ăn đang nhiệt liệt, đột nhiên một cái mắt mù lao lang kêu lên. Cái này lao lang toàn thân màu lông đều có chút trắng bệnh, hai con mắt một cái trống trơn, không có ánh mắt. Một cái khác ánh mắt mặc dù có mắt cầu, lại vô cùng hỗn độn. Trong sơn cốc đàn sói, nghe được lao lang tiếng kêu, tất cả đều dừng lại bên hai. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm những này sói, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Vừa nghĩ đến nơi này, nơi xa liền chuyển đến mấy điểm sáng ngời. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, liền biết kia là đèn tin phát ra tới ánh sáng. Hắn không khỏi có chút bội phục nhìn thoáng qua, trong sơn cốc mắt mù lao lang. Cách xa như vậy, nó vậy mà liền nghe được động tĩnh. Không lo được gần lúc nữa, đem khoác trên người đang đắp sói da bắn lên. Sói da thu vào không gian đồng thời, từ giữa bên cạnh bên trong đem 5-6 thước súng máy bán tự động đem ra. Đại Lăng, Đại Hoa Chó, Hát Toàn Phong cùng ngựa được tử, nhao nhao đứng dậy, chấn động rất xuống rơi trên người sói da. Triệu Tiểu Ngũ chọn vị trí này tương đối tuyệt diệu, bên cạnh chính là một cái tràn đầy thật dày cỏ khô dốc đứng. Sườn núi mặc dù lộn xộn, lại vô cùng chân nhắn. Triệu Tiểu Ngũ cầm 5-6 thước súng máy bán tự động, ngồi dày cỏ khô bên trên liền bắt đầu đi xuống đi. Chương 645, Tiểu Ngũ thụ thương chương 645, Tiểu Ngũ thụ thương có Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu, Đại Lăng, Đại Hoa chó, Hắc Toàn Phong cùng ngựa được tử nhau nhau học theo nhi. Cùng thang trượt không sai biệt lắm, bọn hắn chợt xuống tốc độ thật nhanh. Trong sơn cốc đàn sói còn không có kịp phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đã ngăn khuất sơn cốc chỗ lối ra bên trên. Giang giác. Thương xuyên kéo động máy móc thanh âm, đánh thức trong sơn cốc thảo nguyên đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ sờ lấy cái mông, chỉ cảm thấy nóng bỏng. Nếu như không phải tình huống khẩn trương, hắn thật muốn nhìn một chút đi theo chính mình cùng một chỗ trượt xuống tới mấy cái sủng vật bộ dáng gì. Có phải hay không cũng giống như mình, cũng bị cỏ khô mài cái mông nóng lên. Nam Hải vẻ mặt hung ác nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, miệng bên trong phát ra một tiếng cao vút sói gào. Triệu Tiểu Ngũ chính là có ngốc, lại không hiểu rõ sói gào, cũng biết cái này một tiếng nói là tiến công mệnh lệnh. Quả nhiên, nghe được sói gào mệnh lệnh sau, trước hết nhất hành động chính là sói hải nhi đàn sói. Gần 100 con thảo nguyên sói đồng loạt hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ chạy tới. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, hắn liền bóp lấy cò súng. Súng chát chúa âm thanh, hạt đậu nổ giống như vang vọng sân cốc. Triệu Tiểu Ngũ mạnh mẽ đem một phát, móc ra liên phát hiệu quả. Chỉ dùng hai cái chớp mắt thời gian, 10 phát đạn liền bị Triệu Tiểu Ngũ đả quang. Hiện tại hắn thương pháp vô cùng chuẩn, phối hợp nhìn ban đêm năng lực cùng siêu cường xem cách. Quả thực chính là 56 thước súng máy bán tự động thêm ống nhắm kết hợp. Đả quang đạn về sau, liền nhìn đều không cần nhìn, đối diện tuyệt đối nằm xuống 10 cái thảo nguyên sói. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thay đổi băng đạn, giơ súng lên đến tiếp tục xạ kích. Hai cái chớp mắt thời gian, đàn sói chính là chạy lại nhanh cũng chạy không đến trước mặt của hắn. Hắn bên này tiếng súng cùng một chỗ, lão ba đồ dẫn đại vi đội liền gấp. Một cái công xã bí thư cuốn quýt nói rằng, cái này, bên kia thế nào đống nhiên nổ súng? Cái này không đả thảo kinh xà sao? Đàn sói chạy nhưng làm sao bây giờ? Lão ba đồ nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận sốt ruột nói rằng, không hiểu, đừng tại đây đánh giám. Khẳng định là đàn sói phát hiện chúng ta động tĩnh bên này, Tiểu Ngũ vì ngăn lại đàn sói mới nổ súng. Nói xong hai câu này, hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Lúc này sắc trời đã mông lung sắp sáng lên, mặc dù không có vừa vặn gặp phải sắc trời sáng rõ, cũng coi là có thể trông thấy đồ vật. Hắn cao giọng hướng về phía sau lưng vây bắt đội hồ, nơi này khoảng cách miệng sơn cốc cũng liền 100-200 mét khoảng cách. Cốc khẩu đến nơi đây chỉ có một đầu đại lộ, người của chúng ta đủ nhiều, đại gia tản ra đem đường phá hỏng. Lúc này lão ba đồ dùng tốc độ nhanh nhất an bài những mục dân chỗ đứng. Triệu Tiểu Ngũ nơi này hai cái băng đạn đánh xong, đàn sói liền nhào tới phụ cận. Đã đến liều mạng thời điểm, tốc độ lực lượng toàn bộ mở ra. Trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động ném xuống đất, theo không gian bên trong xuất ra lần trước giết sói luôn nào. Một bên nhanh chóng né tránh đàn sói nhào cắn, một bên vung đao hướng về đàn sói chém tới. Càng ngày càng nhiều sói vây quanh, Triệu Tiểu Ngũ dần dần không ứng phó qua nổi. Đại Lăng, Đại Hoa chó, Hắc Toàn Phong cùng ngựa được tử đều đang liều đem hết toàn lực kiểm hộ hắn. Làm sao thảo nguyên sói thật sự là quá nhiều, bọn hắn bên này 5 cái, đối diện thật là gần 300 chỉ. Triệu Tiểu Ngũ giết toàn thân đều là sói máu, kém chút liền đao đều cầm không được. Trên người hắn bị sói cắn mấy miệng, trong đó một cái lớn sói, kém chút theo trên đùi hắn kéo xuống một miếng thịt đến. Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên không bỏ qua lớn sói, một đao đem nó đầu chặt xuống tới. Đại Lăng, Đại Hoa chó, Hắc Toàn Phong cùng ngựa được tử cũng đều bị thương. Nhất là ngựa được tử, nó thể tích lớn, gặp đàn sói công kích nhiều nhất, thụ thương cũng là nghiêm trọng nhất. Cũng may đều là bị thương ngoài ra, không có bị đàn sói rút cái bụng chính là vận hạnh, nếu không liên hệ thống đều không nhất định có thể đem nó cứu được. Triệu Tiểu Ngũ sắp không chịu được nổi, hắn mong muốn chỉ huy các sủng vật hướng trên núi lui. Thật là căn bản động đậy không được, thảo nguyên đàn sói vây quá chết, bọn hắn phá vây không đi ra. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ tâm trầm rãi mát đi xuống thời điểm, một hồi súng chát chúa tiếng vang lên. Phanh, phanh, phanh. Vây quanh bọn hắn đàn sói, giống như là cắt dao hẹ như thế, đổ một mảnh. Có thể là cảm thấy thương vong quá lớn, cũng có thể là bị đại lượng tiếng súng hù dọa. Trong sơn cốc sói hải nhi bỗng nhiên cao vút gào một tiếng. Vây công Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn thảo nguyên đàn sói, nhanh chóng hướng trong sơn cốc chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ bị một chân trên đất, loan đao trống, trên thân tất cả đều là máu tươi. Những máu tươi này có sói máu, cũng có Triệu Tiểu Ngũ máu. Ngoại trừ Hắc Toàn Phong còn có thể đứng đấy, Đại Lăng, Đại Hoa chó cùng ngựa được tử tại đàn sói rút đi một sát na, liền sủi lơ trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ mau từ không gian bên trong lấy ra văn tú phối trí bảo mệnh hoàn. Bình thường không có gặp qua nguy hiểm như vậy tình huống, liền không gian bên trong thả bảo mệnh hoàn đều suýt nữa quên mất. Vặn ra cái nắp, đổ ra bên trong dược hoàn. Hết thệ cũng không nhiều ít quả, Triệu Tiểu Ngũ trước cho thụ thương nặng nhất ngựa được tử một chút cho ăn 3 viên bảo mệnh hoàn. Trên người nó vết thương nhiều nhất, máu chảy cũng nhiều nhất. Cho ăn xong ngựa được tử về sau, hắn lại cho Đại Lăng cùng Đại Hoa chó một cái cho ăn 2 viên. Hai bọn chúng liều chết bảo hộ Triệu Tiểu Ngũ, thay hắn ngăn cản không ít cắn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trong tay còn có 3 viên bảo mệnh hoàn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, đem bên trong 2 viên đút cho Đại Hắc chó ngao Tây Tạng Hắc Toàn Phong. Một viên cuối cùng, chính mình mới ăn hết. Lần này có thể còn sống sót, tất cả sủng vật đều liều mạng. Đại Lăng, Đại Hoa chó không cần phải nói, toàn bộ hành trình đều đang bảo vệ Triệu Tiểu Ngũ. Ngựa được tử thể hình lớn, hấp dẫn không ít thảo nguyên sói công kích. Cái này không nghi ngờ gì cho bọn họ giảm bất gánh vác, bị ngựa được tử giẫm chết, đã chết thảo nguyên sói cũng không ít. Về phần Đại Hắc chó ngao Tây Tạng Hắc Toàn Phong, trực tiếp mở ra cuồng bạo trạng thái, mắt đỏ cặc cặc dừng lại loạn giết. Bất quá bàn về giết thảo nguyên sói số lượng đến, còn phải là Triệu Tiểu Ngũ. Tốc độ của hắn, lực lượng toàn bộ mở ra, lại cầm luôn đao. nhìn chuẩn cơ hội, cơ hồ một đao một cái. Chỉ có điều Thảo Nguyên đàn sói quá mức điên cuồng, đen nghịt đánh tới, nhường chiến lực của hắn không có phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn ăn bảo mệnh hoàn quá trình nhìn chậm, kỳ thật tốc độ thật nhanh. Lão Ba Đồ dẫn vây bắt đội chạy tới, nhìn thấy thụ thương nghiêm trọng như vậy Triệu Tiểu Ngũ, dọa đến trong tay loan đao kém chút đều rơi mất. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hướng về phía Lão Ba Đồ hô, đừng quản ta, đánh trước sói. Đàn sói tiến vào trong sơn cốc, trên sơn cốc bên cạnh có mấy đầu loạn thạch câu, đừng để bọn chúng theo loạn thạch câu chạy. Lão Ba Đồ biết loạn thạch câu vị trí, tiện tay chỉ 7-8 người, đối với bọn hắn nói rằng, bên ngoài sườn núi chậm, các ngươi người cởi ngựa đi, ngăn chặn loạn thạch câu, tuyệt đối không thể nhường những cái kia sói chạy đi. 7-8 cái bị chỉ định có khả năng cao thợ săn, không nói hai lời, cưỡi lên ngựa, nam chó liền theo dốc thoải chạy lên. May mắn mà có Triệu Tiểu Ngũ ngăn khuất sơn cốc cốc khẩu, nếu không phải hắn hấp dẫn Thảo Nguyên đàn sói cửu hận, bị những này Thảo Nguyên sói như ong vỡ tổ xông ra đến, lại theo dốc thoải hướng bên kia núi chạy tới, đoán chừng bọn hắn muốn đuổi theo liền khó khăn. Đàn sói xem chừng cũng là lần thứ nhất tiến trong sơn cốc này, đối với nơi này bên cạnh địa hình không hiểu rõ lắm. Nếu như hiểu bên ngoài địa hình, liều chết cũng biết xông ra tới. Phải biết Thảo Nguyên đàn sói, so chó cùng ngựa đi lên sông đỉnh năng lực đều mạnh. Chương 646, ba đạo mệnh lệnh chương 646, ba đạo mệnh lệnh Lão Ba Đồ an bài đi chắn loạn thạch câu người về sau, lo lắng nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái. "Tiểu tử, ngươi vẫn được không được? Không có chuyện, cùng ta vào xem, ta báo thủ cho ta." Hắn lại nói vô cùng gấp rút, hiển nhiên đã đợi đã không kịp. Triệu Tiểu Ngũ chậm tới một mạch nhi, dùng sức đứng dậy, phóng khoáng cười nói, "Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi bảo." Dứt lời, hắn dẫn đầu hướng trong sơn cốc đi đến. Đến qua bảo mệnh hoàn, lại thêm hệ thống chữa trị. Triệu Tiểu Ngũ vết thương trên người đã không chảy máu nữa, cá biệt tương đối cạn vết thương, thậm chí đều kết vảy. Lão Ba Đồ cùng vây bắt đội người, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ kia phóng khoáng dáng người, trong lòng tất cả đều là bội phục. Tới thời điểm, trời đã sáng đa số. Bọn hắn tất cả mọi người thấy được cảnh tượng lúc đó, lít nha lít nhít mấy trăm con sói, vây quanh Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cắn xé. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn không sống tiếp được nữa, lúc này mới tại ba cái công xã mệnh lệnh của bí thư hạ nổ súng. Chưa từng nghĩ, tiếng súng một vang, đàn sói chết một mảnh. Chờ đàn sói hướng trong sơn cốc rút lui về sau, sói thi thể chồng bên trong mấy người bọn hắn huyết hổ lâu còn sống. Hiện tại lại nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh, đón vừa dâng lên mặt trời mới mọc, hướng trong sơn cốc đi đến. Cảnh tượng này, nhường tất cả tham dự lần này vây bắt người, thì thầm cả một đời. Có dân chăn nuôi, ra lúc sắp chết, trả lại tử tôn nói mỗi miệng sơn cốc chiến đàn sói cố sự. Đi ở phía trước Triệu Tiểu Ngũ, cũng không biết mình cho người khác lưu lại bao lớn rung động. Tại Lão Ba Đồ dẫn đầu hạng, tất cả vây bắt đội người, đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng đi vào sơn cốc. Không ngoài sở liệu của hắn, đàn sói thật dự định theo loạn thạch câu leo đến đỉnh núi đi lên. Lúc này, đã có 30 nhiều con sói bò lên trên loạn thạch câu. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, đội vàng muốn tìm chính mình 5-6 thước súng máy bán tự động. Lại phát hiện, thương bị chính mình ném tới cốc khẩu bên ngoài. Hắn quay đầu đối với sau lưng cầm thương dân binh đội, nóng nảy nói rằng, "Nhanh, nổ súng, đánh leo lên núi Thảo Nguyên sói." Hắn hô lên lời nói, nhưng không ai phản ứng, hóa ra là những mục dân nghe không hiểu. Lão Ba Đồ đập đầu mình một chút, trách cứ chính mình phản ứng chậm. Hắn đội vàng đem Triệu Tiểu Ngũ lời nói, đổi thành Thảo Nguyên lời nói một lần. Ba cái công xã dân binh đội, chung vào một chỗ không sai biệt lắm có 30 người. Bọn hắn tranh thủ thời gian giơ lên trong tay thương, nhắm chuẩn loạn thạch câu bên trên Thảo Nguyên sói nổ súng. Không thể không nói, những dân binh này đội người thương pháp thật nát. 30 người nổ súng, vòng thứ nhất mới đánh chết hai cái Thảo Nguyên sói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn không được, đoạt lấy trong đó một người súng bắn. Liên tiếp bắn ra 5 phát súng, đánh chết 5 con Thảo Nguyên sói. Lúc này còn thừa lại mười mấy con sói, bò tới trên đỉnh núi. Cái này mười mấy con sói cùng vòng vây bọn hắn 7-8 cái dân chăn nuôi chiến đấu lên. Dân binh đội cùng Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám sẽ nổ súng, sợ đã ngộ thương người một nhà. Bọn hắn nổ súng xạ kích, hoàn toàn gây mất cái khác không có bỏ lên trên loạn thạch câu Thảo Nguyên sói đường lui. Triệu Tiểu Ngũ qua lại nhìn một chút, không có trong sơn cốc đàn sói bên trong nhìn thấy sói Hải Nhi. Hắn suy đoán, sói Hải Nhi khẳng định là núp ở chỗ nào, hay là theo loạn thạch câu trốn. Trong sơn cốc còn lại chỉ là một chút bình thường đầu sói cùng đàn sói. Tựa hồ là biết tình cảnh hiện tại, đầu sói nhóm tập hợp một chỗ, ngửa mặt lên trời thét dài. Sói gào âm thanh bi tráng thảm thiết lại khàn giọng, mơ hồ có đồng quy vu tận ý tứ. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Hắn vội vàng nghiêng đầu lại, hướng về phía miệng sơn cốc tất cả dân chăn nuôi hô, chuẩn bị chiến đấu. Đàn sói muốn bắt đầu phản công kích. Cái này một tiếng nói, hắn là dùng đem hết toàn lực đều. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nhưng khi Lão Ba Đồ phiên dịch thanh âm vang lên sau, tất cả mọi người vừa khẩn trương lên. Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói vừa dứt, trong sơn cốc còn thừa lại Thảo Nguyên sói liền đánh tới. Những này Thảo Nguyên sói đại khái còn có 200 chỉ, tại 4 cái đầu sói dẫn đầu phát xuống lên phản công kích. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mạch suy nghĩ cực kỳ tinh tường, hắn biết không thể chờ lấy đàn sói xung kích bọn hắn. Hắn chạy đến Lão Ba Đồ bên người hạ lệnh, nhường Lão Ba Đồ cho hắn phiên dịch. Có hắn trợ giúp, Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh có thể rất nhanh bị hạ đàn xuống dưới. Tất cả mọi người chú ý, dân binh đội nổ súng, những người khác lên ngựa. Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh thứ nhất chính là nổ súng. Dân binh đội 30 người nghe được mệnh lệnh, lập tức giơ lên trong tay thương. Phanh 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 một hồi tiếng súng vang lên, chạy đội đàn sói lập tức ngã xuống mười mấy con. Đối với những người này thương pháp, Triệu Tiểu Ngũ thật là lười nhác nhà rảnh. Ngừng bắn, thả chó. Hắn mệnh lệnh thứ hai chính là thả chó. Mông cổ ngao tại nhóm này nhi đàn sói tập kích doanh địa lần kia, tổn thất nặng nề. 300 nhiều con mông cổ ngao, hiện tại không đủ 200 con. Trải qua Triệu Tiểu Ngũ nhiều vòng tiêu hao, thảo nguyên đàn sói số lượng cùng mông cổ ngao nhóm số lượng rốt cục không sai biệt lắm. Mông cổ ngao nhóm chiến ý kịch liệt lại điên cuồng, như sấm tiếng chó sủa, chấn Triệu Tiểu Ngũ lôn hai ông ông. Bọn chúng điên cuồng hướng phía trước nhảy lên động, nếu không phải là bị những mục dân dắt lấy, đã sớm nhào tới. Hiện nay, cảm giác trên cổ rung lòng, lập tức giống như mãnh hổ xuống núi giống như nhào tới. Lập tức liền phải xông đến trước đám người bên cạnh thảo nguyên sói, bị mông cổ ngao nhóm mạnh mẽ ngăn cản tại nửa đường. Trong lúc nhất thời, ngao nhóm cùng đàn sói quấn quýt lấy nhau. Bọn chúng lẫn nhau điên cuồng cắn xé, ngươi cắn lỗ tai của ta, ta cắn ngươi chân trước. Tình hình chiến đấu kịch liệt, khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy động dung. Đàn sói là đang liều mạng, không liều mạng, bọn chúng liền sống không nổi. Mông cổ ngao nhóm cũng đang liều mạng, bọn chúng liều mạng là vì báo thù. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trong sơn cốc chiến đấu song phương, cắn răng, hạ đạt mệnh lệnh thứ ba. Dân binh đội trông coi cốc khẩu, đàn sói mong muốn ra bên ngoài chạy liền trực tiếp bắn giết. Những người khác toàn bộ lên ngựa, theo ta trùng sát. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, đoạt lấy Lao Ba Đồ ngựa liền cưỡi đi lên. Lao Ba Đồ không ngại Triệu Tiểu Ngũ sẽ đến chiêu này, mong muốn ngăn lại đã ngăn không được. Hắn tức hổn hển hướng về phía Triệu Tiểu Võ hô, ngươi xú tiểu tử, mệnh cũng không cần sao. Lao đầu tử cũng không phải ngại Triệu Tiểu Ngũ ngăn cản hắn trùng sát, thuần túy là lo lắng Triệu Tiểu Ngũ vết thương trên người. Theo Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa lao ra, cái khác dân chăn nuôi nhao nhao cưỡi ngựa đuổi theo. Một máy mắt, sơn cốc nho nhỏ bên trong, móng ngựa như sấm. Đàn sói cùng ngao nhóm một bên đánh một bên chạy, khắp sơn cốc đều là thân ảnh của bọn chúng. Hiện tại cái này 260 người vọt vào chiến trường, thế cục lập tức liền hướng thiên về một bên. Mông cổ ngao chiếm thượng phong còn tốt, những mục dân không có để ý thảo nguyên sói chiếm thượng phong, đè xuống mông cổ ngao cắn thời điểm, nó liền thảm. Cưỡi ngựa gào thét mà đến dân chăn nuôi, trong tay cái ách chiếu vào sói cổ liền chụp vào tới. Thảo nguyên sói không riêng hình thể to lớn, cổ còn vô cùng thô. Cũng chính bởi vì có như thế cái cổ trắng kiện, mới có thảo nguyên sói kinh người lực cắn. Cái ách dây thường bọc tại thảo nguyên sói trên cổ, cơ linh một chút, rụt cổ lại liền tránh khỏi. Không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bỏ chăn ngựa cắn kéo đi. Chương 647, đàn sói hủy diệt chương 647, đàn sói hủy diệt thảo nguyên sói thật sự là hiểu quá rõ cái ách, từ xưa đến nay không biết rõ ăn thứ này nhiều ít thua thiệt. Đây cũng là vì cái gì, cái ách là thảo nguyên sói sợ nhất ba món đồ một trong. Trước đó cũng đã nói, thảo nguyên khu tự trị bên trên sói sợ nhất đồ vật có ba loại. Theo thứ tự là tiếng súng, đồ sắt âm thanh cùng cái ách. Có thể cùng trước hai dạng đồ vật đặt song song cùng một chỗ, có thể đủ biết bộ này ngựa cắn lợi hại. Đa số vỏ chăn ngựa cắn bao lấy thảo nguyên sói, bị những mục dân cưỡi ngựa lôi ra một khoảng cách về sau, liền sẽ bị bắn chặt. Đây là thảo nguyên những mục dân theo bản năng động tác, bao lấy, lôi đi, vặn chết, một mạch mà thành. Vỏ chăn ngựa tác vặn chặt cổ hay là eo thảo nguyên sói, trốn lại trốn không thoát, cắn lại cắn không đến. Chỉ có thể chờ lấy bị mông cổ ngao cắn chết, hay là bị dân chăn nuôi kéo chết. Đương nhiên, vạn sự đều không có tuyệt đối, luôn có cái kia ngoại lệ. Cái này không, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy cái kia bậc nhất. Dẫn đầu những mục dân vọt vào ngao nhóm cùng đàn sói chiến trường, Triệu Tiểu Ngũ xoay người chém chết một cái lớn sói. Chờ hắn lại quay đầu thời điểm, liền thấy phía sau mình có một cái tuổi trẻ ngựa quan nhi bao lấy một cái lớn sói. Cái này thảo nguyên sói phi thường lớn, hẳn là một cái đầu sói. Cũng không biết vì cái gì, nó vậy mà lại bị một cái tuổi trẻ ngựa quan nhi cho bao lấy. Bị ngựa quan nhi bao lấy đầu sói, không có giống cái khác thảo nguyên sói bị sáo trụ kinh hoàng. Chẳng những không nóng nảy chạy trốn, ngược lại xoay qua thân thể hướng về tuổi trẻ ngựa quan nhi đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này đầu sói muốn làm gì? Hắn đối với tuổi trẻ ngựa quan nhi lớn tiếng hô to, cẩn thận. Đây là một cái đầu sói. Nó muốn phương hướng ngược công kích, muốn đừng đoạn cái ách trước hơi tử. Có thể lên làm ngựa quan dân chăn nuôi đều không phải là đơn giản, cái này trẻ tuổi ngựa quan nhi rất nhanh liền chấn định lại. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, một bên dùng cái ách đỉnh lấy thảo nguyên sói, một bên duỗi ngựa vòng quanh vòng tròn. Mục đích đơn giản chính là không muốn để cho cái này thảo nguyên sói đem hắn cái ách trước hơi cho bẻ gãy. Bị sáo trụ đầu sói cũng rất phẫn nộ, nếu là đổi thành đồng dạng dân chăn nuôi, nó một cái dùng sức phản công kích, đã chạy ra tìm đường sống. Không nghĩ tới, chính mình bảo mệnh phương pháp, bây giờ lại không có hiệu quả. Tuổi trẻ ngựa quan nhi một bên cưỡi ngựa đi vào mèo, một bên chào hỏi chúng quanh mông cổ ngao tới hỗ trợ. Có hai cái số tuổi hơi nhỏ hơn mông cổ ngao chạy tới, hai bọn chúng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, coi là bị sáo trụ thảo nguyên sói dễ khi dễ, nhào tới dừng lại cắn loạn, lại bị cái này đầu sói xé mở lỗ thai. Theo mông cổ ngao trên lỗ thai chạy xuống một chuôi huyết châu tử, đau nó nhịn không được kêu thảm một tiếng. Bị cắn lỗ thai mông cổ ngao, tiếng kêu thảm thiết kinh hãi một cái khác cũng không dám lên. Ngay tại tuổi trẻ ngựa quan nhi tức miệng mắng to thời điểm, một cỗ màu đen gió lốc của tới. Đám người thấy rõ ràng thời điểm, chỉ thấy vỏ chăn ngựa cán bao lấy đầu sói, trên cổ có bốn cái lỗ tròn. Nó nằm tại cỏ khô trên mặt đất, chân trước co quắp dường như đào độc lên. Bị cắn răng trong động, đang chảy ra ngoài lấy tản ra tanh sốt nóng khí sói máu. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra, Triệu Tiểu Ngũ còn có thể không biết sao. Hắc Toàn Phong chính là tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng ánh mắt của hắn. Hắn nhịn không được lo lắng thầm nói, ra hỏa này, sao không hảo hảo ở tại bên ngoài nghỉ ngơi, lại chạy vào. Giết chết đầu sói, không phải khác, chính là Hắc Toàn Phong đại hắc chó ngao Tây Tạng. Lúc này nó, đôi mắt từng đỏ, lại có thể được chia ra được ta. Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng bị cái khác những mục dân nhìn thấy. Phàm là bao lấy thảo nguyên sói dân chăn nuôi, cũng bắt đầu kêu gọi lên Hắc Toàn Phong. Bọn hắn không biết rõ Hắc Toàn Phong danh tự, nhưng chỉ cần đối với Hắc Toàn Phong bên kia chào hỏi, nhất định có thể đem nó kêu đến. Trong lúc nhất thời, Hắc Toàn Phong thành đạo phủ. Nó giống như là thảo nguyên sói kẻ hành hình chuyên môn chấm dứt thảo nguyên sói sinh mệnh. Mông cổ ngao nhóm nhìn thấy loại tình huống này, biến càng thêm điên cuồng lên. Bọn chúng là có tự tôn, sao có thể cho cái khác chó ngao thay bọn chúng giết sói đâu. Ngao nhóm biến hung hãn không sợ chết lên, dù là bị thảo nguyên sói cắn một cái, cũng muốn cắn chết thảo nguyên sói. Loại tình huống này dẫn đến mông cổ ngao nhóm thụ thương suất một chút biến nhiều hơn. Có thảo nguyên sói bị xáo trụ, không kịp kêu gọi hát toàn phòng, mấy cái trung đụng dần chăn nuôi hay là ngựa quan liền nhảy xuống ngựa đến. Trong tay bọn họ cầm đánh sói bổng hay là loan đao, đồng loạt ra tay đem phản ứng điên cuồng thảo nguyên sói đánh chết. Nói thật, nếu để cho bọn hắn đơn độc một người đi đánh đa điên cuồng thảo nguyên sói, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút phạm sợ. Loại tình huống này rất bình thường, ai cũng không muốn để cho sói cắn. Đều nói sói răng có độc, so chó răng còn độc. Triệu Tiểu Ngũ an bảo mệnh hoàn, nhưng chờ săn bắn kết thúc về sau, hắn khẳng định còn muốn đi bên trong trích. Hắn là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói đùa. Trong sơn cốc chiến đấu kịch liệt điên cuồng, trên đỉnh núi tình huống cũng không kém bao nhiêu. Mười mấy con thảo nguyên sói xông lên đỉnh núi, cùng dân chăn nuôi cùng mông cổ ngao đánh lên. Những mục dân nhìn thấy là một cái thảo nguyên sói, chuyện thứ nhất chính là thả chó. 7, 8 cái mông cổ ngao, không có chút nào e ngại liền vào tới. Sói nhiều ngao thiếu, trên đỉnh núi một trận đã định trước không tốt đánh. Cũng trách lao ba đồ khinh địch, chỉ phái 7, 8 cái dân chăn nuôi, dẫn mông cổ ngao đi lên. Nếu như lúc ấy lên đỉnh núi người cùng ngao lại nhiều một chút, nhóm này nhi thảo nguyên sói tuyệt đối cũng sẽ không đào thoát. Ngao nhóm tiến lên về sau, những mục dân cầm cái ách cùng loan đao, cưỡi ngựa cũng vào tới. Một phen chiến đấu xuống tới, 7, 8 cái mông cổ ngao chết một nửa. Đàn sói cũng đã chết một nửa, còn lại 8 con sói cùng một cái bỗng nhiên xuất hiện Nam Hải chạy ra ngoài. Những mục dân nhìn thấy Nam Hải kia thời điểm, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả truy kích đều quên. Cái này sói hải nhi một đường đi theo đàn sói, bỏ tới đỉnh núi. Hắn núp ở phía sau loạn thạch bên trong, chờ đàn sói cùng ngao nhóm còn có dân chăn nuôi đánh chính kích cháy mạnh thời điểm, mới bỗng nhiên nhảy lên đi ra. Chạy đến sói hải nhi cũng không có tham gia chiến đấu, mà là cũng không quay đầu lại chạy xuống núi. Theo sát tại tha thân hậu, là cái kia mắt mù lão lang. Về sau may mắn sống tiếp được 7 cái sói, đi theo 2 người bọn họ sau lưng, hướng dưới núi bỏ chạy. Trên đỉnh núi phụ trách vòng vây những mục dân, kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Sói hài nhi cùng sói đều biến mất không thấy hình bóng. Đàn sói như bức liền như bức ở chỗ này, trên thảo nguyên bọn chúng danh sừng trèo núi không có. Cái gọi là trèo núi không có, chính là hình dung truy sói thời điểm, chỉ cần nhường sói chạy đến triền núi bên trên, lật qua nó liền biến mất không thấy. Dù là ở giữa cách 10 mấy giây, chờ ngươi đuổi tới triền núi bên trên, hướng một bên khác nhìn lại, cũng biết cái gì đều nhìn không thấy. Thở dài một hơi, 7, 8 cái dân chăn nuôi 5 chó, đem chiến tử mông cổ ngao vung lên trên ngựa hướng dưới núi đi. Bọn hắn đi vào trong sơn cốc thời điểm, trong sơn cốc chiến đấu cũng trên cơ bản kết thúc. Ngoại trừ thông qua loạn thạch câu, bò lên đỉnh núi phá vây chạy thảo nguyên sói. Còn lại thảo nguyên sói, toàn quân bị diệt. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, kiểm tra phía bên mình tình huống thương vong. Trong sơn cốc thảo nguyên sói trên cơ bản toàn bộ mệnh tang hoàn toàn, cuối cùng một cái vẫn là hắc toàn phong cắn đứt tiết hầu. Bọn hắn bên này dân chăn nuôi đã thương có 7, 8 cái, đều là bị thảo nguyên sói nhảy dựng lên cắn bắp chân. Cú may đều mặc da trâu dày, vết thương không phải rất nghiêm trọng. Chương 648, sói hải chạy chương 648, sói hải chạy mông cổ ngao thương vong hơi to lên một chút, chết gần 50 chỉ ngao. Cũng chính là Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh kịp thời, không chút do dự mang những mục dân xung phong. Không có dân chăn nuôi hỗ trợ, ngao nhóm tổn thất sẽ còn tăng gấp đôi. Mặc dù chỉ chết 50 chỉ tả hữu mông cổ ngao, nhưng là thụ thương lại không ít. Tất cả mông cổ ngao từng cái mang thương, liền không có một cái không có máu chảy. 3 cái công xã bí thư sướng đến phát rồi, đi theo lão ba đổ chạy đến Triệu Tiểu Ngũ bên người. Đối với hắn lại là ôm ấp, lại là đập bả vai. Hiện giả bọn hắn công xã bí thư, vỗ Triệu Tiểu Ngũ bả vai nói rằng, ngươi cái kia đồ tể chó thật sự không tệ, giết tốt một chút sói đâu. Chúng ta lần này lúc đi ra liền quyết định, lần này săn bắn đánh tới sói, ai đánh chết liền với ai. Cũng không hưởng công đại gia vất vả đi theo đi một chuyến. Hắn đang nói chuyện thời điểm, một cái khác công xã bí thư không biết rõ từ chỗ nào làm tới máy ảnh. Đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng công xã bí thư, giang giác liền chụp một tấm hình. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn nói gì, chụp ảnh công xã bí thư quay đầu lại đi đập trong sơn cốc thảo nguyên sói thi thể. Hắn biết, 3 cái công xã bí thư cần nhờ những hình này xoay người đâu. Không có ảnh chụp làm chứng, đánh tới sói lại phân cho dân chăn nuôi, lãnh đạo cấp trên thế nào tin bọn họ nói lời. Nghe được lao ba đồ phiên dịch đồ tể cho cái danh xưng này, Triệu Tiểu Ngũ cũng là sức sở. Thường nói rất hay, chỉ có khởi thác danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Hôm nay đại hát chó ngao Tây Tạng biểu hiện, thật đúng là chính là một cái điên cuồng đồ tể. Mông cổ ngao chết không ít, Triệu Tiểu Ngũ không muốn chiếm tiện nghi. Hắn đối công xã bí thư nói rằng, bí thư, đại hát chó ngao Tây Tạng cắn chết sói, không thể tính tới trên người của ta. Hẳn là tính tới, bao lấy thảo nguyên sói dân chăn nuôi trên thân. Nói đến đây, hắn suy tư một chút, liền tiếp tục nói, còn có một số không biết là ai đánh chết thảo nguyên sói, những này sói ra, hẳn là đền bù cho những cái kia chết mông cổ ngao dân chăn nuôi. Triệu Tiểu Ngũ nói xong về sau, liền nhìn xem công xã bí thư trở lấy hắn tỏ thái độ. Cơ hồ là không có chút gì do dự, nghe được phiên dịch về sau, công xã bí thư lập tức liền nhẹ gật đầu, đồng ý gặp hắn đáp ứng, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Toàn bộ Đông Thiên hạ đến, luân phiên cùng đàn sói chiến đấu. Không riêng người khốn, ngựa mệnh, mông cổ ngao càng là tổn thất lớn nhất, đàn sói sắp bị đánh không có, mông cổ ngao nhóm cũng chết không có còn lại nhiều ít. Trước đó, 3 cái công xã mông cổ ngao cộng lại, có không đến 500 chỉ đâu. Hiện nay, cũng chỉ còn lại 100 con tả hữu lớn ngao. Doanh địa còn có một số mông cổ ngao bắt con, là đầu xuân vừa dưới. Hạ con non mẫu ngao, không có bị dắt tới cùng đàn sói chiến đấu. Bằng không mà nói, mẫu ngao vừa chết, nhỏ ngao con non cũng đừng hòng sống. Nói đến, cái này một nhóm mới dưới nhỏ ngao đám nhóc con cũng là may mắn. nuôi lớn một cái hợp cách mông cổ ngao rất không dễ dàng. Cái gì gọi là hợp cách mông cổ ngao đâu? Cái kia chính là đã phải có hùng tráng hình thể, còn muốn có thể chăm sóc súc vật nhóm bản lĩnh. Muốn nuôi lớn một cái dạng này mông cổ ngao, từ nhỏ đã thật tốt ăn được uống hầu hạ, nhất là ngao con non 3 tháng thời điểm. Tháng này phần mông cổ ngao con non chính là vọt vóc dáng quan trọng thời kỳ. Nếu như cho ăn không tốt, hay là dinh dưỡng không đủ, rất dễ dàng liền giải phế đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng tại đồng cỏ doanh địa bên trên, thấy qua loại kia cùng nội địa chó giữ nhà lớn nhỏ chó ngao. Dạng này chó, thậm chí không thể được xưng là ngao, thảo nguyên người cũng xem thường dạng này chó. Hình thể nhỏ gầy, đánh không lại thảo nguyên sói, chỉ có thể bị gọi thành thảo chó. Ngay tiếp theo nuôi ra loại này chó dân chăn nuôi, cũng bị người xem thường. Mọi người sẽ cho rằng cái này dân chăn nuôi nhà nữ nhân lười, liền chó ngao đều hầu hạ không ra. Cùng một ổ mông cổ ngao con non, hai nhà ngao hình thể liền không giống. Cần cù thảo nguyên nữ nhân, chịu quyết tâm nghĩ nuôi nấng ngao con non, kia mông cổ ngao con non tự nhiên dáng dấp lại nhanh lại lớn. Lười thảo nguyên nữ nhân, tùy tiện ném ăn chút gì cho hai con, cam đoan không đói chết là được. Đừng nói có thể trưởng thành hình thể, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Cũng chính bởi vì mông cổ ngao con non quá tham ăn, nuôi lớn một cái hợp cách không dễ dàng. Mỗi lần mông cổ ngao hạ con non thời điểm, luôn có một chút lao truyền thống thảo nguyên dân chăn nuôi, dùng phương pháp của bọn hắn trước sàng chọn một lần. Đây cũng là truyền thừa, tương đối tàn nhẫn phương pháp. Đem một tổ bên trong yếu nhược ngao con non hướng trên trời ném đi, giống rút sói con non ngã chết như thế, mỗi ném một cái, miệng bên trong đều muốn lẩm bẩm, đi gặp dọn ô bên trong à. Bọn hắn làm như vậy, một nguyên nhân là vì nhường còn lại mấy cái cường tráng ngao con non có càng nhiều sữa ăn, có thể mọc càng khỏe mạnh. Một nguyên nhân khác chính là ngao con non dưới nhiều lắm, những mục dân nuôi không nổi. Hiện tại ba cái công xã mông cổ ngao chỉ còn lại ngần ấy. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng, mới ra đời nhóm này ngao con non hẳn là đều có thể lớn lên. Không có dân chăn nuôi lại bỏ được, ngã chết mông cổ ngao chết bẩm. Lão ba đổ cùng ba cái công xã bí thư đều ở nơi này, theo trên đỉnh núi xuống tới 7-8 cái dân chăn nuôi, ủ rũ túi đầu đi tới. Chỉ xem nét mặt của bọn hắn, lão ba đổ liền đoán ra đại khái đến. Có phải hay không chạy mấy cái sói? Hắn thuận miệng mà hỏi. Nói thật, lão ba đổ không có chút nào quan tâm chạy mấy cái sói. Lớn như thế đàn sói, chạy mất mấy cái sói quá bình thường. Đổi thành người khác tới tổ chức săn bắn đàn sói, có thể khiến cho hắn vòng lên 30-40 con thảo nguyên sói, đều tính người này chỉ huy thỏa đáng, phi thường như bước. Nếu như hắn đi trên đỉnh núi, trông coi kia loạn thạch câu, không chừng sẽ còn cố ý thả chạy một chút thảo nguyên sói đâu. Trên thảo nguyên không thể bất sói, đàn sói mới là thảo nguyên bảo hộ thần. Hiện tại trên thảo nguyên người, có rất ít người hiểu được đạo lý này. Nghe được lão ba đồ lời nói, mấy cái dân chăn nuôi nhẹ gật đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương nhiên, trong đó một cái dân chăn nuôi giống như là nhớ tới cái gì dường như, nóng nảy mở miệng nói ra, đàn sói bên trong còn có đứa bé, hẳn là một cái nam hải. Lời này mới vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đàn sói bên trong có hải tử? Ngươi lặp lại lần nữa, cẩn thận nói rõ ràng. Bao lớn hải tử? Có bị thương hay không? Ba cái công xã bí thư đồng thời đặt câu hỏi, trên mặt tất cả đều là khẩn trương thần sắc. Không thể kìm được bọn hắn không khẩn trương, lần trước đàn sói tập kích đồng cỏ doanh địa, chết mấy cái dân chăn nuôi, lãnh đạo thật là tức giận phi thường. Nếu như lần này săn bắn đàn sói, lại náo động lên nhân mạng, bọn hắn coi như hoàn toàn dẹp đi. Mấy cái dân chăn nuôi nhìn thấy công xã các thư ký bộ dáng, khẩn trương nói không ra lời. Triệu Tiểu Ngũ sợ lại náo ra hiểu lầm gì đó đến, vội vàng mở miệng giải thích. Các ngươi trước đừng có gấp, việc này ta biết, nghe ta cho các ngươi nói. Tiếp lấy, hắn liền đem phát hiện sói hài nhi sự tình, từ đầu tới đuôi nói ra. Làm công xã các thư ký biết đứa bé kia không phải công xã bên trong người về sau, tâm cuối cùng là buông ra. Bọn hắn cùng tiến tới thương lượng một phen, cuối cùng quyết định muốn giải cứu sói hài nhi. Triệu Tiểu Ngũ nghe được quyết định của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn tựa như nhìn một đám ngu xuẩn như thế. Con giải cứu sói hài nhi, sói hài nếu là muốn được giải cứu, sẽ còn dẫn đàn sói chạy sao? Chương 649, trạm biên phòng chương 649, trạm biên phòng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ kia toàn thân cắn bị thương, ba cái công xã bí thư ai cũng nói không nên lời, nhường Triệu Tiểu Ngũ dẫn đội đi tìm sói hài nhi lời nói đến. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ, mặc kệ ai đưa ra nhường hắn đi tìm sói hài nhi, hắn cũng sẽ không đi. Mẹ nó, lão tử có thể giúp đỡ các ngươi đánh một lần sói vây, các ngươi liền thỏa mãn a. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Thấy trong sơn cốc thu thập không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lão ba đồ một cái. Lão ba đồ lập tức liền biết Triệu Tiểu Ngũ có ý tứ gì, ho nhẹ một tiếng, đối với ba cái công xã bí thư nói rằng, vây bắt kết thúc, chiến trường cũng quét dọn không sai biệt lắm, chúng ta là không phải có thể đi trở về. Ba cái công xã bí thư nhìn nhau, do dự dự còn muốn phái người đi tìm sói hài nhi. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là người siêu cấp lớn tin tức. Chỉ cần có thể tìm tới sói hài nhi, việc này sự vang dội, có thể so sánh lần này thành công săn bắn 200 nhiều con sói còn muốn bạo tạc. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão ba đồ đã sớm nhìn thấu bọn hắn, hai người ai cũng không nói chuyện. Trong đó hai cái công xã bí thư, lén lén về sau bên cạnh thọc hiền giả công xã cái kia bí thư. Cái kia công xã bí thư nhịn không được khuyến khích, đứng ra đối với lão ba đồ nói rằng, ba đồ đại thúc, nếu không ngài đi hắn lời còn chưa nói hết, lão ba đồ thẳng tắp sống lưng đống nhiên liền cong xuống dưới. Hắn một bên đem mu bàn tay đã qua, đấm eo của mình, một bên hư nhược nói rằng, ai nha, người đã già, thân thể không chịu nổi, thế nào eo như thế đau đâu. Triệu Tiểu Ngũ ở bên cạnh không nhịn được, phốc phốc một tiếng bật cười. Hắn cũng mặc kệ ba cái công xã nghĩ như thế nào, ngược lại nhường hắn đi là không thể nào. Cái kia công xã bí thư nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, muốn mở miệng nhường Triệu Tiểu Ngũ đi. Triệu Tiểu Ngũ đem đầu đốn éo, cũng không để ý tới hắn, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh đối với Lao Ba Đồ nói rằng, "À bà giác, chào hỏi người, chúng ta đi ra ngoài a." Lao Ba Đồ một tiếng, nâng người lên, đi theo Triệu Tiểu Ngũ liền đi. Cuối cùng, ba cái công xã bí thư vẫn là không có hết hy vọng. Chỉ huy bất động Triệu Tiểu Ngũ cùng Lao Ba Đồ, bọn hắn liền để dân binh đội cưỡi ngựa đuổi theo. Dân binh đội không phản kháng được công xã bí thư chỉ huy, bất đắc dĩ cưỡi ngựa đi. Về phần bọn hắn đánh tới sói, những mục dân sẽ cho bọn hắn mang về. Triệu Tiểu Ngũ có thể khẳng định, dân binh đội mấy cái kia thái kê là không thể nào bắt lấy sói hài nhi. Cái khác dân chăn nuôi cùng ngựa quan nhi nhóm, tất cả đều dắt ngựa cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng Lao Ba Đồ đi ra ngoài. Ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ cùng Lao Ba Đồ, còn có ba cái công xã bí thư là cưỡi ngựa bên ngoài. Người khác đều là đi bộ dắt ngựa đi, trên lưng ngựa thả chính là thảo nguyên sói thi thể cùng mông cổ ngao thi thể. Những mục dân vô luận như thế nào, cũng phải đem chiến tử mông cổ ngao mang về, Triệu Tiểu Ngũ đối với chuyện này là vô cùng tán đồng. Vừa đi ra mũi sơn không bao xa, Lão Ba Đồ bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu Ngũ, trên người ngươi bị sói cắn nhiều như vậy miệng, khẳng định phải trích. Nơi này tới gần biên cảnh, cách chát lỗ đặc kỳ quá mức xa, không bằng liền đi trạm biên phòng bên trên nhìn xem có hay không thuốc a." Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lão Ba Đồ lời nói, có chút hoài nghi trạm biên phòng bên trên có không có trị liệu thuốc. Hắn nhịn không được nói rằng, "À bà giác, vạn nhất trạm biên phòng không có thuốc nhưng làm sao bây giờ? Chẳng phải là càng chậm trễ thời gian?" Lão Ba Đồ khẳng định nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, trước đó ta đi qua trạm biên phòng, nơi đó có quân y đi, phòng lấy trên thảo nguyên cần thuốc đâu. Trị liệu bị sói hay là chó cắn qua thuốc trị thương cũng có." Mặc dù không rõ hắn vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy, nhưng là thấy Lao Ba Đồ khẳng định như vậy, Triệu Tiểu Ngũ lựa chọn tin tưởng. Hắn cao hứng nói, "Đi, vậy chúng ta dứt khoát liền đi trạm biên phòng à, ta cũng đi nhìn xem trạm biên phòng như thế nào." Hai người nói xong về sau, đối ba cái này công xã bí thư nói một tiếng, cưỡi ngựa quay đầu liền thẳng đến phía bắc. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cưỡi chính là ngựa được tử, không phải Lao Ba Đồ con ngựa kia. Ngựa được tử trải qua Triệu Tiểu Ngũ bảo mệnh hoàn cứu chữa, cùng hệ thống chữa trị, bây giờ đã khá rất nhiều, trở đi Triệu Tiểu Ngũ không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó thương thế cũng khá rất nhiều, Hắc Toàn Phong ánh mắt khôi phục bình thường, hơn nữa biến vô cùng nghe lời Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy Hắc Toàn Phong chính là giã tính quá mạnh, cần thấy máu. Chỉ cần thường xuyên nhường hắn thấy máu, sát sinh, nó cũng sẽ không khống chế không nổi giã tính, mà tổn thương xúc vật. Lần này săn bắn đàn sói đại chiến, đại hát chó ngao Tây Tạng thật là rất thông khoái. Hiện tại nó tâm tình tốt thật sự, càng phát ra dịu dàng ngoan ngoãn lên. Mỗi sơn nơi này, khoảng cách trạm biên phòng thật gần, chỉ có khoảng cách mười mấy dặm. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ, hai người bọn họ cưỡi ngựa mang theo chó, dùng hơn nửa giờ đã đến. Nhìn trước mắt tường đất sân nhỏ, hắn không thể tin được đối với Lao Ba Đồ hỏi, "À bà giác, đây chính là ngươi nói trạm biên phòng sao?" Lao Ba Đồ vẻ mặt đương nhiên nói, "Đúng vậy a, đây chính là trạm biên phòng." "Đừng đợi, đi theo ta đi vào." Hắn một bên nói, một bên từ trên ngựa xuống tới, dắt ngựa hướng về trạm biên phòng cửa chính đi đến. Tại trạm biên phòng cửa chính, là hai cái mặc quân trang chiến sĩ tại đứng gác. Hai người bọn họ đã sớm thấy được Triệu Tiểu Ngũ cùng Lao Ba Đồ. Đối với bọn hắn hai cái đến, hai tên chiến sĩ không khỏi đề cao chút cảnh giác. Cũng không phải bởi vì khác, mà là Triệu Tiểu Ngũ đầy người máu tươi, trên thân còn thương đâu. Một người trong đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một người khác đưa tay gọi hắn lại nhóm. "Ngươi tốt, đồng chí. Nơi này là hướng Không Lăng trạm biên phòng, xin hỏi các ngươi có gì cần trợ giúp?" Đang nói lời này thời điểm, tên này đứng gác chiến sĩ trong tay một mực nắm thật chặt vác tại trên vai thương. Lão Ba Đồ cũng nhìn ra bọn hắn cảnh giác, vội vàng giải thích nói, "Đồng chí, các ngươi chớ khẩn trương, ta biết các ngươi trạm trưởng. Ngươi liền nói Lão Ba Đồ đến xem hắn, thuận tiện giúp chúng ta trị thương." Lão Ba Đồ vừa nói, còn biên tướng ngón tay hướng Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng vừa cười vừa nói, "Đánh sói thời điểm, bị đàn sói cho vây quanh, trên thân bị thảo nguyên sói cắn mấy miệng. Đi chát lỗ đặc kỳ bên trong quá xa, liền nghĩ hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không thuốc." Hai tên đứng gác chiến sĩ nghe được Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ giải thích, nhìn nhau một cái, phụ trách tra hỏi tên chiến sĩ kia hướng về phía người bên cạnh khoát tay áo, "Tiểu Vương, ngươi đi hồi báo một chút." Được gọi là Tiểu Vương chiến sĩ lên tiếng, quay đầu liền hướng trạm biên phòng bên trong chạy. Cũng không lâu lắm, Triệu Tiểu Ngũ xem chừng cũng liền 5 phút tả hữu, một cái 30 tuổi khoảng chừng quân nhân theo trạm biên phòng bên trong đi ra. Người này vừa nhìn thấy Lão Ba Đồ, cao hứng hô một tiếng, "À bà giác, ngài sao lại tới đây?" Hắn nói lại là Thảo Nguyên lời nói, Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt giật mình. Lão Ba Đồ cùng cái này quân nhân hàn huyên một hồi, mới cho hắn giới thiệu Triệu Tiểu Ngũ. "A kéo tạ, đây chính là ta nói cho ngươi đánh sói anh hùng. Chúng ta vừa mới ở cách nơi này hơn 10 dặm đường mỗi sơn trong sân cốc, săn bắn 200 nhiều con thảo nguyên sói. Vết thương trên người hắn, cũng chính là lúc này bị sói cắn." Được gọi là A kéo tạ quân nhân, đã sớm chú ý tới toàn thân tổn thương Triệu Tiểu Ngũ. Chương 650, tẩy vết thương. Chương 650, tẩy vết thương không có cách nào, Triệu Tiểu Ngũ hiện tại quá hấp dẫn người nhãn cầu. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, những máu tươi này mặc dù đã làm, nhưng vẫn là rất dễ thấy. Đừng nói là tại trạm biên phòng nơi này, tùy tiện xuất hiện ở đâu, chỉ cần có người khẳng định đều phải nhìn nhiều hắn hai mắt. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đưa tay phải ra, khách khí nói, "Ngài tốt, quân giải phóng đồng chí, thật không tiện, làm phiền các ngươi." Bị Lao Ba Đồ gọi là A kéo tạ quân giải phóng, cười cười. Hắn rội ra quả hương bổ giống như đại thủ, cầm Triệu Tiểu Ngũ tay một chút, nói rằng, "Ngươi cái này nói gì vậy, không phiền toái, không có chút nào phiền toái. Nhân dân tử đệ vì nhân dân, chúng ta chính là vì nhân dân phục vụ." Câu nói này theo trong miệng của hắn nói ra, vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc. Triệu Tiểu Ngũ biết hắn không phải nói đùa, cái niên đại này cũng không có người dám dùng câu nói này nói đùa. A kéo tạ trạm trưởng nói xong lời này, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với hai tên vệ binh nói vài câu. Đại khái ý là để bọn hắn tiếp tục thật tốt đứng gác, hắn mang hai cái đồng hương đi vào trị liệu. Hai người còn được khen ngợi hai câu, trong ánh mắt tất cả đều là mừng khấp khởi thần sắc. A Kéo Tạ trạm trưởng dẫn Lao Ba Đồ cùng Triệu Tiểu Ngũ tiến vào trạm biên phòng bên trong. Triệu Tiểu Ngũ cũng là tiến vào trạm biên phòng đại môn, mới biết được bên trong có khác thiên thu. Tường đất từ bên ngoài nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, từ giữa bên cạnh xem xét liền sẽ phát hiện địa phương khác nhau. Cái này tường đất vô cùng dày, có chừng 1 mét khoảng chừng độ dày, bên trên sắp đặt điểm hỏa lực cùng đồn quan sát. Ngoại trừ tường đây, bên trong các loại chặt chẽ lại hợp quy tắc. Tiến vào trạm biên phòng về sau, Triệu Tiểu Ngũ có chút hiếu kỳ nhìn xung quanh. Lão Bát Đồ nhìn hắn cái bộ dáng này, ở bên cạnh nhịn không được tỉnh bơ kéo y phục của hắn. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Lão Bát Đồ, không biết do hắn muốn làm gì. Tựa hồ là sợ phía trước dẫn đường A Kéo Tạ nghe được, Lão Bát Đồ thanh âm phi thường nhỏ đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, ngươi đừng nhìn khắp nơi, cẩn thận bị người xem như gián điệp bắt lại. Sợ Triệu Tiểu Ngũ không tin, hắn tiếp lấy nhỏ giọng nói rằng, dưới tình huống bình thường, nơi này là không cho người ngoài tiến đến, ngươi bây giờ qua lại nhìn quanh dáng vẻ, rất giống gián điệp. Triệu Tiểu Ngũ lung túng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới chính mình gương mặt này đẹp trai như vậy, như thế chính khí, Lão Ba Đồ lại nói giống gián điệp. Hắn không còn tả hữu triển vọng, gật đầu bất đắc dĩ, xem như tại nói cho Lão Ba Đồ hắn biết. Hẳn là nhìn ra Triệu Tiểu Ngũ xấu hổ, Lão Ba Đồ bắt đầu nói lên A Kéo Tạ sự tình đến. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ hiếu kỳ, chính mình vì cái gì nhận biết trạm biên phòng trạm trưởng. Nói A Kéo Tạ sự tình, cũng coi là đối Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu A Kéo Tạ. Thông qua Lão Ba Đồ giới thiệu, Triệu Tiểu Ngũ mới biết được tên này được gọi là A Kéo Tạ quân giải phóng quá khứ cùng lai lịch. Thì ra A Kéo Tạ đã từng chính là hiền giả bọn hắn công xã người. Về sau công xã bên trong có đi tham quân danh ngạch, trải qua hiền giả cùng Lão Ba Đồ đề cử, hắn thành công tham quân nhập ngũ. Về sau nghe nói, A Kéo Tạ còn để bạn thành cán bộ. Một lần vô tình, Lão Ba Đồ phát hiện A Kéo Tạ thành cái này biên cảnh bên trên phòng đứng trạm trưởng. Theo Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ, cái này trên thảo nguyên trạm biên phòng, trạm trưởng cấp bậc không quá cao. Dưới tình huống bình thường là đại đội trưởng cấp 1 tại đảm nhiệm, ngẫu nhiên cũng có trại phó ở chỗ này đảm nhiệm trạm trưởng chức vụ. A Kéo Tạ cũng có thể sau khi nghe được biên Lão Ba Đồ nói lời, hắn là hiểu hắn ngữ, không phải tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, thế nào cùng những người khác giao lưu. A Kéo Tạ tựa hồ là nghĩ đến đã từng sự tình, cười ha hả trực tiếp mang Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ tới phòng y tế. Chúng ta đứng ở giữa có chính mình vệ sinh viên, nhường hắn cho ngươi tiêu trừ độc, thuận tiện gọi kim châm. A Kéo Tạ thái độ càng thêm nhiệt tình một chút. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, kìm lòng không được quay đầu nhìn Lão Ba Đồ một cái. Hắn xem như minh bạch, Lão Ba Đồ vì cái gì trên đường nói A Kéo Tạ chuyện cũ. Hóa ra là tại móc lấy con nhắc nhở A Kéo Tạ, hy vọng A Kéo Tạ không nên quên bản. Theo nhìn thấy hai người bọn họ, tới dẫn bọn hắn tiến đến. A Kéo Tạ trạm trưởng hành vi đều là không có bất cứ vấn đề gì, Triệu Tiểu Ngũ không rõ Lão Ba Đồ vì cái gì vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ là nhường thái độ của hắn lại nhiệt tình một chút? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng suy nghĩ miên man. Hắn cảm thấy chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy, Lão Ba Đồ không phải loại người này, khẳng định có nguyên nhân khác. A Kéo Tạ trạm trưởng đối Triệu Tiểu Ngũ nói dứt lời về sau, quay đầu lại đối phòng y tế vệ sinh viên nói rằng, cái này đồng hương bị sói cắn, ngươi cho hắn thanh lý vết thương, thuận tiện trích chó dại vaccine. Lúc này, A Kéo Tạ thần sắc đã khôi phục bình thường. Vệ sinh viên lưu loát nhẹ gật đầu, bước nhanh chạy đến Triệu Tiểu Thân Hổ vừa tra xét tình huống. Hắn một bên kiểm tra vết thương, thiên về một bên hít vào khí. Triệu Tiểu Ngũ vết thương trên người là tương đối nghiêm trọng, cũng may tổn thương đều không phải là cái gì yếu hại địa phương. Vết thương phần lớn tại tứ chi của hắn bên trên, thanh lý lên coi như thuận tiện. A Kéo Tạ trạm trưởng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thụ thương nghiêm trọng như vậy, nhịn không được kỹ càng hỏi thăm thụ thương tình huống. Khi hắn nghe được Triệu Tiểu Ngũ chiến tích lúc, là thật bị khiếp sợ đến. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cũng không thân hình cao lớn, nói rằng, tiểu hòa tử, ngươi đây cũng quá lợi hại a. Chúng ta trên thảo nguyên người, đều không có ngươi như thế có loại. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, có muốn làm binh? Triệu Tiểu Ngũ bị khen có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, lãnh đạo, ta kết hôn, chờ trên thảo nguyên sự tình rút xong, còn muốn trở về sinh hoạt đâu. Hắn là cười nói lời này. Mặc dù không có minh xác cự tuyệt, nhưng câu nói này đã đầy đủ giải thích rõ thái độ của hắn. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, A Kéo Tạ cũng không nhắc lại làm lính chuyện. Mặt mũi hắn tràn đầy đáng tiếc phân biệt rõ một chút miệng, tưởng tượng thấy Triệu Tiểu Ngũ tình cảnh lúc ấy. Trên thảo nguyên người, là có thể nhất biết thảo nguyên sói lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ bị mấy trăm thảo nguyên sói vây cắn, lại còn có thể còn sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Vệ sinh viên dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi tới phòng 8, nơi này có mấy thùng lớn nước, là trạm biên phòng bên trong ăn uống dùng nước. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cái bầu nước, giao lên một bầu nước. Đồng chí, người đem cánh tay vươn ra, bị sói cắn qua vết thương phải dùng xà phòng nước thanh tẩy. Hắn một bên nói, một bên từ miệng trong túi móc ra một khối xà phòng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút trên người mình vết thương, cắn răng, vẫn là đem cánh tay đưa tới. Lão Ba Đồ nhìn vệ sinh viên một người không tốt thao tác, liền tiếp nhận trong tay hắn bầu nước. Học bộ dáng của hắn, hướng Triệu Tiểu Ngũ trên cánh tay chậm rãi đổ nước. Lúc đầu đã không quá đau vết thương, bị như thế dạy vò lại đau. Không có cách nào, vệ sinh viên nói thế nào làm liền thế nào làm. Tất cả vết thương liên tiếp bị xà phòng nước trôi tẩy có 20 phút. Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng đều đã đau chết lặng, tùy ý vệ sinh viên cho hắn xoa tẩy vết thương, cũng không có bất kỳ phản ứng. Chờ đem vết thương rửa giấy sạch sẽ, lại dùng cồn cho hắn trừ độc. Đánh xong kim châm về sau, Triệu Tiểu Ngũ toàn thân đều là mồ hôi, giống như là hư thoát như thế. Chương 651, quân quyển chiến hắc ngao chương 651, quân quyển chiến hắc ngao Lão Ba Đồ cùng vệ sinh viên cũng mệt mỏi một thân mồ hôi, ba người ngồi phòng y tế cổng, phơi lấy trên người mồ hôi. Đã ba nguyệt nhiều, trong không khí có như vậy một tia xuân ý vị. Triệu Tiểu Ngũ cánh tay cùng trên đùi cuốn một chút băng vải, hắn từ miệng túi sờ lấy, rung động ung dung mò ra một bao thuốc lá. Lão ba đồ không hút thuốc lá, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ móc thuốc lá ra cũng không có cái gì phản ứng. Vệ sinh viên liền không giống, cái này vệ sinh viên 20 nhiều tuổi niên kỷ, xem ra hẳn là làm nhiều năm binh, đã sớm học xong hút thuốc. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ móc thuốc lá ra, ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn qua. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm phát hiện vệ sinh viên ánh mắt, hắn khẳng định là muốn bày tỏ một chút. Từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, giả bộ như không có lửa bộ dáng, ở trên người sờ lên, sau đó đối với vệ sinh viên hỏi, "Vệ sinh viên đồng chí, ngươi có lửa sao?" Nói, hắn liền đem thuốc lá trong tay hộp đưa về phía vệ sinh viên. Vệ sinh viên hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, từ miệng trong túi móc ra một hộp diêm. Trước cho Triệu Tiểu Ngũ hút thuốc, vệ sinh viên mới từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây điều tại chính mình ngoài miệng. Triệu Tiểu Ngũ thuận thế đem chọn bao thuốc đều đưa cho vệ sinh viên. Vệ sinh viên vội vàng chối từ, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Triệu Tiểu Ngũ nhiệt tình, đỏ bừng cả khuôn mặt nhận lấy gói. Dường như nhận lấy cái này gói thuốc, hắn liền phạm vào rất lớn sai lầm, dường như luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cái gì ý tứ gì khác, đơn thuần mong muốn cảm tạ vệ sinh viên khổ cực như vậy giúp hắn thanh lý vết thương. Liên tại bọn hắn nuốt mây nhà khói, một mảnh ung lòng thời điểm. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng chó sủa. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Không tốt, là đại lang bọn chúng. Trong miệng hắn kinh ngạc thốt lên. Vừa rồi vào xem lấy thanh lý vết thương cùng trích, quên đi theo chính mình tiến đến ngựa được tử cùng đại lang, đại hoa chó, hắc toàn phong bọn chúng. Triệu Tiểu Ngũ nhảy cao dường như, theo trên bậc thang nhảy dựng lên. Cho dù là trên đùi đeo băng, hắn vẫn như cũ chạy nhanh chóng, không có vừa rồi tập tên bộ dáng. Ai? Ngươi đừng chạy a. Vết thương. Vết thương vệ sinh viên lo lắng Triệu Tiểu Ngũ tổn thương, theo phía sau hắn cũng chạy. Bên cạnh chạy còn vừa kêu lấy Triệu Tiểu Ngũ. Lão ba đồ đã lớn tuổi rồi, động tác không có hai người bọn họ người trẻ tuổi lưu loát. Lại thêm hắn lớn như thế số tuổi, tâm tính trầm ổn vô cùng, sẽ không dễ dàng kích động như vậy. Coi như nghe được tiếng chó sủa, biết là Triệu Tiểu Ngũ đại hát chó ngao Tây Tạng có chuyện gì, cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh liền chạy tới chó sủa địa phương, nơi đó đã vây quanh không ít người. Tất cả đều là trạm biên phòng bên trong quân giải phóng chiến sĩ, A Kéo Tạ trạm trưởng cũng ở nơi đây. Gắt mở đám người đi vào trong, chỉ thấy bên trong nhất hai cái thuần chủng quân khuyển ngay tại vây công Hắc Toàn Phong. Triệu Tiểu Ngũ trước tiên liền nhìn về phía Hắc Toàn Phong ánh mắt, là hắc. Còn tốt hắn vô chính mình bộ ngực nói rằng, trong mắt tất cả đều là may mắn. Trung quanh quân giải phóng chiến sĩ cũng không biết hắn nói là có ý gì, chỉ có từ sau bên cạnh chậm rãi chạy tới Lao Ba Đồ biết một chút. Hắc Toàn Phong đứng tại chỗ, một mực không có chủ động công kích. Hai cái thuần chủng quân quyển không ngừng đối với nó nhào cắn. Nó không phải dùng đầu tướng quân chó đẩy ra, chính là nhanh chóng né tránh công kích. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó tại ngoài vòng tròn, thỉnh thoảng gâu gâu gọi hai tiếng, dường như tại cho Hắc Toàn Phong cố lên. Triệu Tiểu Ngũ đi đến A Kéo Tạ trạm trưởng bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi, "Trạm trưởng, đây là có chuyện gì à? Chó thế nào đống nhiên đánh nhau?" A Kéo Tạ trạm trưởng quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, gặp hắn vết thương trên người đều đã băng bó kỹ, ánh mắt lóe lên một vẻ tiên tâm. Vừa mới bắt đầu, hắn nhìn thấy quân khuyển cùng đại hát chó ngao Tây Tạng đánh nhau, không hề nghĩ ngợi liền muốn lên đi căn ngăn. Cũng không phải sợ hai cái quân khuyển thụ thương, mà là sợ hai cái quân khuyển đả thương Triệu Tiểu Ngũ chó. Cho dù là hùng tráng chó ngao Tây Tạng, hắn cũng sợ bị cái này hai cái quân khuyển cắn bị thương. Bọn hắn trạm biên phòng bên trong cái này hai cái quân khuyển thật là vô cùng lợi hại, thuần chủng nước Đức hắc quổng. Bật lên lực, tính công kích đều vô cùng đồng, có lúc nửa đêm có sói tới, cũng là cái này hai quân chó ra ngoài đuổi sói. Thật là nhường hắn giật mình là, hai cái vô cùng lợi hại hắc quổng, vậy mà không phải cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng đối thủ. Hắn mới vừa đi tới một nửa, liền dừng bước. Cũng giống các chiến sĩ khác như thế, vây quanh ở bên cạnh, muốn nhìn một chút cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng có bao nhiêu lợi hại. Mãi cho đến Triệu Tiểu Ngũ tới, đại hắc chó ngao Tây Tạng đều chưa từng ra tay, chỉ là một mặt trốn tránh cùng chống đối. Kết quả đại hắc chó ngao Tây Tạng còn không có thế nào, hai cái quân khuyển đã mệt mỏi phun ra đầu lưỡi. Triệu Tiểu Ngũ là thật sợ Hắc Toàn Phong đả thương hai cái quân khuyển. Đến trạm biên phòng xin người ta trị thương, lại đem người ta quân khuyển làm cho bị thương, coi như lúng túng. Thấy hai cái quân khuyển đã mệt không được, A Kéo Tạ trạm trưởng đội vàng mở miệng kêu gọi hai cái quân khuyển. Lớn hổ, tiểu hổ, tranh thủ thời gian tới. Ngữ khí của hắn có chút tức giận, rõ ràng là cảm thấy hai cái chó cho hắn gây tai họa. Nghe được trạm trưởng thanh âm, lớn hổ, tiểu hổ hai cái quân khuyển rất có linh tính chạy tới. Bọn chúng phun thật dài đầu lưỡi lớn, vẻ mặt cảm giác bị thất bại. A Kéo Tạ trạm trưởng nhìn xem hai bọn chúng dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đối với bên cạnh quân giải phóng chiến sĩ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lớn hổ, tiểu hổ làm sao lại cùng cái này hắt chó ngao Tây Tạng đánh nhau? Phụ trách chiếu cô quân khuyển chiến sĩ có chút khẩn trương đứng tại chỗ, không biết nên nói như thế nào. Hắn cái bộ dáng này, nhường A Siết Tạ càng thêm tức giận. Có lời gì ngươi cũng là nói nha, ta còn có thể ăn, ngươi không thành. Nghe được A Kéo Tạ trạm trưởng nói như vậy, tên chiến sĩ kia mới nói lắp bắp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này ba cái chó ngay ở chỗ này lợi đâu? Lớn hổ, tiểu hổ đống nhiên theo vòng, giúp ăn, bên trong nhảy ra ngoài. Ta đi theo bọn chúng phía sau, mau đuổi theo tới. Tới đây thời điểm, bọn chúng đã đánh lên. Tiểu chiến sĩ sau khi nói đến đây, cũng vẻ mặt ủy khuất. Nghe đến đó, Triệu Tiểu Ngũ đã đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp lời đúng A Siết Tạ trạm trưởng nói rằng, việc này khả năng không trách quân huyện, chó của ta trước đó tại đàn sói bên trong chém giết tới. Khẳng định là bọn chúng trên thân dính sói bị, lúc này mới kích thích hai cái quân quyền. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, tất cả trong lòng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy cái kia hắc chó ngao Tây Tạng sâu không lường được. Trước kia cái này hai cái quân quyền hắc quổng, đây chính là trạm biên phòng bà bối. Đoạn thời gian trước, A Kéo Tạ mang theo hai bọn chúng đi tuần tra. Lúc ấy vẫn là đất tuyết đâu, hai cái quân quyền một trước một sau đi theo đội ngũ tuần tra. Không đầy một lát, bọn hắn liền phát hiện đất tuyết bên trong con mồi. Các chiến sĩ bởi vì tuần tra không thể làm khác, cũng liền không có quản bọn họ hai cái. Chưa từng nghĩ, hai bọn chúng chỉ chốc lát sau liền ngậm hai cái hồng hồ ly chạy về đến. Tuần tra trên đường trở về, các chiến sĩ cầm trong tay 6 con hồ ly. Một trận chiến này, để bọn chúng hai cái quân quyền tại trạm biên phòng bên trong có tiếng. Về sau trạm biên phòng cổng tới sói, cũng là hai cái quân quyền đi ra ngoài đem sói đuổi đi. Chương 652, Bắc Quốc sói vương. Chương 652, Bắc Quốc sói vương. A Kéo Tạ ánh mắt sáng rực nhìn xem trầm ổn đại hắc chó ngao Tây Tạng, tựa hồ đối với nó thưởng thức so hai cái quân quyền càng sâu. Đồng chí, ngươi cái này chó ngao Tây Tạng là từ đâu có được? A Kéo Tạ hỏi. Thân là người trong thảo nguyên hắn, đối với loại này hùng tráng đại cầu, không có sức chống cự. Nghe hắn ý tứ này, dường như cũng muốn một cái dạng này chó ngao Tây Tạng. Triệu Tiểu Ngũ đem Hát Toàn Phong gọi tới bên cạnh mình, một bên sở lấy cái kia đầu to lớn, vừa nói, cái này đại hát chó ngao Tây Tạng là ta nhặt, lúc ấy tại một cái trên núi, nó trộm ta kia hai cái chó đánh con rái cạn. Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, còn một bên chỉ đại lăng cùng đại hoa chó. Sau khi nói đến đây, khoe miệng của hắn nhịn không được có một vẻ ý cười. Ai có thể nghĩ tới, trước đó ghét bỏ ngốc chó ngao Tây Tạng, vậy mà cũng thành chiến thần nhân vật. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói đại hát chó ngao Tây Tạng lai lịch, A Kéo Tạ vẻ mặt biểu tình cổ quái, tựa hồ là trong truyền thuyết ước ao ghen tị. Lão ba đồ cố ý tiến đến A Kéo Tạ trước người nói rằng, cái này chó thật là nổi danh giết sói chó, liền trước mấy giờ, còn tại mỗi sơn trong sơn cốc giết không ít thảo nguyên sói đâu. Ta xem chừng, mười mấy 20 con vẫn phải có. Lần này, A Kéo Tạ hoàn toàn không kèm được. Hắn đối với bên cạnh hai cái quân quyền, riêng phần mình đạp một cước. Hai người các ngươi còn không nhanh đi về, quan gây chuyện. A Kéo Tạ ngoài miệng nói lợi hại, có thể kia hai cước nhẹ nhàng, không giống như là tại đạp, mà giống như là đẩy hai bọn chúng một chút. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trên lệch thời gian không nhiều lắm, đều ở trạm biên phòng bên trong cũng là không ổn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Lao Ba Đồ, im mắng nói ra ba chữ. Lao Ba Đồ thông qua nhìn Triệu Tiểu Ngũ khẩu hình, biết Triệu Tiểu Ngũ đây là muốn đi. Hình miệng rõ ràng là nói về doanh địa. Hắn đi đến A Kéo Tạ bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng thời gian cũng không sớm, trong doanh địa còn có không ít cái gì vậy đâu. Chúng ta liền trở về, Tiểu Ngũ còn không tranh thủ thời gian tạ ơn trạm trưởng. Triệu Tiểu Ngũ rất là hiểu chuyện, lập tức đi đến A Kéo Tạ bên cạnh. Trạm trưởng đồng chí, cảm tạ các ngươi là ta trị thương. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau các ngươi có chuyện gì, chỉ quản tới tìm ta. Hắn lời thề son sắt nói, không có chút nào hư giả ý khách khí. A Siết Tạ vỗ vỗ Triệu Tiểu Ngũ bà bay, đối với bên cạnh Lao Ba Đồ nói rằng, vậy ta sẽ không tiễn các ngươi về đồng cỏ trên đường chậm một chút. Hắn vừa nói, vừa đi theo Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ đi tới cửa. Tại bọn hắn lúc cáo biệt, khoảng cách trạm biên phòng chỗ không xa, đang diễn ra một trận náo kịch. 30 tên dân binh đội biên, nghe theo công xã bí thư chỉ huy, tới truy tung chạy trốn đàn sói. Công xã mệnh lệnh của bí thư là, đàn sói chạy liền chạy, cái kia sói hải nhi nhất định phải tìm tới. Bọn hắn nhận mấy cái mông cổ chó ngao, thật là cùng sói đánh nhau bọn chúng lành nghề, truy tung thật đúng là không phải quá am hiểu. Trên đường đi gặp đèn, người cũng nghĩ kế, chó cũng nghĩ kế. Quỷ thần xui khiến, bọn hắn vậy mà không có đi sai đường, thật đúng là đi theo đàn sói đằng sau. Có lẽ không nên xưng là đàn sói, sói hải nhi thủ hạ cũng liền 8 con thảo nguyên sói. Bọn hắn chạy trốn thời điểm, liền phòng bị có truy binh. Tới tới lui lui lượn không ít vòng tròn, lúc này đàn sói có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Đi tới, cái kia mắt mù lão lang bỗng nhiên dừng bước. Nó cúi đầu xuống, lỗ tai tới gần mặt đất vị trí. Hai cái thai chiêu phòng, linh hoạt tả hữu chuyển động, xem bộ dáng là đang nghe động tĩnh. Rất nhanh, nó giống chấn kinh dường như từ dưới đất nhảy lên. Cái khác 7 cái thảo nguyên sói cùng sói hải nhi đều nhìn về nó. Sói hải leo đến bên cạnh của nó, lại là một bộ hải tử nhìn thấy phụ mẫu bộ dáng. Mắt mù lão lang nhẹ giọng kêu hai lần, sói lập tức kinh hoàng. Ngay cả sói hải nhi, trong thần sắc đều có chút bối rối. Cuối cùng vẫn là mắt mù lão lang gào lớn một tiếng, mới xem như trấn trụ chẳng tử. Muốn nó lão lang vương, dù sao cũng là gào thét thảo nguyên Bắc Quốc sói vương. Không nghĩ tới cái này phía Nam thảo nguyên, vậy mà đem đàn sói tất cả đều gây đến nơi này. Hắn những cái kia anh hùng sự tích, nếu để cho bên này người biết, còn không phải đem nó phụng làm siêu cấp sói vương. Mắt mù lão lang duy nhất còn có thể nhìn thấy ít đồ cái kia độc nhãn bên trong, đột nhiên lóe lên một vệt tàn khốc. Theo hắn liên tiếp không ngừng chu lên, sói hải cùng thảo nguyên sói đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn vòng qua một đạo núi đồi, vậy mà thẳng đến phía sau đi. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đi chặn đánh truy binh. Đi theo bọn chúng sau lưng dân binh đội, còn không biết, nguy hiểm đã chậm rãi hướng bọn hắn đánh tới. Đi đến một chỗ dốc núi, ba cái dân binh đội đội trưởng xuống ngựa. Một bên tìm kiếm lấy trên đất sói dấu chân, một bên nhường mông cậu ngao người người khí vị. Thật không biết các thư ký là thế nào nghĩ, cứ như vậy mấy cái sói, còn có cái gì dễ tìm. Một cái dân binh đội trưởng nói rằng. Một cái khác dân binh đội trưởng nhìn xem phương xa, chậm ung dung nói, còn không phải muốn bắt cái kia sói hải nhi, cảm thấy bắt sói hải công lao, khả năng so giết sói còn lớn hơn. Cái cuối cùng dân binh đội trưởng, cũng chính là hiền giả công xã dân binh đội đội trưởng, hắn không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói rằng, muốn ta nói nha, nếu không có Triệu đồng chí, chúng ta không có khả năng giết nhiều như vậy sói. Liên Triệu đồng chí đều không truy cái này sói hải, bằng chúng ta mấy cái khẳng định càng thêm đuổi không kịp. Cái này dân binh đội đội trưởng lời nói, không thể nghi ngờ là giải Triệu Tiểu Ngũ chí khí, diệt uy phong của mình. Thật là cái khác hai cái dân binh đội trưởng, vậy mà không có một cái nào phản bác. Triệu Tiểu Ngũ đại danh, tại toàn bộ đồng cỏ doanh địa, vậy cũng là không ai không biết, không người không hiểu. Không nói trước hắn giết nhiều ít sói, quang đưa cho công xã dê vàng liền có lượng. Mấy người bọn hắn đều là nếm qua dê vàng thịt, không có người nào dám nói có thể giống Triệu Tiểu Ngũ như thế bắt mấy trăm con dê vàng. Nếu để cho bọn hắn biết Triệu Tiểu Ngũ chân chính bắt bao nhiêu con dê vàng, đoán chừng sẽ bị hủ chết. Liên tại bọn hắn ba nói chuyện trời đất thời điểm, đội kỵ mã cuối cùng đống nhiên chuyển đến ngựa tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì mang tới mông cổ ngao không nhiều, chỉ có ba cái, cho nên mông cổ ngao tự nhiên mà vậy đi theo đám bọn hắn ba cái đội trưởng. Nghe được đội ngũ phía sau ngựa tiếng kêu thảm thiết, ba người vụt một chút đứng lên, lập tức liền hướng đội kỵ mã phía sau chạy. Cái khác dân binh cũng nhao nhao về sau nhìn lại, cái này xem xét, lập tức giật nảy mình. Cuối cùng bên cạnh con ngựa kia, lúc này đã ngã trên mặt đất. Tại ngựa bụng một bên, có cái bị xé mở vết thương, ngựa ruột đều lộ ra. Ba cái đội trưởng chạy tới, nhìn xem cái kia dân binh hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia dân binh đội biên, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, tựa hồ là bị dọa phát sợ. Hắn có một ít hoảng sợ nói rằng, không có quá thấy rõ, là cái bóng đen nhi. Đúng rồi, bóng đen kia giống người nói đến đây, đội viên cũng không dám nói chuyện. Cái khác dân binh đội viên nghe đến đó, cũng biết là cái gì tập kích ngựa. Không nên a, ngựa hẳn là sẽ sớm báo động nha. Một cái dân binh đội trưởng nói rằng, các dân binh đều biết, ngựa quả thật có thể cảnh báo, có thể kia là tại ở cách xa thời điểm. Cách khá xa, có thể cho ngựa lưu lại đủ nhiều thời gian đi phản kích. Nếu như cách mặt đường gần lời nói, ngựa nhất thời cũng phản ứng không kịp. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, nhìn xem chậm rãi tắt thở ngựa, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, ba cái mông cổ ngao đống nhiên kêu lên. Chương 653, về doanh địa chương 653, về doanh địa mông cổ ngao tiếng kêu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao quay đầu, hướng về mông cổ ngao mở kêu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, tại mông cổ ngao trước người, một cái chậm rãi thẳng lên bóng người xuất hiện. Là sói Hải Nhi. Hiện giả công xã dân binh đội trưởng đống nhiên mở miệng hô. Những người còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao lấy xuống cong súng trường, nhắm ngay sói Hải Nhi. Lúc này, một cái khác dân binh đội trưởng cũng mở miệng hô lên. Đừng đánh, muốn bắt sống. Vừa dứt lời, hắn liền đã dẫn đầu nhào tới. Đội vàng bộ dáng, lại có chút không sợ chết ý vị. Hắn dĩ nhiên không phải thật không sợ chết, mà là lập công sốt ruột. Cái khác dân binh cũng phản ứng lại, biết sói Hải Nhi không thể lái súng bắn. Đem thương thu lại, tay không liền hướng sói Hải Nhi vị trí chạy tới. Đứng ở nơi đó sói Hải Nhi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn không rõ, những nhân loại này vì cái gì đem vũ khí thu vào. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng bây giờ không phải ngây người nhi thời điểm. Không chờ những dân binh này tới gần, sói Hải Nhi thân ảnh đã lại biến mất. Vô hụt các dân binh, còn không có rơi quay đầu lại, sau lưng liền chuyển đến vài tiếng mã minh. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ cuối cùng bên cạnh ngựa vừa nằm xuống hai tớt. Mẹ nó, là sói. Chúng ta bị lừa. Cái này sói cũng quá thông minh. Các dân binh mồm năm miệng mười nói ra, trên mặt cũng lộ ra giận dữ thần sắc. Ba cái dân binh đội trưởng liếc nhau, biết những này sói không đơn giản. Kế tiếp, bọn hắn trở nên cẩn thận, tùy tiện không xa rời nhau. Mặc dù như thế, thảo nguyên sói các loại phương pháp vẫn là tầng tầng lớp lớp. Một hồi là điệu hổ ly sơn, một hồi là dẫn xà xuất động, hay là lợi dụng địa hình, đem mọi người đưa vào vừa khai hóa cỏ hoang nước đồng cỏ chăn nuôi. Nơi này là biên cảnh, tới chăn thả người cũng ít, cỏ hoang chừng dài hai thước. Nằm ở trên đồng cỏ, không đi đi vào căn bản nhìn không ra. Quang tại cái này, bọn hắn liền lom xuống đi tám ngựa. Thảo nguyên sói đem dân binh đội dày vò quá sức, 30 người đội ngũ, một người không có tổn thương, ngựa lại thương vong hơn phân nửa. Ba cái mông cổ ngao may mắn tránh thoát một kiếp, chết sống không nguyện ý tiếp tục tiến lên. Không riêng mông cổ ngao, dân binh đội các đội viên cũng trung thực, ủ rũ túi đầu nhớ lại đi. Chúng ta đi thôi. Căn bản không có cách nào đuổi, tổn thất một nửa ngựa, một con ngựa bên trên có hai người, đuổi không kịp. Ba cái dân binh đội trưởng thương lượng một phen, quyết định không đuổi. Tất cả dân binh thương không rời tay, dắt ngựa đi trở về. Tại phía sau bọn hắn cách đó không xa, sói Hải cùng mắt mù sói Vương chậm rãi theo thảo tùng lý lộ ra thân hình đến. Nhân loại lui, sói Hải trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Mắt mù lão lang Vương cũng không có bởi vì chút chuyện này liền thích thú. Đối với sói Hải Nhi nhẹ giọng kêu hai tiếng, quay đầu tiếp tục hướng về phía bắc đi đến. Tại mắt mù lão lang Vương cùng sói Hải sau lưng, bảy cái thảo nguyên sói chậm rãi từ bụi cỏ các nơi xuất hiện. Vốn cho rằng bọn chúng liền sẽ dạng này rời đi khu tự trị thảo nguyên, không nghĩ tới còn có chuyện chờ lấy bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão ba đổ rời đi trạm biên phòng, một đường đi về phía nam đi. Vừa ra trạm biên phòng thời điểm, hắn liền muốn nhìn xem Hắc Lang Vương đang làm gì. Theo hệ thống trên bản đồ nhìn lại, Hắc Lang Vương cách hắn cũng không quá xa, hơn nữa cũng tại biên cảnh phụ cận. Gia hỏa này còn không có đi trở về đâu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tự lẩm bẩm. Đối với Hắc Lang Vương du đãng tại biên cảnh, cũng không có cái gì không ổn. Hai người bọn họ tiếp tục đi về phía nam đi, trước khi trời tối không sai biệt lắm có thể vừa vặn tới đồng cỏ doanh địa. Biên cảnh phụ cận, mắt nhìn thấy liền phải vượt qua đường biên giới. Mắt mù lão Lang Vương lại đột nhiên đình chỉ tiến lên bộ pháp, sói Hải Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm một chút, mắt mù lão Lang Vương mang theo hắn liền chạy ngược về. Mà nó nhóm sau lưng bảy cái thảo nguyên sói thì thành ngăn cản chặn đánh đoạn hậu nhân viên. Mắt mù lão Lang Vương cùng sói Hải Nhi vừa ra bên ngoài chạy, bốn phía liền xuất hiện rất nhiều thảo nguyên sói. Dẫn đầu là một cái đen tuyền to lớn không đuôi sói, không phải Hắc Lang Vương, còn có thể là ai? Triệu Tiểu Ngũ có thể cam đoan, phục kích mắt mù lão Lang Vương cùng sói Hải Nhi, tuyệt đối không phải chủ ý của hắn. Ai cũng không biết Hắc Lang Vương vì cái gì phục kích những này thảo nguyên sói. Có thể là đơn thuần vật cạnh tiên trạch, cũng có thể là giúp chủ nhân báo thủ trừ bỏ hậu họa. Nó thật là, cũng làm cho mắt mù lão Lang Vương cùng sói Hải Nhi cảm nhận được bị vây công tư vị. Bị mắt mù lão Lang Vương vứt xuống đoạn hậu bảy cái sói, chỉ là một cái trong nháy mắt, liền bị đàn sói chém mất. Có thể nhìn thấy có máu tươi mang theo da thịt, tại sói chồng nhi bên trong trên dưới tung bay. Mắt mù lão Lang Vương mang theo sói Hải Nhi, cũng không quay đầu lại vượt qua đường biên giới, một đầu đâm vào Bắc Quốc thảo nguyên. Hắc Lang Vương lặng lặng nhìn bọn chúng chạy tới, cũng không có trở ngại cản. Chờ hắn đàn sói đem kia bảy cái sói giải quyết, Hắc Lang Vương thật dài gào một tiếng. Sói gào âm thanh bên trong mang theo tự tin và tùy tiện, sau đó đàn sói liền theo nó vượt qua đường biên giới. Ai cũng không biết mắt mù lão Lang Vương cùng sói Hải Nhi kết cục sau cùng là cái gì. Chỉ là, Triệu Tiểu Ngũ về sau mấy chục năm, không còn có nghe nói qua sói Hải Nhi tin tức truyền đến. Hai người bọn họ trở lại đồng cỏ doanh địa thời điểm, sắc trời vừa mới gần đen. Cùng bọn hắn đồng thời đến, là dân binh đội. Lão Ba Đồ nhìn xem bọn hắn một ngựa hai người cảnh tượng, khóe miệng ngậm lấy như có như không trào phúng. Không chính mình thử một chút, người này nhóm liền nhận rõ không được thực lực của mình. Lâm Bầm lầu bầu nói một câu nói như vậy, sau đó mang theo Triệu Tiểu Ngũ liền tiến vào hiền giả nhà bạc bên trong. Hiền giả đại nhân nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ toàn thân băng vải, bị giật nảy mình. Hắn khẩn trương đi xuống lông cửu tử, đi vào Triệu Tiểu Ngũ bên người, một bên vịn bờ vai của hắn, một bên nhìn từ trên xuống dưới. Đây là làm sao làm? Không phải đi săn bắn sao? Ta nhìn vây bắt đội người, đều không bị thương chút nào trở về, còn mang theo rất nhiều sói thi thể. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ cùng một chỗ, đem chuyện phát sinh nói ra. Làm hiền giả nghe nói Triệu Tiểu Ngũ một người ngăn khuất cốc khẩu, ngăn cản đàn sói chạy trốn thời điểm, không khỏi có chút động dung. Ban đêm là tại hiền giả nhà bạn bên trong ăn cơm, ba người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Nói lên mắt mù lão Lang Vương, hiền giả giảng một cái cố sự. Mấy năm trước, ta tại biên cảnh phụ cận gặp được một cái Bắc Quốc người trong thảo nguyên. Nói đến đây, hắn lâm vào hồi ức. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ nghe hiền giả kể chuyện xưa. Thì ra, hiền giả lúc trước gặp phải một cái vì tìm kiếm mồi cừu, chạy tới Bắc Quốc dân chăn nuôi. Bởi vì cùng một dân tộc quan hệ, bọn hắn bắt đầu giao lưu không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Bắc Quốc dân chăn nuôi nói, hắn mồi cừu bị thảo nguyên đàn sói cho tách ra. Bọn hắn bên kia xuất hiện một cái vô cùng lợi hại sói vương, dẫn theo đàn sói tập kích vô số người chăn nuôi súc vật nhóm. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tóm đến ở nó, cuối cùng những mục dân bị bức ép đến mức nóng nảy. Rất nhiều dân chăn nuôi tự phát kiếm tiền, mời rất nhiều thợ săn đến trừ sói hại. Đám thợ săn cũng là nghĩ lấy hết biện pháp, lại luôn bắt không được đàn sói tung tích. Cuối cùng, đám thợ săn liền dựa vào chậm rãi mài, mới đưa đàn sói cơ hồ toàn mài chết. Liền dẫn đầu sói đều bị bắt lại, những mục dân giật mình phát hiện, lợi hại như thế đầu sói lại là mắt mù sói. Nó một con mắt là trống rỗng, một cái khác ánh mắt tràn đầy u ngầu, không biết rõ có thể hay không thấy rõ. Chương 654, có người đến gọi chương 654, có người đến gọi nghe đến đó Triệu Tiểu Ngũ cùng Lao Ba Đồ, trên mặt đồng thời dâng lên vẻ kinh dị. Không nói những cái khác, quang đối mắt mù sói hình dạng miêu tả, liền có thể xác định là mắt mù lão lang. Hai người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng chưa hề nói bất kỳ lời nói. Hai người bọn họ biết, mắt mù sói kết cục khẳng định không phải chết ở nơi đó. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện, mỗi sơn trong sơn cốc mắt mù lão lang. Quả nhiên, hiền giả lời kế tiếp nghiệm chứng điểm này. Bởi vì mắt mù sói họa hại dân chăn nuôi quá nhiều, bọn hắn liền định ngày thứ hai ngay trước tất cả dân chăn nuôi mặt xử tử nó. Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện, nhốt tại trong lồng sắt mắt mù sói, vậy mà biến mất. Đi theo hắn một khối biến mất, còn có một đứa bé trai. Tất cả mọi người coi là, cái kia tiểu Nam Hải bị mắt mù sói điêu đi. Hiện tại xem ra, các ngươi nói Nam Hải kia, khả năng chính là lúc ấy cùng mắt mù sói một khối biến mất Nam Hải. Hiền giả như có điều suy nghĩ nói một câu. Tận đến giờ phút này, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ hai người mới biết được đàn sói bên trong lợi hại nhất, hóa ra là cái kia mắt mù lão lang. Cảm thán vài câu, ba người cùng một chỗ ăn lên cơm đến. Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ lần này bị thương, cho nên hắn thừa cơ hội này tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Ba cái công xã bí thư cùng một chỗ liên hệ cao phó cục trưởng, đem Triệu Tiểu Ngũ công lao toàn bộ đàng hoàng làm báo cáo. Biết được Triệu Tiểu Ngũ thụ thương, cao phó cục trưởng liền để Triệu Tiểu Ngũ trước tiên ở doanh địa nơi đó nghỉ ngơi chữa vết thương. Nghỉ ngơi chữa vết thương thời kỳ, Triệu Tiểu Ngũ quen biết hai người cao thủ. Hai cái này cao thủ là hiền giả giới thiệu với hắn, một cái am hiểu hạ kẹp, một cái am hiểu gái bẫy. Triệu Tiểu Ngũ đánh đại vì kinh nghiệm rất nhiều, giống những này từ nhỏ vây kỹ thuật, biết lại tương đối thiếu. Hắn đầu tiên là đi theo cái kia sau đó kẹp lao dân chăn nuôi, học tập một đoạn thời gian. Phát hiện hạ kẹp cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nói đúng là hạ sói kẹp a, bởi vì sói khiếu giác tương đối linh mẫn, trí thông minh lại cao, cho nên hạ sói kẹp thời điểm sẽ đặc biệt cẩn thận. Mới từ săn thành phẩm cửa hàng mua về kẹp, bên trên mang theo nồng đậm sắt mùi tanh. Nếu như cứ như vậy đem sói kẹp hạ lên, 100 năm cũng kẹp không được một cái bình thường thảo nguyên sói. Mong muốn hạ sói kẹp, chuyện thứ nhất chính là khứ trừ kẹp bên trên hương vị. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy sau đó kẹp lao dân chăn nuôi, dùng vải dính lấy mở dê xoa cái kẹp sắt. Xoa gọi là một cái cẩn thận, một chút bên cạnh không đáng kể đều không buông tha. Mở dê tanh nồng vị, có thể trung hòa một chút cái kẹp sắt bên trên sắt mùi tanh. Lao xong mở dê về sau, đem cái kẹp sắt hong khô. Triệu Tiểu Ngũ vốn cho rằng dạng này liền tốt, không nghĩ tới đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Hong khô sau cái kẹp sắt, lại bị lao dân chăn nuôi đặt vào dê canh xương hầm bên trong chịu. Giống hầm thịt dê như thế, từ ngực mấy giờ mới tinh xong. Bị nấu xong cái kẹp sắt, vớt đi ra tiếp tục hong khô. Sau đó lại là ở bên trên xoa mở dê, lao xong lần thứ hai, mở dê, mới là cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Triệu Tiểu Ngũ nghe răng quét miệng nhìn xem lão nông dân, chuyên môn tìm bảy lựa thưa dê phân. Dùng bài thấm hiếm dê phân hương cái kẹp sắt bên trên xoa, dùng hết dân chăn nuôi lời nói, trải qua xử lý như vậy, thảo nguyên sói đã nghe không đến kẹp phía trên khác mùi vị. Triệu Tiểu Ngũ không tự chủ được nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, lại là xoa mỡ dê, lại là xóa dê phân, có thể đoán được xem như tả. Đợi đến chân chính hạ kẹp thời điểm, người còn muốn mang theo dính đầy dê phân bao tay, không thể để cho kẹp bên trên dính vào nhân vị. Có thể tới có thể làm được điểm này, mong muốn kẹp lấy sói liền thành công 80%. Còn lại 20% liền nhìn xem kẹp vị trí. Bình thường hạ kẹp vị trí đều tại có chết dê hay là khác con mồi địa phương. Triệu Tiểu Ngũ đi theo hạ hai lần kẹp, phát hiện trên thảo nguyên đàn sói thiếu đi quá nhiều. Trước kia thành đàn thảo nguyên sói, đến bây giờ đều không thường thường có thể thấy được. Học được hạ kẹp về sau, Triệu Tiểu Ngũ lại đi bãi phòng cái kia sau đó bộ dân chăn nuôi. Chỉ cần nhắc lên hiền giả, vạn sự dễ làm. Gài bầy dân chăn nuôi, nghe nói Triệu Tiểu Ngũ là hiền giả phái tới học tay nghề, không nói hai lời liền đem tuyệt chiêu dạy cho Triệu Tiểu Ngũ. Cái này lao dân chăn nuôi am hiểu nhất chính là hạ chuột bộ, cái gọi là hạ chuột bộ chính là chuyên môn dùng để bắt loài chuột ngũ. Trên thảo nguyên các loài chuột tương đối nhiều, trong đó lớn nhất chính là con rái cạn, cũng gọi chuột chuối. Ngoại trừ con rái cạn, còn có chuột hoang, chuột đồng, chuột sa mạc những này loài chuột. Những này loài chuột tất cả đều là trên thảo nguyên thú có hại, có đàn sói thời điểm, đàn sói thường xuyên ăn bọn chúng. Hiện tại đàn sói thiếu đi, những vật này cũng bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều hơn. Đi theo hạ hai lần kẹp, hai lần đều không quân. Kết quả đi theo hạ chuột mũ lao dân chăn nuôi đi tới mũ, mỗi ngày thu hoạch đều là tràn đầy. Ngoại trừ đại hạn rái cá, cái khác loài chuột người trong thảo nguyên đều là không ăn. Những này bị bắt tới chuột hoang, chuột sa mạc, bị lao dân chăn nuôi cho chó ăn. Cái này lao dân chăn nuôi nuôi, chó cũng cùng cái khác dân chăn nuôi nuôi không giống. Khác dân chăn nuôi, nuôi hình thể cường tráng chó ngao tương đối nhiều. Hắn nuôi chó, lại là gầy teo thảo nguyên mảnh chó. Tại Triệu Tiểu Ngũ xem ra, thảo nguyên mảnh chó so với bọn hắn nội địa mảnh chó hơi hơi muốn mập một chút. Trong tính cách, cũng so nội địa mảnh chó muốn hung. Lao dân chăn nuôi mảnh chó vừa vận hạ một tổ chó con, hiện tại đã có hơn 2 tháng lớn. Những này chuột hoang đút cho bọn chúng, đã có thể huấn luyện bọn chúng săn tính, lại có thể để bọn chúng ăn được thịt. Đây là Triệu Tiểu Ngũ đến thảo nguyên về sau, lần thứ nhất nhìn thấy thảo nguyên mảnh chó. Lúc không có chuyện gì làm, hắn an vị tại nhà bạt bên ngoài, nhìn xem 6-7 con nhỏ mảnh chó cãi nhau ầm ĩ đối với gài bẫy kỹ xảo, Triệu Tiểu Ngũ đã hoàn toàn nắm giữ. Trong khoảng thời gian này hắn hạ không ít mũ, bắt không ít chuột hoang, chuột sa mạc. Con rái cạn vừa mới kết thúc ngủ đông, trên thân gầy rất, da lông cũng không tốt lắm, Triệu Tiểu Ngũ không có gài bẫy bắt loại người này. Ngoại trừ các loài chuột, hắn bắt nhiều nhất chính là con thỏ. Gia hỏa này sinh sôi năng lực quá mạnh, giống như một nháy mắt liền xuất hiện vô số con thỏ. Gia thỏ không thế nào đáng tiền, chạy thật xa giao cho cung tiêu xã bên trong, còn chưa đủ tốn sức đây này. Nói thật, trên thảo nguyên gia thỏ giá cả, thật so ra kém nội địa thỏ rừng gia giá cả. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến tháng tư phần. Triệu Tiểu Ngũ vết thương trên người đã sớm tốt, hắn chính là mượn cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày này, hắn mới từ nhà bạt bên trong rời giường, lão ba đổ liền đến gọi hắn. Chỉ thấy lão ba đổ vẻ mặt một ngạn, trên mặt biểu lộ rõ ràng không quá cao hứng. Người đây là thế nào? Ai chọc ngươi tức giận? Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng hỏi. Lão ba đồ lắc đầu, đưa tay chỉ hiền giả nhà bạn. Chúng ta công xã bí thư tới, đang cùng hiền giả nói chuyện. Ta nghe ý kiến là tới tìm ngươi, giống như có cái gì phó cục trưởng bảo ngươi trở về. Triệu Tiểu Ngũ nghe đến đó, liền biết khẳng định là cao phó cục trưởng, nhường công xã bí thư đến gọi hắn. Hắn lại tới đây đã một tháng, còn không biết cao phó cục trưởng bên kia tiểu gì đâu. Nhẹ gật đầu, hơi sửa sang lại quần áo một chút, liền hướng hiền giả nhà bạn bên trong đi. Vừa mới tiến nhà bạn, liền thấy công xã bí thư ngồi thượng vị, cùng hiền giả trò chuyện. Tiểu Ngũ, đến đây. Công xã bí thư nói lại là tiếng Hán, ngữ điệu mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn nghe hiểu được. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mặt kia bên trên biểu lộ, công xã bí thư trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha, xem ra ta học tiếng Hán vẫn là thật mau. Hắn có chút đắc ý nói. Tiểu Ngũ, cao phó cục trưởng để cho ta tới bảo ngươi trở về, chỗ của hắn gặp phải chút nan đề, cần ngươi trở về một chuyến. Công xã bí thư nói những lời này là dùng thảo nguyên lời nói, hiển nhiên hắn liền sẽ như vậy hai câu tiếng Hán. Lão ba đổ tận chức tận trách đem lời phiên dịch cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, theo bản năng hỏi một câu, là chuyện gì à, bí thư, ngươi có biết hay không? Chương 655, con thỏ cùng loài chuột. Chương 655, con thỏ cùng loài chuột. Công xã bí thư nghe xong Triệu Tiểu Ngũ vấn đề, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn một bên gật đầu, vừa nói, tựa như là đồng có bên kia con thỏ cùng chuột hoang tương đối nhiều, mùa xuân thứ này nhiều cũng bình thường, cao phó cục trưởng quá ngạc nhiên. Nói xong hắn trả à nha tức hai lần miệng, dường như cảm thấy cao phó cục trưởng có chút không đáng tin cậy. Triệu Tiểu Ngũ cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn tương phản. Hắn trước mấy ngày liền đã chú ý tới, không có đàn sói, trên thảo nguyên con thỏ cùng các loài chuột đều nhanh thành tinh. Lúc đầu hắn còn nghĩ đem chuyện này cho công xã bí thư nói một chút, bây giờ nhìn hắn cái này thái độ phục vụ, cũng liền lười nói. Hiền giả nhạy cảm bắt lấy sự tình mấu chốt. Vừa nghe nói cao phó cục trưởng chỗ cái kia nhỏ mùa đông đồng cỏ, con thỏ cùng loài chuột nhiều lắm. Hắn theo bản năng liền nghĩ đến cái này đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi gần nhất phát hiện cái gì khác biệt không có? Triệu Tiểu Ngũ có thể không để ý cái này công xã bí thư, đối với hiền giả, hắn vẫn phải nói lời nói thật. Chăm chú nhìn hiền giả ánh mắt, miệng lý chính thức nói rằng, trong khoảng thời gian này, ta tại đồng cỏ chung quanh cũng phát hiện đại lượng con thỏ cùng loài chuột. Vốn còn nghĩ cùng ngài nói một chút, kết quả đem quên đi. Hiền giả nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Do dự một lát, Hiền Giả không xác định hỏi, "Tiểu Ngũ, nếu không ngươi lại hắn muốn lưu thêm Triệu Tiểu Ngũ một thời gian, Triệu Tiểu Ngũ là một cái tốt giúp đỡ, có hắn tại, có thể tiết kiệm không ít tâm." Nghe được Hiền Giả phía trước lời nói, không cần phải nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền biết hắn muốn nói cái gì. Hắn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Hiền Giả đại nhân, Cao Phó cục trưởng gọi ta trở về, ta không còn dám lưu thêm." Hiền Giả cũng biết, Cao Phó cục trưởng là Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Nghe vậy có chút thất vọng nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng liền nói, "Ngươi dự định khi nào thì đi? Có cần hay không ta phái người đưa ngươi?" Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, cự tuyệt nói, "Không dùng người đưa, đường ta đều biết. Ta dọn dẹp một chút liền đi, nhìn tình huống, bên kia rất khẩn cấp." Công xã bí thư ở một bên nghe được có chút choáng váng, làm không rõ ràng, chính là con thỏ cùng chuột hoang nhiều một ít, vì cái gì Hiền Giả cùng Triệu Tiểu Ngũ khẩn trương như vậy dáng vẻ. Triệu Tiểu Ngũ không thèm để ý cái này công xã bí thư, cùng Hiền Giả, lão ba đồ hai người sau khi cáo tử, liền trở về chính mình nhà bạn. Kỳ thật hắn căn bản không có cái gì tốt thu thập, quý giá cùng thường dùng đồ vật đều bỏ vào không gian bên trong. Bên ngoài đồ vật cũng liền thương cùng quần áo. Cao Phó cục trưởng gọi hắn trở về là xử lý đồng cỏ con thỏ cùng loài chuột. Đối với thu thập hai loại đồ vật, vừa vận dụng đến tới hắn trong khoảng thời gian này vừa học được từ nhỏ vây kỹ năng. Đối với trên thảo nguyên các loại loài chuột, ngoại trừ gài bẫy, chính là dùng chó bắt. Gài bẫy phương pháp, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm học xong, dùng chó bắt con mồi lại là nó am hiểu phương diện. Nghĩ đến chó bắt chuột hoang, hắn đột nhiên nghĩ đến lao dân chăn nuôi kia một tổ đồng cỏ nhỏ mảnh chó. Kia một tổ nhỏ mảnh chó sắp 3 tháng rồi, gần nhất lại hàng ngày ăn chuột hoang, chính là muốn học khi còn sống. Chính mình có bang, mặc dù chó không biết, thật là thích hợp bắt loài chuột chó cũng không nhiều, cũng liền kia 4 cái lớn mảnh chó còn thích hợp chút. Khác chó đoán chừng chưa có thử qua, cũng không biết vừa không thích đứng bắt chuột hoang loại vật nhỏ này. Nghĩ đến kia mấy cái thảo nguyên nhỏ mảnh chó, Triệu Tiểu Ngũ liền tâm động không thôi. Hắn thu thập xong đồ vật, ra nhà bạn, cùng Hiền Giả, lão ba đồ cáo tử. Cưới ngựa lực tử, mang lên lớn chim hai chó một ao. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đi lão dân chăn nuôi nơi đó, hắn tại đồng cỏ doanh địa phía ngoài nhất. Vừa tới lão dân chăn nuôi nơi đó, hắn liền thấy lão dân chăn nuôi ngay tại sửa chữa cái ếch. "À bà giác, ta là tới cùng ngươi từ giã." Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, Hiểu Sơ Hán ngữ lao dân chăn nuôi có chút khổ sở nhẹ gật đầu. Tựa hồ là đã thành thói quen phân biệt, lao dân chăn nuôi khó chịu một chút, lại bắt đầu sửa chữa trong tay cái ếch. Triệu Tiểu Ngũ theo ngựa được tử trên lưng xuống tới, trái phải nhìn quanh lấy một bộ tìm đồ bộ dáng. Động tác của hắn rất nhanh liền hấp dẫn lao dân chăn nuôi chú ý lực. Chỉ thấy lao dân chăn nuôi chậm rãi đứng người lên, đi đến nhà bạn bên trong. Chờ hắn lại mở cửa đi ra thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đều ngây ngẩn cả người. Lao dân chăn nuôi trong tay có một cái sọt, bên trong lại là 3 cái thảo nguyên nhỏ mảnh chó. "Cái này, à bà giác, ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Tiểu Ngũ có chút đập nói lắp ba mà hỏi. Lão dân chăn nuôi nghiêm mặt, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ. Một lát sau, mới từ khỏe miệng gạt ra một vệt mỉm cười. Cái này một vệt gạt ra mỉm cười, nhường lão dân chăn nuôi gương mặt lập tức biến thân thiết lên. Chỉ nghe lão dân chăn nuôi đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Ngươi không phải tới muôn chó sao?" "Triệu Tiểu Ngũ, đúng, ta là tới muôn chó." Mặc kệ lão dân chăn nuôi là thế nào biết đến, trước thừa nhận lại nói. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ thừa nhận xuống tới, lão dân chăn nuôi lúc này mới tiếp tục nói, "Tiểu tử ngươi đi theo ta học gài bẫy thời điểm, liền không ít suy nghĩ chó của ta. Ta cũng có thể nhìn ra, ngươi là thật ưa thích bọn chúng, vậy còn không như để cho bọn chúng đi theo ngươi đây." Lão dân chăn nuôi nói xong lời này, trong ánh mắt vậy mà xuất hiện một vẻ cô đơn. Không phải hắn hào phóng, mà là vì hắn chó suy nghĩ. Trên thảo nguyên đa số dân chăn nuôi đều ưa thích thân thể cường tráng mông cổ ngao. Dùng mông cổ ngao trong nhà hộ viện, dùng mông cổ ngao chăn thả súc vật nhóm. Triệu Tiểu Ngũ tại lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên mảnh chó thời điểm, đã cảm thấy loại này chó phi thường không tệ. Nó không xương lớn, hình thể lớn, mặc dù không bằng mông cổ ngao trắng kiện, nhưng đối phó với lên sói đến cũng không phải vấn đề. Triệu Tiểu Ngũ nhớ kỹ, loại này chó thâm thụ liêu thay mặt hoàng đế ưa thích, bởi vậy cũng bị gọi là khiết đan chó săn. Hắn vẻ mặt kích động tiếp nhận lão dân chăn nuôi trong tay sọt, đối với sọt bên trong 3 cái thảo nguyên nhỏ mảnh chó yêu thích không buông tay. "À bà giác, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ thật tốt đối cái này 3 đầu chó có thể." Mặt mũi hắn tràn đầy chân thành tha thiết đối với lão dân chăn nuôi nói rằng. Lão dân chăn nuôi nhẹ gật đầu, vẻ mặt không thôi nhìn một chút 3 cái chó có thể. Sau đó, hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ đem chó con tể mang đi. A thừa dịp lao dân chăn nuôi về nhà bạn trấn an cho cái thời điểm, hắn hướng nhà bạn bên ngoài cái ách ép xuống 30 khối tiền. 30 khối tiền mua 3 chỉ thảo nguyên nhỏ mảnh chó, nên tính là cho nhiều. Bất quá người ta lão dân chăn nuôi hào phóng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể không hiểu chuyện. Hắn ôm sọt, cưới tại ngựa được từ phía trên, mang theo sủng vật của mình rời đi đồng cỏ. Từ nơi này đồng cỏ doanh địa, tới Cao Phó cục trưởng cái kia mùa đồng cỏ nhỏ trận, khoảng cách vẫn là rất xa. Triệu Tiểu Ngũ một mực theo buổi sáng, đi đến buổi chiều 4-5 giờ bộ dáng. Lần này đi tương đối chậm, chỉ cần trước khi trời tối có thể tới là được rồi. Vừa tới cái này mùa đông cỏ nhỏ trận, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy Lao Nghiêm cùng Lao Quách hai người. Hai người bọn họ ngay tại cho chó ăn, dùng chính là mấy cái to béo chuột hoang. "Nghiêm ca, Quách ca, đã lâu không gặp a." Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói rằng. Tựa hồ là đã sớm biết Triệu Tiểu Ngũ muốn trở về, Lao Quách cùng Lao Nghiêm cũng không có giật mình. Hai người bọn họ nghiêng đầu lại, vẻ mặt ý cười đối với Triệu Tiểu Ngũ phất phất tay. Đúng lúc này, Cao Phó cục trưởng nhà bạn cửa gỗ đống nhiên mở ra. Chương 656, có biện pháp nào? Chương 656, có biện pháp nào? Cao Phó cục trưởng thân ảnh theo nhà bạn bên trong đi ra. Hắn nghe được bên ngoài Triệu Tiểu Ngũ thanh âm, đi ra xem xét, vừa hay nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về. Chỉ thấy cao phó cục trưởng sụ mặt, vẻ mặt không cao hứng nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về, qua bên kia vừa đi cứ như vậy thời gian dài, đem chúng ta bên này đều quên đi. Triệu Tiểu Ngũ có chút lúng túng liền vội vàng lắc đầu nói, không có, làm sao lại quên chúng ta bên này đâu? Ta đây không phải đánh sói thụ thương sao, nuôi một đoạn thời gian tổn thương. Nói xong, còn cố ý vén tay áo lên, nhường cao phó cục trưởng xem hắn trên cánh tay vết sẹo. Cao phó cục trưởng đỗng nhiên cười một tiếng, đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ta đùa tiểu tử ngươi chơi đâu? Ngươi săn bắn đàn sói sự tình, bên địa công xã bí thư đã từng nói với ta, một trận săn bắn giết chết gần hơn 200 con thảo nguyên sói, có thể tính được là vô tiền khoáng hậu. Ngươi đây là đại công, ta đã cho ngươi báo cáo công lao. Cao phó cục trưởng một bên nói, một bên lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay hướng nhà bạn đi vào trong. Tới nhà bạn bên trong, đầu tiên là nhiệt tình chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống, sau đó liền ngã một chén trà sữa cho hắn uống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cao phó cục trưởng cái này ân cần bộ dáng, trong lòng đã có một loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ cái này đồng cỏ nạn chuột đã nghiêm trọng như vậy sao? Trong lòng của hắn kìm lòng không được thầm nghĩ. Tình mơ một bên uống vào trà sữa, một bên chờ lấy cao phó cục trưởng tiếp tục nói chuyện. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cái bộ dáng này, cao phó cục trưởng biết mình không đem khó khăn nói ra, tiểu tử này sẽ còn giả vờ ngây ngốc. Hắn dứt khoát vô đuổi, mặt mũi tràn đầy khó khăn nói, lần này bảo ngươi trở về, đúng là gặp phải khó giải quyết vấn đề. Triệu Tiểu Ngũ uống vào trà sữa, nhẹ gật đầu, không nói gì. Cao phó cục trưởng tiếp tục nói, năm nay đầu xuân, đồng cỏ bên trên nạn chuột cực kỳ nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến những mục dân chăn thả. Cỏ nuôi súc vật còn không có mọc ra, dưới mặt đất sợi cỏ đã bị các loại loài chuột cho gặm sạch sẽ. Hiện tại trên đồng cỏ khắp nơi đều là hang chuột, khắp nơi đều là đống đất. Triệu Tiểu Ngũ biết cao phó cục trưởng nói là sự thật, cưỡi ngựa trở về thời điểm, hắn đi cực kỳ cẩn thận, căn bản không dám đi nhanh, vạn nhất ngựa được tử dẫm vào hang chuột, con thỏ trong động bẻ gãy chân, coi như xong đời. Là cần chúng ta diệt chuột sao? Triệu Tiểu Ngũ rốt cục nói một câu nói, thảo nguyên lớn như thế, bằng vào chúng ta mấy cái diệt chuột, khẳng định không có tác dụng. Hắn tiếp tục nói, cao phó cục trưởng một bên nghe Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện, một bên gật đầu. Vậy ngươi có gì tốt biện pháp không có? Đoán chừng toàn bộ thảo nguyên đều cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm, nạn chuột tình hình đã hiện lộ ra. Không thể không nói, cao phó cục trưởng vẫn là rất lợi hại. Hắn tại nạn chuột vừa mới bắt đầu thời điểm liền phát hiện manh mối, đã so phần lớn người trong thảo nguyên đều muốn lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, một cái ý nghĩ liền xuất hiện tại trong óc của hắn. Phương pháp này không tính mới lạ, có thể nói, ở niên đại này bên trong là trung quy trung cụ. Cao phó cục trưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ dọn kia trượt loạn chuyển ánh mắt, liền biết hắn khẳng định có chủ ý cũng không còn sốt ruột, ngồi bàn trà bên cạnh, lặng lặng chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, liền nói ra biện pháp của mình. Cục trưởng, mong muốn trừ nạn chuột kỳ thật rất đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ chỉ một câu, liền hấp dẫn cao phó cục trưởng toàn bộ lực chú ý biện pháp gì. Ngươi mau nói. Hắn kìm lòng không được gấp giọng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không có ở quanh co lòng vòng, thành thành thật thật mở ra miệng nói, biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là phát động quần chúng lực lượng. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi, so với ai khác đều tin tưởng loài chuột đối thảo nguyên nguy hại. Chỉ cần lãnh đạo cấp trên phát động toàn bộ người trong thảo nguyên, đến lúc đó nhất định có thể đem nạn chuột khống chế lại. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt tự tin nói. Cao phó cục trưởng vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ nói lên là cái gì tốt phương pháp xử lý, không nghĩ tới kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Không có. Hắn không từ bỏ lại hỏi một câu. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt to, nhẹ gật đầu. Thật không có. Cao phó cục trưởng lại cường điệu hỏi một lần, thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn là gật đầu. Hắn lúc này mới tiết một mạch, vẻ mặt thất vọng nói rằng, Tiểu Ngũ à, ngươi biện pháp này không được. Ngươi cũng không nghĩ một chút thảo nguyên diện tích lớn bao nhiêu, mà người trong thảo nguyên mới có nhiều ít. Căn bản không có khả năng bắt xong. Trừ phi hàng ngày cái gì đều không làm, cũng không chăn thả liền quang bắt chuột. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt khẽ giật mình, mới phản ứng được, đây là tại trên thảo nguyên. Thảo nguyên khu tự trị nơi này hoang vắng, có căn cứ địa phương còn dễ nói, có thể có một ít bóng người. Giống những địa phương khác, căn bản là không nhìn thấy người. Mặt mũi hắn tràn đầy xấu hổ, có chút bất đắc dĩ nói, đúng là ta sơ sót, vậy không bằng làm bắt chuột tranh tài, thiết trí các loại ban thưởng. Nhưng nói tóm lại, vẫn là trị ngọn không trị gốc, trừ phi đàn sói cùng hồ ly nhóm đều trở về. Triệu Tiểu Ngũ nói, đương nhiên không nói. Hắn giống như biết, muốn thế nào giải quyết nạn chuột, thật là còn giống như là không đủ. Cao phó cục trưởng cũng nghe minh bạch Triệu Tiểu Ngũ lời nói bên trong ý tứ. Hắn quan tâm cũng không phải cái kia bắt chuột tranh tài, mà là thế nào nhường đàn sói cùng hồ ly nhóm trở về. Hai người đều lâm vào suy nghĩ ở trong, nhà bạn bên trong nhất thời lâm vào yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp xử lý. Nhỏ mùa đông đồng cỏ nơi này ngược lại cũng dễ nói, Hắc Lang Vương đàn sói triệu hoàn tới. Không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ tiêu diệt mảnh này cỏ nhỏ trận chung quanh nạn chuột. Thật là khu tự trị lớn như thế, phải cần bao nhiêu thảo nguyên sói khả năng diệt trừ vòng tay nha. Cao phó cục trưởng cùng Triệu Tiểu Ngũ cân nhắc phương thức liền khác biệt. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ tất cả đều là chính mình làm thế nào, cao phó cục trưởng nghĩ là nhường lãnh đạo làm thế nào. Tựa hồ là có suy nghĩ, cao phó cục trưởng đống nhiên hỏi Triệu Tiểu Ngũ một vấn đề, "Tiểu Ngũ, trên thảo nguyên có động vật gì là ăn các loại loài chuột?" "Đúng rồi, còn có con thỏ, động vật gì ăn con thỏ?" Vấn đề này đều không cần suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ há mồm liền đến. "Trên thảo nguyên ăn các loại loài chuột, có sói, chuột, gián, hồ ly, thỏ tôn, ưng, điêu, còn có các loại chuột sóc. Về phần ăn thỏ, ngoại trừ người bên ngoài, sói, chuột, ưng, điêu, hồ ly, thỏ tôn cũng ăn con thỏ." Câu trả lời của hắn rất kỹ càng, cơ hồ đem tất cả trên thảo nguyên có thể ăn loài chuột cùng thỏ động vật đều bao dung ở bên trong. Cao phó cục trưởng nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, một bên nỉ non lặp lại, một bên tìm kiếm lấy hắn cuốn vở. Theo Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn ghi công bản bên trên, kéo xuống đến một trường trống không trang, sau đó đem Triệu Tiểu Ngũ nói động vật tất cả đều ghi tạc phía trên. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi, Cao cục trưởng, ngươi đây là làm gì? Cao phó cục trưởng một bên trên giấy viết, còn vừa hỏi Triệu Tiểu Ngũ còn có nào? Ta định cho thượng cấp đề nghị. Mặt mũi hắn tràn đầy lòng tin nói, đề nghị? Đề nghị cái gì? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên giấy động vật tên, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể khống chế động vật? Chương 657, cho thượng cấp đề nghị. Chương 657, cho thượng cấp đề nghị. Ta muốn cho lãnh đạo cấp trên đề nghị, hiện giai đoạn không thể lại đánh sói cùng những gia thú khác. Tất cả mọi người lực diệt chuột, hiện tại nạn chuột manh mối vừa lên, nhất định phải coi trọng. Bằng không đợi nạn chuột phát triển, lại đi quản liền quản không được. Cao phó cục trưởng híp mắt nói rằng, trên mặt tất cả đều là ta thật tuyệt nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ ban đầu nghe phương pháp này thời điểm, còn không có thế nào để ý có thể một suy nghĩ, lại cảm thấy phương pháp này cực kỳ tốt. Trên thảo nguyên vì sao lại có nạn chuột ta? Còn không phải bởi vì khu tự trị trên thảo nguyên đống nhiên tràn vào đại lượng đàn sói, dẫn đến toàn bộ khu tự trị từ trên xuống dưới bắt đầu đánh sói. Đánh sói thời điểm tự nhiên phân biệt không được, cái nào là bản địa sói, cái nào là nơi khác sói. Phía Bắc Du đã tới đàn sói, trong khoảng thời gian này bị đánh giết không ít. Còn lại đàn sói, thừa dịp đầu xuân tất cả đều chạy trở về phía Bắc. Mà khu tự trị bản địa đàn sói, càng là tổn thất nặng nề. Không chỉ có như thế, vừa qua khỏi xong năm đoạn thời gian kia, khu tự trị còn tổ chức đào sói động, móc sói tể hoạt động. Cái này hoạt động, tinh khiết là họa hại bản địa đàn sói. Thảo nguyên sói con non dài đến lớn như thế thời điểm, đúng lúc là học tập đi săn thời kỳ. Bình thường bọn chúng bắt không đến quá lớn con mồi, đều là bắt các loại chuột sa mạc, chuột hoang loại hình ăn. Không bao lâu, thuần thục bắt giữ các loại loài chuột nhỏ sói, liền sẽ thăng cấp, bắt giữ con rái cần ăn. Triệu Tiểu Ngũ cũng biết đánh sói thời điểm, tránh không được đánh chút cái khác con mồi. Thì như chồn cùng hồ ly, chính là thường xuyên bị đánh. Nếu như cao phó cục trưởng đề nghị này thật có thể gây nên lãnh đạo cấp trên coi trọng, trên thảo nguyên ăn thịt động vật hoang dã hẳn là có thể chậm tới một mạch. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trên mặt tất cả đều là đồng ý cao phó cục trưởng theo Triệu Tiểu Ngũ chỗ này đạt được khẳng định, nội tâm vô cùng chịu của Vũ. Hắn cũng không quên Triệu Tiểu Ngũ xách cái kia đề nghị, kích động nói, ngày mai ta liền đi cờ trong huyện gọi điện thoại. Đến lúc đó, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cao phó cục trưởng kia vẻ mặt kích động, cười cười, giống nhau hy vọng hắn có thể thành công. Hắn đối cao phó cục trưởng nói rằng, cục trưởng, muốn không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước. Ta phải trở về dọn dẹp một chút, cái này vừa trở về, chó cùng ngựa đều không có đi đâu. Nói lên chó cùng ngựa đến, cao phó cục trưởng lúc này mới nhớ tới còn có chuyện gì không cùng Triệu Tiểu Ngũ nói. Hắn thu liễm lại hiện ra nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rằng, đúng rồi, chó của ngươi giúp chạy. Cao phó cục trưởng nói lời này, giống một đạo thiểm điện dường như, bổ trúng Triệu Tiểu Ngũ. Hắn hoàn toàn sẽ không tin tưởng, chính mình chó bang hội chạy. Chờ cao phó cục trưởng đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, Triệu Tiểu Ngũ mới biết được cậu bang vì sao lại chạy. Thì ra, hắn đi hiền giả nơi đó trước đó, cậu bang bị lưu tại doanh địa trông giữ mấy cái kia làm lưu đạn người. Bốn người kia, lúc bắt đầu bị cao phó cục trưởng làm cho sợ hãi. Cầm tới nguyên vật liệu về sau, Mao dùng sức làm vài ngày lưu đạn. Cao phó cục trưởng tự mình đi thử những cái kia, quăng ra ngoài liền bạo tạc nhỏ lưu đạn. Lúc bắt đầu còn cảm thấy rất có ý tứ, thỉnh thoảng mang lên mấy cái ra ngoài dọa sói. Hắn thậm chí nghĩ đến, đem những này lưu đạn phối phát cho châu quan hay là người chuyên nghề chăn dê. Dạng này bọn hắn chăn thả thời điểm, liền không sợ gặp phải đàn sói. Đàn sói tới, những mục dân cầm nhỏ lưu đạn, xông đàn sói quăng ra. Tiếng nổ mạnh to lớn, tuyệt đối có thể đem đàn sói dọa vỡ tổ. Hắn thậm chí còn tự mình thử một chút, đi theo dân chăn nuôi đi chăn thả. Gặp phải có sói tới trông dê, liền đem lựu đạn ném ra. Thảo nguyên sói bị hù chạy, bầy cừu cũng dọa cọp lông sửng sốt. Coi như gặp phải đàn sói tập kích, cũng chỉ là tụ tập bầy cừu, lại bị tiếng nổ dọa đến khắp nơi nhảy loạn. Ngày đó bên trong, chăn dê người chuyên nghề chăn dê nhi cái gì cũng không làm, quăng tìm dê tìm cả ngày. Tới cuối cùng về doanh địa thời điểm, còn có mười mấy con dê không có tìm được. Không riêng gì cái này nho nhỏ nhặt đệm, còn có lợi hại hơn. Một lần mang theo lựu đạn ra ngoài, cao phó cục trưởng kém chút bị chính mình mang theo lựu đạn nổ chết. Hắn cũng là chân chính biết, loại này lựu đạn tính nguy hiểm. Lúc này, bốn cái làm tiểu lựu đạn người đã làm mấy trăm mai loại này nhỏ lựu đạn. Cao phó cục trưởng mang theo mấy cái loại này nhỏ lựu đạn, dùng lật lật xe lôi kéo đi bên trong. Hắn là cũng không dám lại vãng thân thượng mang theo. Đương nhiên, lật lật xe là làm phòng hộ. Quan mềm mại chăn trên liền đệm mấy tầng, sợ những này nhỏ lựu đạn trên đường nổ. Hắn mang theo một ít lựu đạn, đi chắt lô đặc kỷ bộ đội trụ sở. Khi hắn xuất ra những này nhỏ lựu đạn tới thời điểm, kém chút tại chỗ bị lính gác cho khống chế lại. Còn tốt cao phó cục trưởng cũng bẻ mép lắm, nói những này nhỏ lựu đạn là hắn giao cho bộ đội, muốn cho bộ đội nhìn xem có thể hay không đối bộ đội có trợ giúp. Lũ lính gác không dám thả cao phó cục trưởng đi, lại không dám tự mình xử trí, vội vàng đi vào gọi lãnh đạo. Cuối cùng chuyện thuận lợi ngoài ý liệu, bộ đội lãnh đạo nhìn qua loại này nhỏ lựu đạn hiệu quả về sau, bắt đầu hướng thượng cấp phản ứng tình huống, cũng liền 2-3 ngày công phu. Một chiếc quân dụng xe dịp đột nhiên đi tới mùa đông cỏ nhỏ trận nơi này. Cao phó cục trưởng bị gọi đến hỏi lời nói, trong bộ đội người muốn đem kia bốn cái làm tiểu lựu đạn người mang đi. Bốn người này đối cao phó cục trưởng mà nói, đã thành củ khoai nóng bằng tay. Hắn ước gì bộ đội người sớm một chút đem bọn hắn mang đi đâu. Mấy ngày nay hắn liền không có ngủ ngon giấc, sợ làm lựu đạn người trong lòng kế hoạch nham hiểm. Vạn nhất mấy người bọn hắn điểm xuất phát cái gì lòng xấu xa, những này nhỏ lựu đạn đến tạo thành nhiều lớn như vậy tổn thương. A cao phó cục trưởng Trần Chu mang theo bộ đội người, đi nhà bạt bên trong tìm bốn người kia. Bốn người nhìn thấy trong bộ đội người, trong nháy mắt liền vẻ mặt cho tàn, còn tưởng rằng muốn dẫn bọn hắn đi bắn bia đâu. Thấy mấy người này rất đơn giản, dẫn bọn hắn thời điểm ra đi liền khó khăn. Cậu bang đem nhà bạt vây lại, căn bản cũng không để bọn hắn đem người mang đi, ai nói cũng không hề dùng. Tiến đến xem bọn hắn bốn người không có vấn đề, xem hết đi cũng không thành vấn đề, chính là không thể dẫn bọn hắn rời đi nhà bạt. Bình thường bọn hắn ăn cơm có người đưa, đi nhà xí có thùng gỗ, thật đúng là liền không có đi ra nhà bạt. Bộ đội người xin giúp đỡ cao phó cục trưởng, có thể cao phó cục trưởng cũng không có biện pháp nhà. Hắn đối với cậu bang nói hết lời, có thể cậu bang vẫn là như thế, nhìn người đi, chính mình đi ra cũng được, dẫn người đi lại không được. Cuối cùng, thực sự không có cách nào. Trong bộ đội người nổ súng, thương này khẳng định không phải đối với cậu bang mở, mà là chỉ lên trời thả. Cậu bang sớm đã thành thói quen tiếng súng, căn bản cũng không có sợ. Ở chỗ này phụ trách cậu bang chính là Bạch Long, nó cũng không nốc. Sớm tại cao phó cục trưởng mang theo người tới thời điểm, liền biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ cho chúng nó mệnh lệnh là xem trọng bốn người này, bọn chúng không thể để người đem bọn hắn bốn cái mang đi. Đã người tới đều nổ súng, Đại Lăng đối với chung quanh người cũng không tin mặc cho lên. Nó đối với cậu bang sủa loạn vài tiếng, sau đó liền mang theo bầy chó chạy. Sau khi nói đến đây, cao phó cục trưởng vẻ mặt xấu hổ. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ chó bang hội như thế kiên định. "Tiểu Ngũ, ta có lỗi với ngươi." Cao phó cục trưởng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói. Chương 658, chạy trốn cậu bang. Chương 658, chạy trốn cậu bang. Về sau ta đi tìm chó của ngươi rút, bọn chúng chạy cũng không xa, ngay tại cỏ nhỏ trận bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ dưới chân. Cao phó cục trưởng một bên nói, một bên ra bên ngoài chỉ, hắn chỉ phương hướng chính là cậu bang ở vị trí. Triệu Tiểu Ngũ yên lặng đem lời nghe xong, nỗi lòng lo lắng cũng chậm chậm buông xuống đi. Chuyện này ai cũng không đoán, cao phó cục trưởng chuyện này cũng không tồn tư tâm. Cậu bang nghe theo Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, cũng không có làm sai. Chính mình bầy chó không có xảy ra việc gì, so chuyện gì đều mạnh. Thừa dịp cao phó cục trưởng nói chuyện công phu, Triệu Tiểu Ngũ đã tại não hải hệ thống trong địa đồ tra xét cậu bang vị trí. Bọn chúng khoảng cách cỏ nhỏ trận cũng liền mấy cây số, số lượng cũng không có thiếu. Triệu Tiểu Ngũ không muốn lại níu lấy việc này không thả, hắn an ủi cao phó cục trưởng vài tiếng, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Cao phó cục trưởng lại tại phía sau gọi hắn lại, thần bí hề hề nói rằng: "Tiểu Ngũ, đừng nói ta không muốn lấy ngươi à, những cái kia nhỏ lựu đạn ta không có toàn nộp lên, cho ngươi lưu lại một chút." Hắn một bên nhỏ giọng nói, một bên hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ ngáy mắt. "Còn có, ta thực sự nhắc nhở ngươi một câu, vật kia quá nguy hiểm, một cái không tốt liền sẽ bạo tạc." Cao phó cục trưởng lúc nói lời này dường như nghĩ tới chuyện gì, thân thể nhịn không được run một cái. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm biết loại này nhỏ lựu đạn nguy hiểm. Nếu không có không gian có thể cất giữ, hắn cũng không dám muốn thứ này. Thả không có địa phương thả, mang không có địa phương mang, một cái không tốt liền sẽ bạo tạc. "Ngươi lưu cho ta nhiều ít, để chỗ nào?" Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi. Cao phó cục trưởng vươn ra một ngón tay, sau đó lại gật đầu hai cái. "Ta thao, 100." Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lao cao như thế đủ ý tứ. Rất nhanh, hắn lại rất hiếu kỳ, nhiều như vậy nhỏ lựu đạn, lao cao cho giấu đi đâu rồi? Không cần hắn đoán, cao phó cục trưởng cho hắn đáp án. "Những này nhỏ lựu đạn, ta là để chỗ nào đều không yên lòng, sợ bọn chúng bỗng nhiên nổ." Sương nhỏ chính là sương nhỏ, không có chút nào an toàn, cao phó cục trưởng liễu lo không ngừng nói. Có thể thấy được, những này nhỏ lựu đạn để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. "Ta đem bọn nó chôn đến đồng cỏ bên ngoài dưới mặt đất, trước dùng giấy dầu bao bên trên, sau đó lại bỏ vào dương gỗ bên trong. Sợ chúng nó bạo tạc, ta chôn có sâu hơn 1 mét. Ngay tại chúng ta đồng cỏ chính bắc bên cạnh, nơi đó có cái nát lặc lặc xe, ngay tại lặc lặc xe đang phía sau." Cuối cùng là biết nhỏ lựu đạn tin tức, Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, rời đi cao phó cục trưởng nhà bạn. Lúc này trời đã tối, Triệu Tiểu Ngũ đem tầm mắt hoán đổi thành Bạch Long tầm mắt. Chỉ thấy chó trong bang tất cả chó săn đều đã ghé vào riêng phần mình trong ổ ngủ. Bọn chúng ổ là chính mình tại sườn núi nhỏ dưới chân móc đến động, nhìn vẫn rất có ý tứ. Mà Bạch Long lúc này vẫn chưa có ngủ, nó đứng tại trống trải trên đồng cỏ, nhìn xem doanh địa ngẩn người. "Đều ngủ nha, vậy ngày mai lại đi tiếp bọn chúng a." Triệu Tiểu Ngũ một bên lẩm bẩm, một bên hướng chính mình nhà bạn đi đến. Đi thời gian dài như vậy, nhà bạn bên trong vẫn là như thế. Duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là, bên trong cho bụi tương đối nhiều, không có người cho hắn quét dọn. Ba đặc nhĩ tên kia không biết rõ chạy đi đâu rồi, vậy mà không có ở nhà bạn bên trong. Vừa rồi tại cao phó cục trưởng nơi, Triệu Tiểu Ngũ cũng quên hỏi bà đặc nhĩ tình huống. Ngay tại hắn vén tay áo lên, chuẩn bị quét dọn vệ sinh thời điểm, Lão Quách cùng Lão Nghiêm cầm ăn đi đến. "Tiểu Ngũ, nghe nói ngươi lần này lại lập công lớn, hâm mộ a." Đầu chọc Lão Nghiêm tùy tiện nói. Lão Quách nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt thần sắc tương đối phức tạp. Bọn hắn cũng theo cao phó cục trưởng kia, nghe được Triệu Tiểu Ngũ là săn đàn sói tin tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lão Quách là thế nào cũng không dám tin tưởng, một lần vậy mà có thể săn bắn nhiều như vậy thảo nguyên sói. Đây chính là tuyệt đỉnh thông minh lại hung hãn vô cùng thảo nguyên sói a, cũng không phải những cái kia dê vàng. Lão Quách đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười. "Tiểu Ngũ, chúc mừng chúc mừng." "Đúng rồi, cao phó cục trưởng có hay không nói cho ngươi bắt chuột hoang cùng chuột sa mạc sự tình?" Lão Quách thuận mồm hỏi Triệu Tiểu Ngũ một câu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lão Quách cùng Lão Nghiêm mang tới ăn. Lại là hắn thật lâu chưa từng ăn qua bánh nướng. Lần trước ăn, vẫn là tại trên thảo nguyên qua bạch tiết thời điểm, bọn hắn ba trong đó thợ săn cùng cao phó cục trưởng cùng đi ba đặc nhĩ nhà làm khách. Lúc ấy ba đặc nhĩ ngay cát, cố ý cho Triệu Tiểu Ngũ bốn người bọn họ nội địa người in dấu bánh nướng. Tại phương Bắc, bánh loại đồ ăn cũng gọi là bánh trái. Bánh trái một từ là đầy giọng nói dịch tới, kỳ thật chính là bánh bột. Bây giờ tại bọn hắn phương Bắc, rất nhiều nơi đều quản bánh loại đồ ăn gọi là bánh trái. Cái này bánh nướng là ở đâu ra? Triệu Tiểu Ngũ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, kích động ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Ăn lâu như vậy thảo nguyên cơm, hắn là thật nhớ nhà hương đồ ăn. Đầu chọc Lao Nghiêm cười hắc hắc, tay phải siết thành quyền, sau đó chậm rãi duỗi ra ngón tay cái đến chỉ hướng chính mình. Đó là đương nhiên là ngươi Nghiêm ca ta làm. Ta thật sự là không muốn ăn trà sữa cua cầm giang, cầm sói ra đổi một chút bột mì. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, ngoại trừ ba đặc nhĩ ngạch cát, trên thảo nguyên lại còn có cái khác dân chăn nuôi trong nhà có bột mì. A, đúng rồi, các ngươi biết ba đặc nhĩ đi đâu không? Hắn cẩn thận tìm khối cho bụi không phải nhiều như vậy địa phương ngồi xuống, đưa trong tay bánh nướng nhét vào miệng bên trong. Tiểu tử này về nhà ở, từ khi chó của ngươi giúp chạy về sau. Đúng rồi, cao phó cục trưởng có hay không nói cho ngươi cầu bàn sự tình? Lao Nghiêm nói đến một nửa, đột nhiên hỏi một câu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, cầu bàn sự tình hắn đều biết. Lao Nghiêm thấy thế, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi biết là được, lúc ấy không phải chúng ta không giúp chó của ngươi rút, mà là bọn chúng ai lời nói cũng không nghe. Ngươi không ở chỗ này về sau, cậu bang bởi vì bốn người kia sự tình cũng rời đi doanh địa. Ba đặc nhĩ ra ngoài tìm tới cậu bang về sau, thử nhiều lần đều không có đem cậu bang cho gọi trở về. Về sau, hắn dứt khoát liền trở về nhà mình ở, mỗi ngày đều đi cậu bang một lần nhìn mới yên tâm. Nghe được ba đặc nhĩ như thế dụng tâm, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất là vui mừng. Nghĩ đến ngày mai trước tiên có thể đi tìm ba đặc nhĩ, sau đó cùng hắn cùng đi tiếp cậu bang. Lão Quách cùng Lão Nghiêm tại hắn nhà bạn bên trong chờ đợi một hồi liền đi. Triệu Tiểu Ngũ cơm nước xong xuôi, trước tiên đem chó cùng ngựa cho ăn, lúc này mới tùy tiện thu thập một chút nhà bạn bên trong. Sáng sớm hôm sau, hắn thật sớm liền rời giường. Ngựa được tử giống đầu đại cầu như thế, cùng đại lăng, đại hoa chó, hắc toàn phong cùng một chỗ, đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng. Triệu Tiểu Ngũ xe nhẹ đường quen hướng ba đặc nhĩ nhà bạn đi đến. Cách thật xa, hắn liền thấy ba đặc nhĩ ngay cát, ngay tại nhà bạn bên ngoài ngựa cho. Gâu 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 một hồi thanh thúy tiếng chó con sủa, theo ba đặc nhĩ nhà bạn phía trước truyền ra. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới chú ý tới, ba đặc nhĩ nhà bạn trước, vậy mà buộc lấy một đầu trai trai nhỏ mông cổ ngao. Chương 659, bắt chuột tranh tài chương 659, bắt chuột tranh tài ba đặc nhĩ ngạch cát, nghe được nhà bạn trước nhỏ mông cổ ngao tiếng thê, ngẩng đầu hướng Triệu Tiểu Ngũ nhìn bên này đến. Có chút sửng sốt sau một lát, nàng vẻ mặt mừng rỡ hướng về phía nhà bạn bên trong hô, "Ba đặc nhĩ, ba đặc nhĩ, ngươi mau ra đây, nhìn xem ai tới." Nhà bạn bên trong không có chuyển đến bất kỳ động tĩnh, xem ra ba đặc nhĩ vẫn là đang ngủ rất thẳng. Hắn ngạch cát không có cách nào, đành phải nói lần nữa, "Ngươi Tiểu Ngũ á hỡi tới." Không chờ nàng lại nói câu thứ hai, nhà bạn cửa bỗng nhiên bị đại lực từ giữa bên cạnh đẩy ra. Ba đặc nhĩ quần áo không chỉnh tề chạy ra, bên cạnh chạy còn bên cạnh trái phải nhìn quanh lấy, chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Á hợi ở đâu? Khi hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, hốc mắt đống nhiên đỏ lên. Triệu Tiểu Ngũ đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt ý cười nhìn xem hắn. Thế nào cảm giác trong khoảng thời gian này không thấy ba đặc nhĩ, tiểu tử này giải bóc nữa nha. Ba đặc nhĩ, ta trở về. Triệu Tiểu Ngũ nói xong câu đó về sau, cũng không biết nên nói cái gì. Ba đặc nhĩ cũng nhìn không được nữa, cái mũi chua chua, trong hốc mắt nước mắt chảy ra. Hắn ôm lấy Triệu Tiểu Ngũ, miệng bên trong mơ hồ không rõ lẩm bẩm, á hợi. Là ta có lỗi với ngươi, ta không có xem trọng cậu bang. Ba đặc nhĩ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn cản. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức tại trên bả vai hắn đập hai lần, không thèm để ý nói, không có việc gì không có việc gì, chuyện đã xảy ra, ta đã biết. Cái này cũng không trách ngươi, lại nói cậu bang cũng không có chạy mất, ngươi chớ tự trách. Ba đặc nhĩ lúc này mới ngừng thúc tiết, lúc này hắn mới có rảnh nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ sau lưng. Tại hắn Tiểu Ngũ á hợi sau lưng, là ngựa được tử cùng hai chó một nào. Đối với ngựa được tử, đại lăng, đại hoa chó bọn chúng ba cái, ba đặc nhĩ không có chút nào lạ lẫm. Đây là đi theo Triệu Tiểu Ngũ trở về Hát Toàn Phong, hấp dẫn ba đặc nhị chú ý lực. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Hát Toàn Phong, sau đó lại nghiêng đầu lại nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, có chút hưng phấn hỏi, á hợi, cái này đây là cái gì chó? Nhìn cùng chúng ta Thảo Nguyên Ngao thật giống. So Thảo Nguyên Ngao còn một lớn. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, là hắn biết, ba đặc nhị tiểu tử này tuyệt đối sẽ đối Hát Toàn Phong hứng thú. Vừa đi theo ba đặc nhị hướng nhà bạn đi vào trong, một bên hướng hắn nói Hát Toàn Phong lai lịch, cùng trong khoảng thời gian này tình huống. Ba đặc nhị mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ và hướng tới, tại còn nhỏ trận nơi này. Cuộc sống của hắn đã hình thành thì không thay đổi. Hắn có chút hối hận, lúc ấy Tiểu Ngũ á hợi thời điểm ra đi không có mãnh liệt đi theo hắn đi. Tại ba đặc nhĩ nhà ăn điểm tâm, hai người cùng một chỗ cưỡi ngựa đi tìm cậu bang. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn xuất hiện tại sườn núi nhỏ dưới chân thời điểm, Bạch Long đang mang theo cậu bang bắt chuột hoang. Cái này một mảnh chuột hoang, sắp bị bọn chúng bắt kết thúc. Cách thật xa thời điểm, Bạch Long liền ngửi được Triệu Tiểu Ngũ hương vị, nhưng nó cũng không có đem tin tức thông chi cho bầy chó, bởi vì bầy chó hiện tại cũng tại đi săn chuột hoang, tùy tiện cắt ngang rất có thể thất bại trong gang tấc. Triệu Tiểu Ngũ cũng phát hiện bầy chó đi săn, hắn đứng ở đằng xa không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Mãi cho đến hắn nhìn thấy, phần lớn chó săn đều bắt được chuột hoang, lúc này mới hướng về phía bọn chúng lớn tiếng hô một tiếng nói. Bầy chó hơi sững sờ, đột nhiên biến ồn ào náo động lên. Tất cả chó đều sủa kêu lên, hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này phi nước đại. Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha lấy, giống nhau hướng về bầy chó chạy. Một hồi lâu nhi vui cười đùa giỡn, người cùng chó đều nằm ở trên đồng cỏ. Hiện tại trên đồng cỏ, từ xa nhìn lại, đã là một mảnh xanh nhạt sắc. Hát Toàn Phong giống một khối màu đen tảng đá lớn, một mực ngồi chồm hổm ở cầu bang bên cạnh, không có cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa náo. Không cần Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu, chó trong bang chó cũng biết Hắc Toàn Phong là một phần tử của bọn hắn. Bạch Long cùng Đại Lăng, Đại Hoa chó đụng đụng cái mũi, biểu đạt chính mình tưởng niệm. Cùng lúc đó, Cao Phó cục trưởng cùng Tất Đạt Lạp lão nhân, hai người cưỡi ngựa trước khi đến Chát Lô Đặc Kỳ huyện trên đường. Có thể hay không mang đến tin tức tốt, liền phải xem bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhường ba đặc nhi đem cậu bang mang về doanh địa, chính hắn thì đi tìm những cái kia bị trôn xuống nhỏ lựu đạn. Thuận lợi đem nhỏ lựu đạn thu vào không gian của mình bên trong, giữ lại về sau vạn nhất có việc thời điểm lại dùng. Ba đặc nhi tại Triệu Tiểu Ngũ nhà bạn, thấy được kia ba cái thảo nguyên mảnh chó con non. A hợi, đây là cái gì chó, nhìn tốt gầy a. Ba đặc nhi nhìn xem kia ba cái nhảy nhót tương bừng chó con tể, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Triệu Tiểu Ngũ đem ba cái chó con tể nhi kêu tới mình bên cạnh, vừa cười vừa nói, ba đặc nhi, liền cái này đều không nhận ra được, ngươi xem một chút ba cái này tiểu gia hỏa như cái gì chó. Nói xong lời này, hắn liền cười nhìn xem ba đặc nhi, một bộ kiểm tra một chút hình dạng của ngươi. Ba đặc nhi nhìn một chút ba cái chó con tể nhi, lại nhìn một chút chó trong bang ký tỉnh lớn mảnh chó. Nhìn không được nói rằng, ta nhìn con chó nhỏ này con non, cũng rất giống á hợi chó trong bang mảnh chó. Có thể hắn trong lúc nhất thời, không biết nên hình dung như thế nào giữa hai bên khác nhau. Có phải hay không cảm thấy chó con tể muốn so đại cẩu mập một chút? Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên mở miệng nói ra, xem như đem ba đặc nhi muốn nói, nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào lời nói ra. Ba đặc nhi nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt nhận đồng nói rằng, đúng đúng đúng, chính là cái này. Dáng dấp rất giống, thật là chó con lại so đại cẩu mập. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ cho ba đặc nhi giải thích nguyên nhân trong đó. Thì ra cái này mảnh chó tại lúc nhỏ, cùng chó thường không có gì khác biệt. Theo bọn chúng chậm rãi lớn lên, mảnh chó kia chặt chẽ thon dài thân hình mới có thể đột hiện đi ra. Theo đạo lý mà nói, gần 3 tháng nhỏ mảnh chó, hình thể cũng đã hiện ra tới. Có thể cái này thảo nguyên mảnh chó hình thể, vốn là so cái khác loại hình mảnh chó muôn trắng kiện. Lúc này, thật đúng là nhìn không ra bọn chúng rất giống mảnh chó. Ba đặc nhi nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, cái này mảnh chó trưởng thành có thể bắt con thỏ, chuột hoang. Nghĩ đến nhà mình cái kia nhỏ mông cẩu ngao còn không có bạn, hắn cười hì hì hướng Triệu Tiểu Ngũ muốn một cái. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có keo kiệt, nhường ba đặc nhi tại ba cái thảo nguyên mảnh chó con non bên trong chọn lấy một cái. Ngày này chạm vạng tối thời điểm, Cao Phó cục trưởng cùng Tất Đạt Lạp lão nhân mới từ Chát Lô Đặc Kỳ huyện cưỡi ngựa trở về. Vừa mới trở về, hắn liền kích động đem Triệu Tiểu Ngũ gọi vào nhà bạn bên trong chuyện thương lượng. Hóa ra là đề nghị của hắn, trải qua ký tỉnh lãnh đạo cùng khu tự trị lãnh đạo khai thông, cảm thấy vô cùng có giá trị. Rất có thể hai ngày nữa liền sẽ áp dụng, đến lúc đó đàn sói hẳn là liền sẽ trở thành bánh trái thơm ngon. Tiểu Ngũ à, quang chờ lấy đàn sói cùng cái khác động vật ăn loài chuột cùng con thỏ còn chưa đủ. Ta dự định áp dụng đề nghị của ngươi, chúng ta tại thao trường bên trong cử hành vào một cái chuột tranh tài. Cao Phó cục trưởng hưng phấn đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, cái này bắt chuột tranh tài ý nghĩ, ta cũng cùng lãnh đạo cấp trên đề cập qua. Lãnh đạo muốn cho chúng ta trước cử hành một lần, nhìn xem hiệu quả. Ta dự định ngày mai liền tuyên bố tranh tài, buổi tối hôm nay ta phải suy nghĩ thật kỹ ban thưởng thiết trí thành cái gì. Cao Phó cục trưởng là càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không có đem Triệu Tiểu Ngũ làm ngoại nhân. Nói đến bắt chuột tranh tài, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhịn được lên một chút lòng hào thắng. Theo Cao Phó cục trưởng nhà bạn bên trong rời đi, trở lại chính mình nhà bạn. Chương 660, dìm nước hang chuột chương 660, dìm nước hang chuột. Ba đặc nhị đã đem nhà bạn bên trong thu thập sạch sẽ, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, hắn cao hứng kêu một tiếng, "A hợi, ngươi trở về." Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, ba đặc nhị sẽ đem nhà bạn thu thập như vậy sạch sẽ. Nghi ngờ hỏi một câu, "Ba đặc nhị, ngươi không trở về nhà ở sao?" Ba đặc nhị cười hắc hắc, "Phải cứ cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ tại nhà bạn bên trong." Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cao Phó cục trưởng ngay tại Tất Đạt Lạp lão nhân trợ giúp hạ, đem cỏ nhỏ nơi trốn có dân chăn nuôi mời đến cùng một chỗ. Những mục dân vừa mới nghe được bắt chuột giải thi đấu thời điểm, chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lúc nào thời điểm tại trên thảo nguyên, bắt chuột hoang, chuột sa mạc những vật nhỏ này cũng có thể đổi phần thưởng. Cao Phó cục trưởng đã sớm biết những mục dân là loại thái độ này. Hắn không chút hoang mang đem đòn sát thủ lấy ra. Chỉ thấy Cao Phó cục trưởng nét miệng lên, đã tính trước nói, dân chăn nuôi các đồng chí, ta đã thu được khu tự trị lãnh đạo duy trì. Chúng ta bắt chuột giải thi đấu, không thiết chí 1, 2, 3 tên. Tại ba đặc nhĩ phiên dịch hạng, những mục dân đều có thể biết Cao Phó cục trưởng nói là cái gì. Nghe nói cái này đồ bỏ bắt chuột giải thi đấu, lại còn thu được khu tự trị lãnh đạo duy trì, những mục dân nhao nhao hứng thú. Không ít người tại hạ bên cạnh xì xào bàn tán, cảnh tượng một chút trở nên náo nhiệt. Cao Phó cục trưởng rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn tận lực đợi một hồi. Chờ những mục dân nói không sai biệt lắm, mới tiếp tục mở miệng nói, không thiết chí 1, 2, 3 tên, vậy chúng ta dùng cái gì đổi ban thưởng đâu? Hắn cố ý hỏi như thế một vấn đề, đến hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Liên Triệu Tiểu Ngũ đều rất muốn biết, Cao Phó cục trưởng thế nào cho đại gia ban thưởng. Cao Phó cục trưởng không hổ là cục thành phố cán bộ lãnh đạo, đối với lòng người nắm chắc, kia là tương đối thành thục. Thấy tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị chính mình trò treo lên đến, hắn rốt cục công bố phần thưởng của mình cơ chế. Dân chăn nuôi các đồng chí, tất cả mọi người lặng lặng. Hiện tại ta tuyên bố tranh tài ban thưởng, mặc kệ là bắt chuột hoang vẫn là bắt chuột sa mạc, nộp lên một đầu đuôi chuột ba ban thưởng một chia tiền. Không cần tiền cũng có thể, nuôi chuột ba có thể đổi thành vật dụng hàng ngày cùng những vật khác, đây đều là không cần phiếu. Vừa mới bắt đầu, Cao Phó cục trưởng nói một đầu đuôi chuột ba có thể ban thưởng một phân tiền thời điểm, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Chăn thả thời điểm, liền có thể thừa cơ bắt chuột hoang cùng giết chuột. Thời điểm trước kia, bọn hắn không phải bắt không được chuột hoang cùng chuột sa mạc, chỉ là lười nhắc bắt. Đột nhiên, một cái số tuổi tương đối lớn dân chăn nuôi ở phía dưới mở miệng hô, giá cá tử toán công tính. bắt một cái giai cá tử ban thưởng cái gì? Vấn đề này một chút làm khó cao phó cục trưởng. Hắn nhưng là biết đến, chuột hoang, chuột sa mạc những vật nhỏ này, căn bản không ai muốn. Ngoại trừ cho chó ăn, giống như cũng không những tác dụng khác. Con giái cạn liền không giống như vậy, cung tiêu xã liền thu con giái cạn ra cùng dầu. Hắn khẳng định ban thưởng không dạy nổi, chuyên môn bắt con giái cạn người. Cao phó cục trưởng nói tới ban thưởng tiền, đều là chính hắn đệm, mục đích đúng là làm ra thành tích cho lãnh đạo nhìn. Tựa hồ là thấy được cao phó cục trưởng quất bách, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên xen vào nói nói, giái cá tử ra 5 khối tiền một trường, về phần giái cá tử thịt cùng dầu không thu. Thốt ra lời này xuất khẩu, những mục dân lập tức có chút thất vọng. Những cái kia rỗi dài lấy cổ, chờ lấy chiếm tiện nghi người cũng trung thực. Cung tiêu xã thu giái cá tử ra là 6 khối tiền một trường, Triệu Tiểu Ngũ nói 5 khối tiền một trường, bọn hắn khẳng định cảm thấy tiện nghi. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, đạt tới giái cá tử ra bán cho cao phó cục trưởng không tệ. Tiện nghi mặc dù tiện nghi điểm, nhưng ít ra không cần chạy xa như thế đi bên trong bán. Theo bắt chuột tranh tài triển khai, cỏ nhỏ trận chúng quanh thú loại coi như gặp hai bạn. Những mục dân tại chăn thả thời điểm, nhao nhao bắt đầu nắm lên chuột hoang, chuột sa mạc đến. Triệu Tiểu Ngũ mang theo ba đặc nhĩ cùng mình cầu bang, tại trên thảo nguyên du đãng. Hắn phát minh một loại mới bắt pháp, có thể nói là vô cùng dễ dàng. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ sùng vật toàn biên xuất động, bắt giới lạp lấy một chiếc lật lật xe. Trên xe chứa một cái lớn vô cùng nước thép thùng, bên trong tràn đầy doanh địa bên trên nước sông. Ba đặc nhĩ vô cùng nghi hoặc, không rõ Tiểu Ngũ á hợi trang nhiều như vậy nước làm gì. Làm Triệu Tiểu Ngũ mở ra nước thép thùng bên trên xuất thủy khẩu, dòng nước tiến chuột hoang động thời điểm. Ba đặc nhĩ rốt cuộc minh bạch, Triệu Tiểu Ngũ xách nước tới trên thảo nguyên là dụng ý gì. Một cái chuột hoang động bị rót đầy nước sau, rất nhanh bên trong liền chuyển đến vài tiếng bong bóng vang. Đến rồi Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía ba đặc nhĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhường hắn chú ý vừa dứt lời, chuột hoang động liền lục tục chạy đến mấy cái chuột hoang. Cái này mấy cái chuột hoang, có chừng 4-5 con dáng vẻ, có lớn có nhỏ. Lớn có một đâm dài, tiểu nhân cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bị nước ngâm ở mức cọp lông, lộ ra bọn chúng hình thể nhỏ rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cầm trong tay xiên gỗ dạng cây gậy, đem nước khanh lý chuột hoang theo trong nước chọn tới đến. Không đợi hắn đem chuột hoang ném ra, trở về từ coi chết chuột hoang liền không kịp chờ đợi theo xiên gỗ nhảy đến trên đồng cỏ. Đều vòng không đến cho trong bang đại cầu ra tay. Ba cái thảo nguyên nhỏ mảnh chó cùng ba đặc nhĩ nhà cái kia nhỏ mông cổ ngao nhau nhau đi ra ngoài bắt chuột hoang. Ba đặc nhĩ sợ chúng nó đem chuột hoang cái đuôi cắn xấu, mau đuổi theo đi qua nhìn lấy. Chó trong bang đại cầu nhóm, buồn bực ngán ngẩm đi theo gường nước phía sau, có hai cái cũng bắt đầu nằm ở bên cạnh ngủ nướng. Triệu Tiểu Ngũ xem xét tình hình này, cảm thấy không đúng, đội vàng đem cậu bang tất cả đều tản ra ngoài. Có thể tự mình ra ngoài độc lập hành động, bầy chó lập tức biến tinh thần. Đại hoa chó theo Triệu Tiểu Ngũ một đoạn thời gian, tại bầy chó bên trong địa vị rõ ràng tăng lên không ít, mơ hồ có cậu bang tam đương ra sức lực đầu. Triệu Tiểu Ngũ cũng vui vẻ đến cho nó cơ hội, đem cậu bang chia ba bộ phận. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa chó, bọn chúng ba cái cắt mang một bộ phận cậu bang tại trên thảo nguyên hành động. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là cái nào tiểu đội bắt chuột hoang nhiều. Ba người các ngươi nhớ kỹ, đuôi chuột ba không thể ăn rơi, giữ cho ta. Cái khác xử lý như thế nào, tùy các ngươi liền. Dặn dò xong, Triệu Tiểu Ngũ liền để cậu bang tự do hoạt động. Hắn cùng ba đặc nhĩ mang theo 4 cái chó con, dùng dìm nước pháp bắt đầu bắt chuột. Khoan hay nói, biện pháp này dùng rất tốt, mỗi một ổ đều có thể bắt lấy mấy cái chuột hoang. Cũng liền qua thời gian nửa ngày, ba cái thảo nguyên nhỏ mảnh chó đã bắt đầu tự chủ tìm chuột hoang động. Hang chuột căn bản không khó tìm, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Hắn dìm nước hang chuột phương pháp cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là phí nước. Một lớn thùng sắt nước sông, rót mười mấy ổ chuột hoang động, liền sử dụng hết. Đợi đến trời tối thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống đem cậu bang tất cả đều triệu hoán trở về. Hắn muốn bắt đầu nghiệm thu thành quả. Ba cái thảo nguyên nhỏ mảnh chó cùng một cái nhỏ mông cổ ngao, thời gian một ngày, bắt gần 100 con chuột hoang. Ba đặc nhĩ đem mỗi một cái chuột hoang cái đuôi đều thu vào, còn chuyên môn tìm túi vải lắp đặt. Những này chuột hoang cái đuôi, có thể ở cao phó cục trưởng nơi đó đổi một khối tiền. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên chướng mắt chút tiền lẻ này, hắn càng hưởng thụ chính là cái này bắt chuột quá trình. Nhìn xem ba cái đầu cậu thân trước chuột cái đuôi, Triệu Tiểu Ngũ có chút cảm thấy có chút thất vọng. Chương 661, đuôi chuột ba chương 661, đuôi chuột ba cái đầu chó trước người, đặt vào bọn chúng mỗi cái tiểu đội chiến lợi phẩm. Đại hoa cậu thân trước đuôi chuột ba ít nhất chỉ có 60 nhiều cái. Tiếp theo chính là Đại Lăng, trước người hắn đuôi chuột ba có 80 nhiều cái. Nhiều nhất là Bạch Long xuất lĩnh tiểu đội, chỉ có 120 nhiều cái. Xem ra Bạch Long trong khoảng thời gian này, dẫn cậu bang bắt chuột hoang cùng chuột sa mạc, đều cầm ra kinh nghiệm tới. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ còn không biết hắn nghĩ tới dìm nước hang chuột pháp tốt bao nhiêu dùng. Hắn cường điệu khen ngợi Bạch Long cái này một đội chó săn, cứ để chó săn nhóm cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Thời gian một ngày, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tổng cộng là làm 360 nhiều con chuột hoang cùng chuột sa mạc. Nhiều như vậy đuôi chuột ba, đầy đủ hướng cao phó cục trưởng kia đổi ý đồ. Trở lại cỏ nhỏ trận doanh địa, cao phó cục trưởng nhà bạn trước vô cùng náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ nhà bạn, ngay tại cao phó cục trưởng nhà bạn bên cạnh. Hắn nhìn thấy có nhiều người như vậy xếp hàng, nhón chân lên hướng cao phó cục trưởng, nhà bạn cổng nhìn một chút. Chỉ thấy cao phó cục trưởng tại nhà bạn phía trước bảy cái bàn. Hắn một bên cầm giấy bút nhớ đồ vật, một bên đem thu tới chuột cái đuôi đặt vào bên cạnh thảo giỏ bên trong. Thông qua quan sát, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện đại gia chiến tích đều không thế nào cao. Cho đến trước mắt, hắn nhìn thấy nhiều nhất cũng chính là bắt mười mấy con chuột hoang mà thôi. Ba đặc nhĩ vẻ mặt hưng phấn đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "A hợi, ngươi thấy được không có? Đại gia bắt đều cũng không nhiều lắm, chúng ta hẳn là bắt nhiều nhất." Ba đặc nhĩ tiếng nói không nhỏ, dẫn tới bên cạnh những mục dân đều nhìn lại. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường hắn đừng cao điệu như vậy. Ba đặc nhĩ dù sao số tuổi không lớn, tính tình trẻ con, ưa thích khoe khoang là tránh không khỏi. Bọn hắn tại nhà mặt trước, đánh chút phía sau nước sông rửa mặt lên. Chờ bọn hắn rửa mặt xong, cũng kém không nhiều đến phiên bọn hắn. Cao phó cục trưởng run lên toan trướng cổ tay, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kế tiếp chính là Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ, hai người bọn họ. Có chút cao hứng hỏi, Tiểu Ngũ, các ngươi hôm nay bắt bao nhiêu con chuột hoang a? Cũng không thể so dân chăn nuôi các đồng chí bắt còn thiếu à, bọn hắn thật là một bên chăn thả một bên bắt chuột hoang. Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha, đội văn nói, không có, chúng ta cũng không thể cho cục trưởng mất mặt. Cái này bắt chuột giải thi đấu là ngài tổ chức, chúng ta khẳng định phải đem hết toàn lực cho ngài cổ động. Nói, Triệu Tiểu Ngũ xông ba đặc nhĩ lắc lắc đầu, để nó đem nuôi chuột ba đưa trước đi. Ba đặc nhĩ cười hắc hắc, trong tay vải rách túi hướng cao phó cục trưởng trên mặt bàn vừa để xuống. Chỉ từ bên ngoài nhìn, bên trong liền trống nhảy nhảy, xem xét liền đựng không ít. Cao phó cục trưởng nhìn thấy túi vải kia trống nhảy bộ dáng, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn là đem chuột hoang cũng cùng một chỗ mang về. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hại, hai người các ngươi thế nào còn đem chuột hoang cho mang về? Chỉ cần cái đuôi là được. Cao phó cục trưởng vừa nói vừa mở túi ra, mong muốn xem xét một chút bên trong chuột hoang số lượng. Nào biết tay của hắn vừa mới mở túi vải ra miệng liền ngừng, rất nhanh, tay lại run rẩy. Lúc này phía sau xếp hàng dần chăn nuôi, cảm thấy có chút không đúng. Vội vàng chạy tới bắt lấy cao phó cục trưởng tay, hỏi thăm tình huống. Lãnh đạo, ngươi không sao chứ? Có phải là bị bệnh hay không? Cái này rất có ánh mắt dân chăn nuôi lời còn chưa nói hết, theo cao phó cục trưởng ánh mắt nhìn lại, cũng ngây ngẩn cả người. Trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Dân chăn nuôi trong tay bên cạnh nắm chặt năm cái chuột hoang cái đuôi, không biết lúc nào đã từ trong tay của hắn rơi xuống đất. Cao phó cục trưởng thong thả lại sức, hắn run rẩy đem trong bao vải chuột hoang cái đuôi tất cả đều rót vào trên mặt bàn. Cao cao một đống nhỏ, như là một tòa núi nhỏ. Phía sau xếp hàng không rõ, nhìn thấy nhiều như vậy đuôi chuột ba, một chút liền vây quanh. Trường sinh tiên a, nhiều như vậy đuôi chuột ba. Không có khả năng, tại sao có thể có người có thể một ngày thời gian bắt nhiều như vậy chuột hoang đâu? Các ngươi nhìn, bên cạnh chính là hắn nhà bạn, có thật nhiều chó săn. Còn phải là Triệu Tiểu Ngũ, cũng chỉ hắn có thể lợi hại như vậy. Trong đám người cái gì cũng nói, có kinh ngạc, có chất nghi, còn có khích lệ. Triệu Tiểu Ngũ không có đem những này người nói lời nói coi thành chuyện gì to tát nhi, hắn cười đối cao phó cục trưởng nói rằng, cao cục trưởng, thế nào? Không cho ngài mất mặt à? Cao phó cục trưởng trên mặt kinh ngạc đã biến thành nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cảm giác chính mình sức miễn dịch đều tăng lên không ít. Cao phó cục trưởng vừa đếm trên bàn đuôi chuột ba, một bên liên tục gật đầu, ngựa khí tất cả đều là tán thưởng. Còn phải là Tiểu Ngũ ngươi à, chờ ta đếm xong, cho ngươi thống kê một chút có thể đổi bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý những này đuôi chuột ba có thể đổi bao nhiêu tiền, hắn hiện tại đã không thiếu tiền. Lại nói, dựa theo cao phó cục trưởng nói ban thưởng quy tắc, 360 căn đuôi chuột ba cũng liền có thể hối đoái 3 khối 6 xu tiền. Số tiền này đối với người bình thường mà nói đã không ít, nhưng đối Triệu Tiểu Ngũ mà nói thật đúng là không tính là gì. Hắn muốn đem tự mình phát hiện dìm nước hang chuột phương pháp nói ra, dạng này những mục dân bắt chuột hiệu suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng bây giờ quá nhiều người, hắn còn muốn cùng cao phó cục trưởng thương lượng một chút mới có thể làm quyết định. Liên đối với cao phó cục trưởng nháy một cái ánh mắt, sau đó nói, cao cục trưởng, vậy ta liền đi về trước, ban đêm ta lại tới tìm ngài. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền mang theo ba đặc nhị hướng hai người bọn họ nhà bạt đi đến. Cao phó cục trưởng là cái nhân tinh, mặc dù không biết do Triệu Tiểu Ngũ muốn đối với hắn nói cái gì, nhưng hắn biết Triệu Tiểu Ngũ khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không có biểu hiện ra ngoài cái gì, một bên tăng tốc tiến độ đếm lấy đuôi chuột ba, một bên hướng đứng xếp hàng những mục dân nhìn lại. Những mục dân hiện tại đã tự giác lại sắp xếp đi đội, chỉ có điều tất cả mọi người trong mắt đều có rất nhiều hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết Triệu Tiểu Ngũ mang tới cái này một túi tí thử cái đuôi, đến cùng có bao nhiêu căn. Cao phó cục trưởng giống nhau hiếu kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Tiểu Ngũ hôm nay bắt được chuột hoang cùng chuột sa mạc số lượng tuyệt đối là sang ghi chép. Hắn rất muốn biết, nhiều nhất một ngày có thể bắt lấy bao nhiêu con loài chuột. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ sắp đi đến nhà bà thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến cao phó cục trưởng kia âm thanh kích động. 365 căn. Dân chăn nuôi các đồng chí, Triệu Tiểu Ngũ đồng chí một ngày bắt 365 chỉ chuột hoang cùng chuột sa mạc. Trong đám người vang một tiếng, một chút biến huyên náo lên. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ hai người liếc nhau, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Sắp trời đen lại thời điểm, liền không có dân chăn nuôi đến cao phó cục trưởng nơi này cầm đuôi chuột ba đổi tiền. Triệu Tiểu Ngũ đi vào cao phó cục trưởng nhà bà thời điểm, hắn ngay tại viết báo cáo vật liệu. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, đội vàng để bút xuống, hô, Tiểu Ngũ tới rồi. Nhanh ngồi xuống. Trước nói với ngươi một tin tức tốt. Chúng ta cái này cỏ nhỏ trận, cũng liền 5-600 người, ngươi đoán xem hôm nay ta thu bao nhiêu cái đuôi chuột ba. Chương 662, gài bẫy chương 662, gài bẫy Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ha ha, nhìn ngài cao hứng như vậy, hôm nay nhận được đuôi chuột ba tơ có 2.000 căn nhi à, ta xem ra đổi tiền dân chăn nuôi không ít. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía cao phó cục trưởng. Mong muốn thông qua nét mặt của hắn, để phán đoán chính mình nói đúng hay không. Cao phó cục trưởng lắc đầu cười cười, trên mặt biểu lộ rất là tự hào. Ngươi nói thiếu đi, không chỉ có 2.000 căn đuôi chuột ba, gần 3.000 căn chút đấy. Nói đến đây, cao phó cục trưởng chính là khống chế không nổi nở nụ cười. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên bắt chuột tranh tài, tiếp tục như vậy trên thảo nguyên nạn chuột khẳng định là có thể khống chế được nổi. Lúc này cao phó cục trưởng lộ ra rất có lòng tin. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cao phó cục trưởng kia tâm tình kích động, trong lòng cũng tương đối vui vẻ. Cao hứng qua đi, Cao phó cục trưởng nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ trước đó đối với hắn nháy mắt sự tình, vội vàng mở miệng hỏi, một Cao hứng liền đem chính sự đem quên đi, "Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta?" Triệu Tiểu Ngũ sờ lên cái mũi của mình, gật đầu nói, "Là có chút sự tình, muốn cho Cao cục trưởng ngươi cứ nói đi." Cao phó cục trưởng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ duỗi duỗi tay, nhường hắn ngồi phía dưới lông cừu tử bên trên. "Không nóng nảy, ngươi ngồi trước ngồi xuống, chúng ta chậm rãi trò chuyện." Hắn khách khí nhường Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ra mồm, ngồi xuống về sau liền bắt đầu đem lời muốn nói ra. "Tìm đến Cao cục trưởng ngài thương lượng một chút, là có như thế một chuyện. Ta phát hiện một loại bắt chuột hoang cùng chuột sa mạc phương pháp, loại phương pháp này đơn giản thực dụng, càng sẽ không tổn hại giữ gốc." Triệu Tiểu Ngũ sau khi nói đến đây, Cao phó cục trưởng ánh mắt đã phát sáng lên. Cứ việc nội tâm hết sức kích động, nhưng hắn không dám đánh đoạn Triệu Tiểu Ngũ, sợ xảy ra vấn đề gì. Phương pháp này chính là dìm nước pháp. Triệu Tiểu Ngũ đem dìm nước pháp bắt chuột hoang chuyện nói ra, đồng thời hỏi thăm Cao phó cục trưởng muốn hay không đem phương pháp công khai. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi lời này, Cao phó cục trưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt càng thêm thưởng thức. Hắn vẻ mặt cao hứng nói, "Cái này liền nhìn xem chính ngươi. Nếu như ngươi đồng ý ta công khai phương pháp này, ta khẳng định sẽ tận năng lực lớn nhất phổ biến phương pháp này, nhường tất cả dân chăn nuôi đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất bắt nhiều nhất chuột hoang." Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp liền gật đầu nói, "Ta bằng lòng." Thảo nguyên nạn chuột manh mối đã thức dậy, hiện tại không khống chế, nghiêm trọng, sợ là liền không khống chế nổi. Hắn lời nói này đại nghĩa lâm nhiên, nhưng cũng là lời thật lòng. Cao phó cục trưởng đã đứng dậy, hắn đi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người, vẻ mặt trịnh trọng nắm chặt tay của hắn nói rằng, "Tiểu Ngũ à, ngươi danh bất hư truyền." Kích động Cao phó cục trưởng không biết nên hình dung như thế nào, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Triệu Tiểu Ngũ bị khen thật không tiện, cũng như chạy trốn trở về chính mình nhà bạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cao phó cục trưởng thật sớm liền tập hợp những mục dân. "Dân chăn nuôi các đồng chí, hôm nay ta muốn nói cho đại gia một tin tức tốt." Cao phó cục trưởng cao giọng nói lời nói. Những mục dân tại phía sau nghị luận ầm ĩ, không biết rõ cái này nội địa tới lãnh đạo lại muốn nói cái gì. Có dân chăn nuôi thậm chí suy đoán, Cao phó cục trưởng có phải hay không muốn đem hôm qua cho ra tiền muốn trở về. Rất nhanh hắn, nhóm liền biết Cao phó cục trưởng muốn nói gì. Chỉ thấy Cao phó cục trưởng đứng tại hôm qua viết đồ bật trên mặt bàn, một bên phất tay một bên lớn tiếng nói, "Hôm qua, Triệu Tiểu Ngũ đồng chí một ngày bắt 365 chỉ chuột hoang. Tin tưởng mọi người đều đã biết tin tức này, như vậy mọi người có được hay không kỳ hắn là thế nào có thể bắt lấy nhiều như vậy chuột hoang?" Trong đám người lần nữa trở nên náo nhiệt, mấy cái tuổi trẻ chút dân chăn nuôi đã hô lên. "Muốn, muốn, chúng ta muốn biết." Cao phó cục trưởng nhìn đám người nhiệt tình như vậy, rất có phái đoàn giang hai tay hướng phía dưới hư ép. Nhìn thấy động tác của hắn, trong đám người tiếng ồn ào một chút liền không có. "Hiện tại, ta liền cho đại gia nói tin tức tốt. Đêm qua, Triệu Tiểu Ngũ đồng chí tới tìm ta. Hắn nói muốn đem hắn bắt chuột hoang phương pháp dạy cho đại gia. Hiện tại ta liền đem Tiểu Ngũ bắt chuột pháp nói cho đại gia." Cao phó cục trưởng tiếng nói vừa dứt, đám người liền bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ ngay tại giữa đám người. Cao phó cục trưởng lời nói vừa nói xong, biết bọn hắn hai cái dân chăn nuôi liền đều cao hứng vô vô bờ vai của bọn hắn. Hai người vội vàng lộ ra nụ cười đến, tiếp nhận dân chăn nuôi đối bọn hắn cảm kích. Kế tiếp chính là giảng bài thời gian. Cao phó cục trưởng trực tiếp đem Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ gọi vào phía trước đi, để bọn hắn hai cái tự mình giáo những mục dân. Hai người cũng không có tàng tư, lại thêm phương pháp kia rất đơn giản, cơ hồ nghe xong liền đều biết. Chờ giải tán sau, doanh địa bên trên Tiểu Hà Vịnh Trô bu đầy người. Những người này đều là tới múc nước, bọn hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm Triệu Tiểu Ngũ phương pháp này. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ cái này dìm nước pháp có nhất định tính hạn chế. Có nguồn nước địa phương, không phải dùng tốt lại thuận tiện. Thật là nếu như tại không có nguồn nước địa phương, hay là nước thiếu địa phương, phương pháp này liền không thế nào thực dụng. Cao phó cục trưởng không phải nghĩ không ra điểm này, hắn nghĩ là xem trước một chút dùng phương pháp này, có phải hay không ai cũng có thể bắt được rất nhiều chuột hoang. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ hai người không có đi múc nước, nếu là đi ba đặc nhĩ nhà bạn bên trong. "A Hợi, chúng ta không đi múc nước bắt chuột hoang sao?" Ba đặc nhĩ nhìn xem hướng nhà mình đi Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt nghi hoặc, kìm lòng không được liền hỏi một câu như vậy. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời, tự lầm bầm nói rằng, phương pháp đều dạy cho bọn hắn, chúng ta cũng nên nhẹ nhõm dễ dàng. "Đi nhà ngươi, chúng ta tìm chút dây ni lông, ta dạy cho ngươi gài bẫy." Hắn cũng nghĩ giáo ba đặc nhĩ một chút tay nghề. Triệu Tiểu Ngũ hy vọng chờ mình trở về ý tỉnh, ba đặc nhĩ cũng có thể tại trên thảo nguyên qua rất tốt. Ba đặc nhĩ chú ý lực lập tức bị hấp dẫn tới gài bẫy phương diện này. Hắn dẫn Triệu Tiểu Ngũ liền trở về nhà mình, hai người tại nhà bạn bên trong tìm một hồi lâu. Rốt cục tại trong một cái góc, tìm tới một nhỏ bó màu xanh lá cây đậm dây ni lông. Cái này dây ni lông thật là vô cùng cứng cỏi, so bình thường dây thừng đều muốn rắn chắc. "A Hợi, ngươi muốn dạy ta là cái gì mũ? Là bắt chuột hoang sao?" Ba đặc nhĩ hiếu kỳ hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ một bên mang theo ba đặc nhĩ tại trên thảo nguyên đi, một bên trả lời vấn đề của hắn. "Ta dạy cho ngươi loại này gài bẫy phương pháp, có thể bộ con thỏ, cũng có thể bộ rái cá tử cùng các loại loài chuột. Ngươi nhìn kỹ a, nhìn ta là thế nào gài bẫy." Hắn nói chuyện liền đi tới một cái đại hạn rái cá trước động, đem cột chắc mũ bỏ vào con rái cạn trước động. Dây ni lông bên kia bị hắn cột vào một cây thô chút gậy gỗ bên trên. Thô gậy gỗ bị hắn đính tại con rái cạn động bên cạnh rắn chắc chỗ. Ba đặc nhĩ nhìn xem cái này đơn giản dây ni lông dây thường bộ, không xác định hỏi, "A Hợi, cái này đơn giản mũ thật có thể bao lấy con rái cạn?" Hắn vẻ mặt hoài nghi. Chương 663, con rái cạn sơn. Chương 663, con rái cạn sơn. Triệu Tiểu Ngũ trợn nhìn ba đặc nhĩ một cái, không thèm để ý cái này kia tiểu tử ngốc. Ba đặc nhĩ nhìn Triệu Tiểu Ngũ biểu lộ, cũng biết đây là bị A Hợi cho chê, vội vàng thẻ lưỡi, rụt cổ một cái. Hai người trốn ở một bên cách đó không xa, chỉ lộ ra nửa cái đầu tới canh chừng lấy con rái cạn cửa hang. Qua co đại khái 20 phút, con rái cạn cửa hang rốt cục chuyển đến động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang, chỉ thấy một cái không phải đặc biệt phì con rái cạn, ngay tại cửa hang thận trọng quan sát. Hai người bọn họ vừa rồi động tĩnh không nhỏ, lại là nói chuyện lại là đinh thô gậy gỗ. Cái này con rái cạn qua 20 phút liền chuẩn bị chạy đến, đã tâm khá lớn. Ba đặc nhĩ nhìn thấy cửa động cái kia lớn rái cá tử, kích động vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Triệu Tiểu Võ một tay cho che miệng lại. Cái phản ứng chính mình quá kích động, hắn vội vàng hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ra hiệu chính mình trung thực. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, lúc này mới buông ra che lấy miệng hắn tay. Hai người ngừng thở, lặng lặng chờ lấy cái kia đại hạn rái cá theo cửa hàng đi tới. Không có mấy phút, cái này đại hạn rái cá xác định không có người ở chung quanh về sau, nện bước nhỏ chân ngắn nhi liền chạy đi ra. Nó vừa ra tới trong nháy mắt, dây ni lông liền đã bọc tại trên cổ của nó. Rất nhanh, đại hạn rái cá liền phản ứng lại. Nó bô néo người dùng sức dây rủa, càng dây rủa dây ni lông bộ càng chặt. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đặc nhĩ hai người thấy đại hạn rái cá bị xáo trụ, đội vàng chạy ra. Dây ni lông không thể so với mảnh dây cáp, nó lại rắn chắc cũng không phải sắt. Đại hạn rái cá dây rủa mệt mỏi về sau, khẳng định liền sẽ bắt đầu cắn dây ni lông, đến lúc đó cái này dây ni lông thật là không kiên trì được mấy lần. Cái này đại hạn rái cá tử không tính quá ngu, Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ hành động cũng đủ cấp tốc. Chạy tới thời điểm, đại hạn rái cá tử vừa mới bắt đầu cắn dây ni lông, đã cắn một cái nhỏ khe. Ba đặc nhĩ cái này tuần chính người trong thảo nguyên, mang theo trong người đánh sói đồng. Đang chạy tới trên đường, hắn đã đem bên hông buộc lấy đánh sói đồng hiệu xuống dưới, tay chân lưu loát một gậy quất tới. Đu áng một tiếng, đại hạn rái cá tử liền bị đập về đầu. Mùa này con rái cạn da không phải phi thường tốt, có vẻ hơi khô cạn. Bất quá ba đặc nhĩ đối với đơn giản như vậy liền tóm lấy một cái con rái cạn vẫn tương đối cao hứng. Hắn móc ra tùy thân mang lột da đao, thận trọng đem cái này đại hạn rái cá lột ra. Thịt bị hắn xách trong tay, mà nội tạng cùng xuống nước bị ném xuống đất. Ba đặc nhĩ vẻ mặt đáng tiếc nhìn xem những cái kia nội tạng xuống nước nói rằng, đáng tiếc, hai người chúng ta lúc đi ra, quên mang kia bốn cái đồ chó con. Hiện tại cái này con rái cạn nội tạng xuống nước đều cho trà đạp Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không có cách nào, ai bảo hai người bọn họ quên nữa nha. Kế tiếp, ba đặc nhĩ học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ bắt đầu gài bẫy. Liên tiếp thành công hai lần, cái này khiến trên mặt của hắn tất cả đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Cỏ nhỏ trận doanh địa chung quanh con rái cạn không phải quá nhiều, nếu là cách doanh địa quá gần, thường xuyên bị những mục dân móc. Ba đặc nhĩ tựa hồ là lên nghiện, liên tiếp chụp vào hai cái con rái cạn mới chỉ sức lực. A Hợi, ta hiểu rõ cái địa phương con rái cạn nhiều, nếu không chúng ta đã qua bắt ta. Ba đặc nhĩ thần bí hề hề đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ không tin lắm ba đặc nhĩ nói lời này. Đồng dạng là trên thảo nguyên người, người ba đặc nhĩ biết, khác những mục dân cũng không biết sao. Ba đặc nhĩ còn không biết Triệu Tiểu Ngũ không tin hắn đâu, thấy mình Hợi không nói lời nào, hắn có chút nóng nảy nói, A Hợi, chúng ta liền đi một chuyến a. Nơi đó con rái cạn rất nhiều, thật rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ba đặc nhĩ thần sắc, có chút gật đầu bất đắc dĩ, nói rằng, được thôi, vậy chúng ta về trước doanh địa một chuyến, đem cậu bang mang lên, để bọn chúng chính mình chuẩn bị ra ăn ăn. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đáp ứng, ba đặc nhĩ cao hứng xách theo con rái cạn liền hướng đi trở về. Chờ bọn hắn hai cái lại từ trong doanh địa lúc đi ra, đã là võ trang đầy đủ đi săn trang phục. Hai người cưỡi ngựa mang theo cậu bang, cùng bốn cái chó con. Bát Giới cùng lớn chim cũng bị Triệu Tiểu Ngũ cho gọi lên, để bọn chúng hai cái ra ngoài giải sầu một chút. Bát Giới lạp lấy lật xe, là ba đặc nhĩ cho nó mặc lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ba đặc nhĩ điệu bộ này, chính là chuẩn bị đại khai sát giới. Nếu không, hắn sẽ không cho Bát Giới mặc lên lật xe. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, ba đặc nhĩ nói cái kia có con rái cạn địa phương vẫn rất xa. Bọn hắn cưỡi ngựa, liên tiếp đi hơn 2 giờ mới đi tới chỗ. Kia là liên tiếp sườn núi nhỏ, chừng 10 cái nhiều. Cách còn cách một đoạn đâu, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy phía trên nguyên một đám đống đất. Cách xa nhìn, nguyên một đám đống đất tựa như nguyên một đám cọc gỗ. Toàn bộ sườn núi giống như là bị chặt cây sau công việc trên lâm trường. Theo bọn chúng đến gần, náo động khắp nơi âm thanh truyền đến. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, tiếng ồn nào vậy mà tất cả đều là con rái cạn tiếng kêu. Đích đích, ca ca, mỗi cái sườn núi nhỏ dương diện dốc núi đều có nhu cầu con rái cạn động. Con rái cạn động ngoài cửa hang bên cạnh là một cái thổ bình đài, xem như móc ra thổ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, mỗi cái trên bình đài hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái con rái cạn. Bọn chúng bình thường đều là con rái cạn gia tộc, giống được con rái cạn một thân tông hắc sắc da lông. Giống cái con rái cạn trên người màu lông là rơm vàng sắc, tại bọn chúng bên người, bình thường sẽ cùng theo mấy cái nhỏ con rái cạn. Ba đặc nhĩ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ mặt kia bên trên giật mình thần sắc, nhịn không được vừa cười vừa nói, A Hợi, ta không có lừa ngươi à, nơi này có rất nhiều con rái cạn. Lúc này, hai người bọn họ đã đi vào sườn núi nhỏ. Trung quanh con rái cạn nhóm dường như căn bản không sợ người, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ đều đi tới, còn cái đuôi nết lên kêu. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đang uy hiếp Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn hai cái này người xâm nhập. Triệu Tiểu Ngũ phía sau bọn họ đi theo cửa bang, cũng không biết những này con rái cạn là thế nào nghĩ, dám như thế khiêu khích. Trên bầu trời truyền đến một tiếng lệ gọi, là lớn chim sông xuống. Ba đặc nhĩ ngửa đầu đi xem, chỉ thấy một đạo như thiểm điện bóng đen, một chút liền lướt qua sườn núi trên đỉnh. Thật nhanh a, hắn lẩm bẩm nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lớn chim phải bay tới trên bầu trời, lập tức liền biết nó muốn ngã chết ưng chảo bên trên con rái cạn. Vội vang thổi một tiếng huýt sáo, triệu hoán lớn chim bay tới. Nghe được tiếng còi lớn chim cánh có hơi hơi nghiêng, thay đổi góc độ hướng về chủ nhân bên này bay tới. Khi nó rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người thời điểm, ương chảo bên trên con rái cạn đã chết không thể chết lại. Bị lớn chim như thế nháo trò, mấy cái trên sườn núi con rái cạn toàn trốn vào trong động. Ngay cả một cái chuẩn bị phục kích con rái cạn cắt hổ, cũng bị lớn chim chạy. Lớn chim ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng ăn được hai cái con rái cạn thịt. Ba đập nhĩ, nơi này vì cái gì nhiều như vậy con rái cạn nha? Triệu Tiểu Ngũ vẫn là nhịn không được hỏi lên. Ba Đặc Nhĩ nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, theo bản năng gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ nói rằng, nghe ta ngạch cắt nói, nơi này được gọi là Giái Cá Tử Sơn, cũng gọi là Mạng Sống Sơn, là tồn tại cực kỳ lâu địa phương. Giái Cá Tử Sơn, Mạng Sống Sơn. Triệu Tiểu Ngũ miệng bên trong nỉ non, suy tư núi này vì cái gì có hai cái danh tự. Chương 664, lão dân chăn nuôi chương 664, lão dân chăn nuôi. Ba Đặc Nhĩ biết Triệu Tiểu Ngũ hứng thú yêu thích, cho nên căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ hỏi thăm, hắn liền trực tiếp đem Giái Cá Tử Sơn lai lịch nói ra. A hợi, nghe ta ngạch cắt nói, trước kia cái này Giái Cá Tử Sơn chỉ có một tòa, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là con giái cạn động. Về sau trên thảo nguyên gặp họa hại thời điểm, một chút dân chăn nuôi trong nhà súc vật tất cả đều chết sạch. Thực sự không ăn, những này dân chăn nuôi liền đến Giái Cá Tử Sơn bên trên đánh con giái cạn. Cái này giái cá tử ra có thể bán lấy tiền, giái cá tử thịt có thể ăn, giái cá tử dầu còn có thể giữ lại dùng, tóm lại cái này con giái cạn toàn thân là bảo. Nơi này cũng đã thành lúc ấy người nghèo cứu mạng sơn, nghèo khổ những mục dân quản nơi này gọi là Mạng Sống Sơn. Ba Đặc Nhĩ dùng hết lượng ngắn gọn lời nói, tự thuật thanh Giái Cá Tử Sơn vì cái gì gọi Mạng Sống Sơn. Triệu Tiểu Ngũ một bên nghe Ba Đặc Nhĩ giảng thuật, một bên nhìn về phía trước 10 cái sườn núi nhỏ. Bên trên lít nha lít nhít con giái cạn động, nhường hắn không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đông thiên hạ tuyết thời điểm vẫn không cảm giác được đến, con giái cạn tại ngủ đông. Con giái cạn động bên trên bịt lại thổ, lại có tuyết bao trùm lấy, căn bản nhìn không ra cái gì. Hiện tại mùa xuân trung tuần, con giái cạn đã sớm ra động, động tác nhanh mắt còn đều rất lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm 10 cái đỉnh núi giái cá tự động, đột nhiên xuất hiện một câu, chơi chết bọn nó. Nói xong, hắn liền hướng về cách bọn họ gần nhất một tòa giái cá tử sơn đi đến. Tòa này giái cá tử sơn tại vài chục tòa sườn núi nhỏ phía ngoài nhất, coi là con giái cạn ít nhất một ngọn núi. Ba Đặc Nhĩ đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi đến cái này trước núi, trong tay còn cầm kia một bó lớn nhi mảnh dây ni lông. Cậu Bang nhìn thấy nhiều như vậy con giái cạn, kích động thẳng hừ hừ. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu như mày, hướng về phía Cậu Bang khoa tay một cái xuýt thủ thế. Tất cả chó lập tức liền cấm âm thanh, chỉ có 4 cái chó con hướng về con giái cạn động chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có để ý 4 cái chó con, gặp nguy hiểm tự nhiên có cái khác đại cầu giúp đỡ ứng phó. Ba Đặc Nhĩ đã đem dây ni lông của chắc đang muốn hướng bên cạnh đinh gậy gỗ. Triệu Tiểu Ngũ không có hỗ trợ, nhìn xem hắn bận rộn. Loại này mũ vô cùng đơn giản, Ba Đặc Nhĩ rất nhanh liền hạ tốt 10 cái. Làm Ba Đặc Nhĩ xuống đến thứ 25 mũ thời điểm, cái thứ nhất mũ nơi đó đã bao lấy một cái đại hạn giái cá. Đây là một cái trưởng thành giống được đại hạn giái cá, hẳn là dự định đi ra nhìn tình huống. Kết quả vừa chạy đến, liền chui tiến vào mũ bên trong. Ba Đặc Nhĩ không kịp trở về giải quyết nó, Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía Ba Đặc Nhĩ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến. Sau đó hắn bãi xuống đầu, một cái lớn mảnh chó liền như thiểm điện bọt ra ngoài. Ký tỉnh lớn mảnh chó không hổ được gọi là bóc chó, một ngụm liền ngậm lấy đại hạn giái cá sau cổ áo. Toàn bộ động tác hành vân nước chảy, tay cầm đem bóp. Lớn mảnh chó thật dài miệng hơi dùng lực một chút, chỉ nghe rắc một tiếng, giống được con giái cạn cổ liền bị cắn đứt. Nó quăng mấy lần đầu, động tác chi lớn, liền đinh lấy một cọc gâu ngắn đều cho túm đi ra. Đại hạn giái cá thi thể bị mảnh chó bỏ vào Triệu Tiểu Ngũ dưới chân. Triệu Tiểu Ngũ tìm khối tảng đá, ngồi xuống về sau liền móc ra mang theo người đồng thau dao găm. Cái này một cái giái cá tử ra còn không có bới xong, liền lại có cái khác giái cá tử bị xáo trụ. Chó trong bang chó săn vây quanh ở Triệu Tiểu Ngũ bên người, thay phiên đi ra ngoài đem bị xáo trụ con giái cạn điều trở về. Chậm rãi, bên cạnh hắn nhi chất thành một đống chết con giái cạn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nóng nảy, chậm ung dung dọn đẹp. Con giái cạn ra lột xuống về sau, bày ra trên đồng cỏ, kế tiếp chính là mở ngực một bụng. Nội tạng xuống nước những vật này, bị Triệu Tiểu Ngũ cho ăn bên cạnh của bang. Ba Đặc Nhĩ một mực đem kia một bó nhi dây ni lông sử dụng hết, mới trở lại Triệu Tiểu Ngũ bên người. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn lại, tựa hồ là đang kiểm tra Ba Đặc Nhĩ thành quả. Chỉ thấy Ba Đặc Nhĩ lớn gà ạp đưa có 50 dây thường bộ, trong đó có tướng gần một nửa dây thường bộ đều bao lấy con giái cạn. Một cọc gỗ ngắn cùng gậy gỗ nhi không đủ, Ba Đặc Nhĩ liền đem dây ni lông cột vào con giái cạn động bên cạnh trên tảng đá hay là thô sợi cỏ bên trên. Dạng này đương nhiên không bằng gậy gỗ cùng một cọc gỗ ngắn dùng tốt, nhưng chỉ cần ngăn chặn trong một giây lát là được. Chó trong bang chó săn nhóm có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đuổi tới cũng giết chết con giái cạn. Hai người đối con giái cạn cũng không có ra tay gắt, trên cơ bản một cái con giái cạn động liền bắt một cái mà thôi. Như loại này con giái cạn trong động, bình thường ở là một cái con giái cạn gia tộc. So với con giái cạn nhóm đối thảo nguyên nguy hại, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hắn thật là nhân tử. Ba Đặc Nhĩ đem tất cả chết con giái cạn trên cổ dây thường bộ cởi xuống, lại tại khác con giái cạn động trên dưới tốt mũ. Tại giái cá tử sơn phía ngoài nhất ngọn núi nhỏ này bao bên trên, Ba Đặc Nhĩ đặt bẫy tử liền tóm lấy 300 nhiều con đại hạn giái cá. Mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ chân trời bị mặt trời lặn chiếu thành màu hồng phấn. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, thật to duỗi lưng một cái. Hắn cùng Ba Đặc Nhĩ rốt cục đem bắt lấy đại hạn giái cá đều cho thanh lý kết thúc. Buổi trưa, bọn hắn ăn nướng con giái cạn, Cậu Bang ăn con giái cạn xuống nước cùng nội tạng. Ngay cả bắt giới đều ăn con giái cạn nội tạng ăn no bụng. A hợi, nếu không hai người chúng ta hôm nay không trở về. Ba Đặc Nhĩ thử nói một câu. Triệu Tiểu Ngũ không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu. Nếu như nơi này liền chính hắn khẳng định liền không đi. Bây giờ Ba Đặc Nhĩ đi theo, không gian bên trong chăn mền, da lông cái gì cũng không thể lấy ra dùng, ban đêm còn không phải cảm lạnh. Mặc dù đã là mùa xuân trung tuần, nhưng thảo nguyên ban đêm vẫn tương đối lạnh. Chúng ta không có mang qua đêm đồ vật, ban đêm làm không tốt sẽ mát sinh bệnh. Huống hồ ngươi cũng không có cho nhà nói, tối nay không quay về, ngươi ngạch cắt cùng cha sẽ lo lắng. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền bắt đầu hướng lặc lặc trên xe chứa đồ vật. Ba Đặc Nhĩ thấy thế, có chút không bỏ được nhìn một chút vài chục tòa sườn núi nhỏ. Được rồi, đừng xem. Ngày mai chúng ta lại tới, chính là. Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, nhìn xem khắp nơi đều là con rái cạn động 10 cái sườn núi nhỏ tự lẩm bẩm. Hiện tại trên thảo nguyên sói thiếu, nạn chuột đã nhanh thành hai, chúng ta phải ức chế một chút bọn chúng. Cái này vài chục tòa liên hoàn cùng một chỗ sườn núi nhỏ, bị con rái cạn nhóm hỏa hại không nhẹ. Khác dốc núi hay là sườn núi nhỏ bên trên, hiện tại đã là màu xanh biết về chuyện. Cái này 10 cái sườn núi nhỏ bên trên nhi, cỏ xanh lại không nhiều lắm. Không cần nghĩ hắn cũng biết, khẳng định là con rái cạn nhóm đem sợi cỏ đều ăn sạch. Triệu Tiểu Ngũ đã quyết định, cho nơi này con rái cạn tộc đàn gầy gò thân. Ba Đặc Nhĩ thật cao hứng, lên tiếng, giúp đỡ Triệu Tiểu Ngũ liền hướng lặc lặc trên xe chàng con rái cạn. Hắn cũng không biết Triệu Tiểu Ngũ cân nhắc chính là cái gì. Trở lại cỏ nhỏ trận, Triệu Tiểu Ngũ thu hoạch của bọn hắn tự nhiên hấp dẫn cái khác dân chăn nuôi chú ý lực. Trong đó một cái lão dân chăn nuôi, nhìn thấy nhiều như vậy con rái cạn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Các ngươi có phải hay không đi mạng xuống núi? Hắn ngăn ở bát giới trước người, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ hô. Trên mặt thân sắc, tất cả đều là phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ liên tưởng đến Ba Đặc Nhĩ cho mình giảng cố sự, cũng biết đại khái cái này lão dân chăn nuôi vì cái gì tức giận như vậy. Khả năng hắn thấy, mạng sống sơn rái cá tử là nơi này dân chăn nuôi sau cùng bảo hộ. Tại Triệu Tiểu Ngũ xem ra, kia vài chục tòa sườn núi nhỏ bên trên hạn thấp nhóm, lại không thanh lý liền sẽ đem nơi đó hoàn toàn sa hóa. Hắn nhìn xem lão dân chăn nuôi sinh khí gương mặt, há to miệng, không biết nên giải thích thế nào. Chương 665, mỗi hai nơi phát ra chương 665, mỗi hai nơi phát ra chúng quanh dân chăn nuôi nghe được lão dân chăn nuôi nói lên mạng sống sơn, nhao nhao phản ứng lại. Bọn hắn đem Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ vây vào giữa, mồm năm miệng mười nói thứ gì. Triệu Tiểu Ngũ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy những mục dân cảm xúc rất kích động. Ba Đặc Nhĩ liền không giống như vậy, những mục dân nói lời hắn đều có thể nghe hiểu. Chỉ thấy sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, dường như tại vây quanh dân chăn nuôi miệng bên trong, hai người bọn họ đã làm gì không thể tha thứ sự tình dường như. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng nói giản mùa vang lên, vây quanh Triệu Tiểu Ngũ thanh âm của bọn hắn lập tức yên tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ quay đầu hướng về sau nhìn lại, là Cao Phó cục trưởng cùng Tất Đạt Lạp lão nhân cùng đi tới. Các ngươi đây là tại làm gì? Tiểu Ngũ đồng chí thật là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Tất Đạt Lạp lão nhân tức giận nói. Trước hết nhất ngăn lại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cái kia lão dân chăn nuôi, vẻ mặt tức giận nói, bọn hắn đi mạng sống sơn đánh giá cá tử, nơi đó con rái cạn không thể động. Nghe được cái này lão dân chăn nuôi lời này, Tất Đạt Lạp sắc mặt của lão nhân cũng là biến đổi. Tại Thảo Nguyên lão nhân trong mắt, mạng sống sơn con rái cạn là tộc đàn sau cùng bảo hộ. Hiện tại có ăn có uống thời điểm, đem con rái cạn đả quang. Kia gặp phải thiên tai năm nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó chung quanh dân chăn nuôi toàn bộ nhờ con rái cạn còn sống. Cao Phó cục trưởng nghe không rõ là chuyện gì xảy ra nhi, nhịn không được đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra à, Tiểu Ngũ? Các ngươi chơi gì? Thế nào những mục dân tức giận như vậy? Triệu Tiểu Ngũ liền đem đầu đuôi sự tình, nói cho Cao Phó cục trưởng. Chuyện này tương đối khó làm, những mục dân ý nghĩ không có sai, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cái gì làm sai. Cao Phó cục trưởng trong lúc nhất thời cũng bị làm khó, hắn gãi gãi đầu. Chuyện này ngươi làm cũng không có sai, chiếu ngươi nói như vậy, nơi đó con rái cạn thật sự là nhiều lắm, không khống chế số lượng, thảo nguyên sớm muộn sẽ bị hủy. Như vậy đi, chúng ta đi trước, trở về ta ngẫm lại thế nào cho những mục dân giải thích. Hắn nói xong lời này, dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ liền hướng nhà bạn phương hướng đi đến. Trên đường trở về, Ba Đặc Nhĩ một mực túi đầu. Triệu Tiểu Ngũ sợ Đặc Nhĩ tâm lý năng lực chịu đựng yếu, đội vàng khuyên nói, Ba Đặc Nhĩ, ngươi đừng túi đầu. Bắt con rái cạn sự tình là ta định, nơi đó con rái cạn thật sự là nhiều lắm. Không khống chế con rái cạn số lượng, mạng sống sơn phạm vi còn sẽ có mở rộng rất nhiều lần. Ba Đặc Nhĩ ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngầu nói, á hợi, ngươi nói ta đều hiểu. Ta nghĩ không hiểu là, buổi sáng hôm nay chúng ta còn dạy bọn hắn làm sao bắt chuột hoang đâu, vừa mới bọn hắn đều nói chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, nhịn cười không được. Ba Đặc Nhĩ vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá ít, nhân tính hiểm ác hắn còn không hiểu rõ. Đưa tay ôm bờ vai của hắn, dùng sức đập hai lần. Đối với Triệu Tiểu Ngũ làm chuyện, Cao Phó cục trưởng cảm thấy là chính xác. Nhưng là những mục dân tư tưởng quá mức thủ cựu, cho rằng kia là tổ tông truyền thừa mạng sống sơn, không có thai không có hoang thời điểm không thể đánh nơi đó con rái cạn. Nơi này những mục dân không có hiền giả, chỉ có mấy cái số tuổi rất lớn dân chăn nuôi, bình thường gặp phải chuyện sẽ cùng một chỗ thương lượng một chút. Ngày thứ hai, Cao Phó cục trưởng tìm tới mấy cái số tuổi lớn lao dân chăn nuôi, cùng bọn hắn giảng mạng sống sơn nơi đó tình huống, hắn thậm chí nói nghiêm túc nói rằng, mạng sống sơn nơi đó con rái cạn đã rất nhiều, lại không khống chế tuyệt đối sẽ biến thành đất cát, thậm chí khả năng lan tràn tới chúng ta cái này nhỏ mùa đông đồng cỏ đến. Về phần Cao Phó cục trưởng nói lời này, mấy cái lao dân chăn nuôi đều không có để ý, bọn hắn cảm thấy trưởng sinh tiên sẽ không chế mạng sống sơn con rái cạn tộc quần, tóm lại chính là người không thể đánh nơi đó con rái cạn. Làm Cao Phó cục trưởng đem lời này nói cho Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đông như cười. Hắn hỏi Cao Phó cục trưởng một cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia vấn đề. Cao cục trưởng, ngài biết trên thảo nguyên vì sao lại có mỗi thai sao? Cao Phó cục trưởng mặc dù không thích hứng Triệu Tiểu Ngũ tư duy nhảy vọt nhanh như vậy, nhưng vẫn là cao mày nói rằng, có mỗi thai là bởi vì nước đọng quá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nói ra một câu làm hắn kinh ngạc lời nói. Không, mỗi thai là con rái cạn mang tới. Cao phó cục trưởng quả thực hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, cái này con muỗi cùng con gái cạn có quan hệ gì? Tiểu Ngũ, ngươi thế nào? Thế nào đống nhiên hỏi cái này a vấn đề kỳ quái? Hắn thận trọng hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cao phó cục trưởng thần tình kia, vẻ mặt nói nghiêm túc, Cao cục trưởng, ta nói đều là thật. Hôm qua ta giáo ba đặc nhĩ gài bẫy bắt con gái cạn, phát hiện một cái hiện tượng. Sau khi nói đến đây, Cao phó cục trưởng thần sắc rốt cục chăm chú. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, lặng lặng chờ lấy hắn nói xong. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục nói, ta phát hiện con rái cạn trong động có rất nhiều con muỗi, bây giờ thời tiết còn có chút mát, con muỗi cũng không sinh động. Vừa mới bắt đầu chỉ cho là trùng hợp, về sau đi những mục dân nói mạng sống sơn nơi đó, ta mới phát hiện, đó cũng không phải trùng hợp, cơ hồ mỗi cái trong động đều có con muỗi ở bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cuối cùng là minh bạch, trên thảo nguyên vì cái gì con muỗi nhiều? Áo, nguyên nhân gì? Cao phó cục trưởng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên, hắn nhịn không được hỏi một câu. Cao cục trưởng, ngươi muốn à? Trên thảo nguyên mùa đông cỡ nào lạnh à? Chết cóng dê bỏ loại này lớn xúc vật đều không phải là chuyện hiếm có. Những này con muỗi làm sao lại đông lạnh bất tử đâu? Triệu Tiểu Ngũ dẫn dắt đến nói rằng. Cao phó cục trưởng lông mày lần nữa nhíu lại, hắn không quá xác định chậm rãi nói, ngươi nói là? Triệu Tiểu Ngũ vỗ tay phát ra tiếng, tự tin nói, đúng, tựa như ngươi nghĩ. Trên thảo nguyên con muỗi vừa đến mùa thu, liền chui tiến vào con rái cạn động. Con rái cạn đào địa động rất sâu, tại mùa đông thời điểm, bên trong không lạnh. Ngoại trừ thích hợp nhiệt độ, bên trong nhi còn có ngủ đông con rái cạn cho con muỗi cung cấp máu mới. Trên thảo nguyên con muỗi chính là dựa vào cái này qua đông. Nếu như trên thảo nguyên con rái cạn quá mức tràn lan, mùa hè sang năm thời điểm tuyệt đối sẽ có mưa thay. Nói đến đây, hắn dừng một chút, có chút không quá xác định lẩm bẩm một tiếng, nhìn kia 10 cái sườn núi nhỏ bên trên con rái cạn động vi mô, làm không tốt năm nay mùa hè liền có mưa thay. Thanh âm của hắn mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Cao phó cục trưởng nghe được. Cao phó cục trưởng càng suy nghĩ, càng cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ nói rất đúng. Sau một lúc lâu, hắn lo lắng đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại mưa thay cùng chuột thay đều có manh mối, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản mưa thay cùng chuột thay. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói rằng, Cao cục trưởng, chuyện này ta không muốn quản. Thuận tiện ta lại hướng ngài xin phép nghỉ, ta chuẩn bị ra ngoài mấy ngày, giải sầu một chút. Cao phó cục trưởng coi là Triệu Tiểu Ngũ bị những mục dân đả thương tâm, do dự một hồi mới đáp ứng. Được thôi, liên quan tới mỗi hai sự tình, ta cũng biết cùng cái khác những mục dân nói. Cho ngươi thả vài ngày nghỉ, ra ngoài đi dạo, chờ không sao cũng nhanh chút trở về. Nói xong lời này, Cao phó cục trưởng đống nhiên thần thần bí bí tiến đến Triệu Tiểu Ngũ lỗ thai bên cạnh. Lần này ra ngoài chuyện, đừng quá lâu. Khả năng qua không được bao lâu thời gian, chúng ta sẽ phải về nhà. Chương 666, một đường hướng tây. Chương 666, một đường hướng tây. Cao phó cục trưởng một câu nói kia, nhường Triệu Tiểu Ngũ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ánh mắt của hắn đưa ra ánh sáng nhìn chằm chằm Cao phó cục trưởng, miệng bên trong cũng bên khách khí. Lao Cao, ngươi nói cái gì? Chúng ta sắp về nhà. Triệu Tiểu Ngũ kích động nói. Cao phó cục trưởng nghe được Triệu Tiểu Ngũ kêu một tiếng này Lao Cao, cũng không có sinh khí cùng bất mãn, ngược lại cảm thấy rất là thân thiết. Hắn cười ha ha, một bên gật đầu vừa hướng Triệu Tiểu Ngũ khoa tay xuýt thủ thế. Tiểu Ngũ, ngươi đừng lớn tiếng như vậy nhi, vấn đề này còn không có xác định được đâu. Sau đó hắn liền bắt đầu giải thích, vì cái gì nói sắp về nhà. Trước đó, ta đi chát lô đặc kỳ bên trong, không riêng gì vì cho lãnh đạo cấp trên đề nghị, càng là vì cho ta lãnh đạo của mình báo cáo công tác, chúng ta là đến giúp đỡ khu tự trị nhân dân đánh sói. Hiện tại sói đều nhanh muốn đánh không có, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Không riêng ba người các ngươi thợ săn nhớ nhà, ta cũng nhớ nhà a. Nói đến đây, Cao phó cục trưởng trong mắt mơ hồ có lệ quang, bên trong tất cả đều là với người nhà tưởng niệm. Trong khoảng thời gian này, ta cũng suy tính rất nhiều trên thảo nguyên xúc vật nhóm muốn mở rộng, không thể chỉ mới nghĩ lấy đánh sói. Thảo nguyên sói sát thực ăn dê ăn gia súc, nhưng nó cũng có được bảo hộ thảo nguyên tác dụng. Khỏi cần phải nói, liền nói đem sói đánh hung ác về sau, hiện tại lập tức liền phải có chuột thai cùng thỏ thai. Tăng thêm vừa rồi ngươi nói với ta muôn hai, cái này tất cả đều là không có thảo nguyên sói kết quả. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, Cao phó cục trưởng lại có sâu như vậy khắc nhận biết. Loại này nhận biết, so với bình thường thảo nguyên dân chăn nuôi vô cùng khắc sâu, càng vượt qua không ít lãnh đạo. Cao phó cục trưởng vẫn còn tiếp tục nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm trở về, đã cho lãnh đạo để trở về yêu cầu. Nếu như không có xảy ra cái gì chuyện đại sự, qua một thời gian ngắn hẳn là liền có hồi phục. Triệu Tiểu Ngũ nghe trong lòng một cái lộ bụng. Hắn nghĩ thầm nói, lao thiên gia, đoạn này hồi nhỏ ở giữa, có thể tuyệt đối đừng lại náo cái gì yêu thiêu thân. Ta liền muốn an an ổn ổn sớm một chút về nhà. Cao phó cục trưởng không có nhìn ra Triệu Tiểu Ngũ tâm lý hoạt động, bắt đầu nói lên Triệu Tiểu Ngũ công lao đến. Trong khoảng thời gian này, ngươi dựng lên không ít công, ta đều một bút cho ngươi nhớ kỹ đâu, đến lúc đó chỗ tốt khẳng định là không thể thiếu ngươi. Cao phó cục trưởng nói xong lời này, sau đó đối với Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, ra hiệu hắn không có chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ cao hứng phi thường về tới nhà bạn, tới chính mình nhà bạn bên trong, hắn kích động nhảy dựng lên. Ba đặc nhĩ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này, nhịn không được cười hỏi một câu. A hợi, ngươi làm sao? Có chuyện tốt gì cao hứng như vậy? Triệu Tiểu Ngũ tại ba đặc nhĩ trước mặt rất vui lòng, một chút liền đem Cao phó cục trưởng dặn dò quên tới đầu phía sau nhi. Hắn cao hứng nói, vừa rồi Cao cục trưởng nói với ta, qua một thời gian ngắn chúng ta khả năng liền phải trở về, ta lập tức liền có thể nhìn thấy ta người nhà nhóm. Ba đặc nhĩ sững sờ, giống nhau vẻ mặt cao hứng chúc mừng lấy Triệu Tiểu Ngũ. Thật là rất nhanh, ánh mắt của hắn liền biến khó chịu. Triệu Tiểu Ngũ thật cao hứng, không có chú ý tới mình cái này an đạt đệ đệ ba đặc nhĩ thân sắc. Ba đặc nhĩ, ta xin nghỉ mấy ngày mai chúng ta ra ngoài dạo chơi thế nào? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem ba đặc nhĩ nói rằng. Ba Đặc Nhĩ biết chuyện này đối với Tiểu Ngũ Á Hợi là công việc tốt. Hắn thu thập xong tâm tình, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta biết một chỗ, Á Hợi ngươi khẳng định sẽ thích. Triệu Tiểu Ngũ truy vấn là nơi nào, Ba Đặc Nhĩ lại không chịu nói, nhất định phải cho Triệu Tiểu Ngũ một kinh hỉ không thể. Tối hôm đó, Triệu Tiểu Ngũ nằm tại lông cựu tử bên trên, kích động ngủ không yên. Không biết thế nào, lại nghĩ tới giái cá Tử Sơn. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ thầm, quản bọn họ làm gì? Con giái càng nhiều, khả năng hấp dẫn đến đàn sói. Có đàn sói, trên thảo nguyên sinh thái cũng liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng nghĩ đến con giái cạn trong động, kia lít nha lít nhít con muỗi, hắn lại cảm thấy không nỡ. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ liền nghĩ đến nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Phương pháp này không chỉ có không cần hắn tự mình ra tay, rơi tiếng người trôi, còn có thể diệt trừ con giái cạn trong động con muỗi. Có trận không có liên lạc qua Hắc Lang Vương, lại có đất dụng võ. Đàn sói đi giái cá Tử Sơn ăn con giái cạn, những mục dân tổng không phản đối a, đến lúc đó Triệu Tiểu Ngũ lại cho Hắc Lang Vương hạ lệnh, để nó đem không có con giái cạn động toàn bộ chôn xuống. Cứ như vậy, làm gì cũng có thể diệt trừ một chút con muỗi. Hạ quyết tâm về sau, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu triệu hoán lên Hắc Lang Vương đến. Lúc này Hắc Lang Vương còn tại biên cảnh phụ cận bồi hồi, cũng không phải nơi này đến cỡ nào tốt, mà là biên cảnh cách nhân loại xa xôi, an toàn hơn một chút. Hắc Lang Vương rất thông minh, nó đã sớm nghĩ kỹ, nếu như chủ nhân để nó về ký tỉnh, nó liền đem đàn sói giải tán. Nếu như không cho nó trở về lời nói, nó liền dẫn đàn sói tại biên cảnh phụ cận du đãng. Thông qua quan sát, thông minh nó cảm thấy biên cảnh muốn an toàn hơn một chút. Khu tự trị những mục dân đánh sói thời điểm, hắn mang theo đàn sói trốn đến Bắc Quốc Thảo Nguyên. Bắc Quốc Thảo Nguyên biên cảnh không an toàn, nó liền trốn đến khu tự trị bên này. Thu được Triệu Tiểu Ngũ triệu hoán, Hắc Lang Vương một chút liền tinh thần. Chủ nhân mệnh lệnh nó ngày thứ hai đi giái cá Tử Sơn ăn con giái cạn, liền giái cá Tử Sơn định vị đều phát cho nó. Ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ võ trang đầy đủ lần nữa đi tới giái cá Tử Sơn. Ba Đặc Nhĩ cưỡi ngựa, mang theo tất cả giã ngoại vật dụng, còn cầm một bộ cung tên cùng hắn súng ngắn. Triệu Tiểu Ngũ trên thân thì đơn giản nhiều, ngoại trừ tại ngựa được tử trên lưng treo một thanh 560 súng máy bán tự động, những vật khác đều tại bát giới lạp lặc lặc trên xe chứa. Cầu Bang cùng lớn chim đi theo đám bọn hắn hai cái. Khi bọn hắn tới giái cá Tử Sơn thời điểm, Hắc Lang Vương mang theo đàn sói ngay tại nơi này chờ. Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh rất đơn giản, hắn nhường Hắc Lang Vương mang theo đàn sói tại giái cá Tử Sơn nơi này đóng quân. Mượn nhờ số lượng đông đảo con giái cạn, sinh sôi đàn sói. Hắc Tử, ngươi phải nhớ kỹ, không thể đem nơi này con giái cạn ăn tuyệt mất. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Hắc Lang Vương, trong ánh mắt mang theo một vẻ không bỏ. Hắc Lang Vương dường như cũng theo Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt đã nhìn ra cái gì, trầm thấp thét dài một tiếng. Trước khi đi, Hắc Long cùng Bạch Long chạy đến Hắc Lang Vương bên người cùng nó đụng đụng cái mũi. Ba Đặc Nhĩ theo nhìn thấy Hắc Lang Vương bọn chúng một khắc kia trở đi, cả người đều là cứng ngắc. Mãi cho đến Triệu Tiểu Ngũ mang theo hắn đi thật xa, hắn mới tỉnh hồn lại. Lúc này, Ba Đặc Nhĩ nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt cũng thay đổi. Hắn thấy, chính mình Tiểu Ngũ Á Hợi có thể là thần linh. Hắn vậy mà có thể cùng đàn sói đối thoại, nhìn kia sói vương bộ dáng, còn vô cùng nghe lời. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Triệu Tiểu Ngũ đối Ba Đặc Nhĩ đã vô cùng tín nhiệm. Hắn tin tưởng, chuyện ngày hôm nay, Ba Đặc Nhĩ là tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào nói. Ba Đặc Nhĩ từ khi lấy lại tinh thần nhi đến về sau, đối Triệu Tiểu Ngũ càng thêm tôn kính. Hắn mang theo Triệu Tiểu Ngũ, một đường chạy hướng tây đi, ra Ách Luân Thảo Nguyên, đặt tới Ô Lạp Đóng Thảo Nguyên. Chương 667, Ô Lạp Đóng chương 667, Ô Lạp Đóng Thảo Nguyên, là trên thế giới bảo tồn hoàn hảo nhất thiên nhiên thảo nguyên một trong. Ba Đặc Nhĩ, đây là nơi nào? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt tò mò hỏi. Bọn hắn đã đi hai ngày này trôi qua rất tự do tự tại. Ban ngày một bên đi đường, một bên đi săn. Lúc buổi tối, tìm chỗ khuất gió liền bắt đầu hạ trại. Có cầu bang cùng 5-6 thước súng máy bán tự động, Triệu Tiểu Ngũ không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Ba Đặc Nhĩ nhìn một chút chung quanh cảnh tượng, không quá xác định nói rằng, nếu như chúng ta không có đi sai, nơi này hẳn là Ô Lạp Đóng Thảo Nguyên. Nghe được Ba Đặc Nhĩ hồi phục, Triệu Tiểu Ngũ một đầu dấu chấm hỏi. Hắn không rõ Ba Đặc Nhĩ tại sao phải mang chính mình đến Ô Lạp Đóng Thảo Nguyên, tựa hồ là biết Triệu Tiểu Ngũ trong đầu nghi vấn. Ba Đặc Nhĩ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ dưới thân ngựa được tử nói rằng, A Hợi, ngươi không có phát hiện ngựa được tử có nào khác biệt sao? Ba Đặc Nhĩ vừa nói vừa chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ dưới thân ngựa được tử. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới chú ý tới, ngựa được tử giống như biểu hiện đặc biệt hưng phấn. Một đôi lớn chừng cái trứng gà ánh mắt, quay tròn chuyển, trong lỗ mũi còn không ngừng phun khí. Hắn phản ứng lại, có chút không dám tin nói rằng, ngươi nói là ngựa được tử. Nhà ở chỗ này. Ba Đặc Nhĩ nhẹ gật đầu. Hắn nói cho Triệu Tiểu Ngũ, hắn cha nhìn ra ngựa được tử là Đông Âu Châu mục thấm ngựa, cũng chính là đã từng đổi quyết ngựa. Loài ngựa này cũng gọi là phía sau núi ngựa, sinh ra từ Ách Luân Thảo Nguyên Tây Bắc biên nhi tích lâm quách lạc mình Đông Âu Châu mục thấm cờ. A Kéo Đóng Thảo Nguyên vừa lúc ở Đông Âu Châu mục thấm cờ phạm vi bên trong. Đông Âu Châu mục thấm mát cô là mông cổ ngựa bên trong tốt nhất chủ loại. Tiếng tăm lừng lấy thành cát tư hãn quân cận vệ, khiếp tiết quân chính là ngồi cưỡi phía sau núi ngựa. Trừ cái đó ra, thanh triều hoàng đế ngự ngựa cùng ngay lúc đó thị vệ kỵ binh dùng ngựa đều là tuyển dụng loài ngựa này. Loài ngựa này ưu điểm bị ngựa được tử biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, sức chịu được mạnh, tốc độ nhanh, thể chất tốt, tính tình bạo. Đương nhiên, tính tình bạo nói là ngựa được, không phải phiến ngựa cùng ngựa cái. Ta cha nói, ngựa được tử hẳn là đến từ phía sau núi là ngựa. Nó nhường đàn ngựa thủ lĩnh cảm thấy nguy hiểm, cho nên bị chạy ra. Nghe được Ba Đặc Nhĩ nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Ba Đặc Nhĩ hẳn là nghĩ đến, tại chính mình trước khi rời đi, đi xem một cái chân chính đột quyết ngựa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra được, Ba Đặc Nhĩ hẳn là không bất làm chuẩn bị. Hắn vậy mà rất có hệ thống, cho Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu khu tự trị thảo nguyên ngựa phân loại. Cũng là tại Ba Đặc Nhĩ trong giới thiệu, hắn mới biết được, khu tự trị bên trong thảo nguyên ngựa chia làm 5 loại. Cái này 5 loại ngựa theo thứ tự là: Đông Âu Châu Mục Thấm ngựa, Chăm Xóa Gót Sắt ngựa, Ô Thẩm Sa Mạc ngựa, Bà Ẻn Hổ Cờ ngựa, Ạ Bạ Dắt Hắc Mã. Chăm Xóa Gót Sắt ngựa sinh tại Chiêu Âu Đạt Minh Khắc Thập Khắc Dọn Chăm Xóa Câu, nơi này nhiều vùng núi. Cho nên nơi này mã phi thường nhanh nhẹn, giỏi về ở trên vùng núi hành động. Có thể là hoàn cảnh cải biến gen nguyên nhân, nơi này võ ngựa vô cùng cứng rắn, danh xưng gót sắt. Ô Thẩm ngựa sinh ra từ cọp lông ô làm sa mạc, trời sinh liền thích ứng trong sa mạc khí hậu. Loài ngựa này hình thể nhỏ, tương đối nhanh nhẹn, thích hợp con vận đồ vật trong sa mạc hành động. Ạ Bạ Dắt Hắc Mã cũng gọi Tăng Tăng Hắc Mã, nơi sản sinh cũng tại Tích Lâm Quách Lạc Minh. Tích Lâm Quách Lạc Minh tương đối lớn, đồ vật đi hướng rất dài. Đông Âu Châu Mục Thấm ngựa sinh ra từ Tích Lâm Quách Lạc Minh đông bắc bên cạnh Đông Âu Châu Mục Thấm cờ. Ạ Bạ Dắt Hắc Mã sinh ra từ Tích Lâm Quách Lạc Minh tây nam rựi vào bên trong Ạ Bạ Dắt cờ. Ạ Bạ Dắt Hắc Mã vì cái gì cũng gọi là Tăng Tăng Hắc Mã, là bởi vì cái này giống tốt ngựa, là nhân công cùng tự nhiên song trọng lựa chọn đi ra. Truyền thuyết Thành Cát Tư Hán đã từng dẫn binh tại Ạ Bạ Dắt cờ Tăng Tăng bảo lực ô suối nơi này nghỉ ngơi, lưu lại di tích. Về sau đường lực cổ đại, cái này Thành Cát Tư Hán cùng cha khác mẹ huynh đệ chú đóng ở Ạ Bạ Dắt bộ lạc. Hắn thích vô cùng đen tuyền ngựa, tại tự nhiên cùng nhân công can thiệp hạ, xuất hiện Ạ Bạ Dắt Hắc Mã cái này một giống tốt ngựa. Loài ngựa này đặc điểm là nhịn thô tự, chống bệnh năng lực mạnh, da sữa xuất cực cao. Bà ẻn hổ ngựa sinh ra từ hô luân bối nhĩ lớn trên thảo nguyên bà ẻn hổ cờ. Bà ẻn hổ cờ chia làm mới bà ẻn hổ cờ cùng trần bà ẻn hổ cờ. Sở dĩ có cái này phân loại, hòa thanh hướng thời kỳ hai lần di dân có quan hệ. Lần thứ nhất di chuyển người từng trải, bọn hắn chỗ nơi này được gọi là bà ẻn hổ. Nghe nói cùng dân tộc tổ tiên danh tự có quan hệ. Lần thứ hai lại di chuyển người từng trải. Vì phân chia hai lần di chuyển địa phương, trước một cái tên là trần bà ẻn hổ cờ, sau một cái tên là mới bà ẻn hổ cờ. Cái này năm loại ma ly bên cạnh có bốn loại ngựa, danh xưng khu tự trị tứ đại danh mã. Theo thứ tự là Đông Âu Châu Mục Thấm ngựa, Chăm Xóa Gót Sắt ngựa, Ô Thẩm Sa Mạc ngựa, Ạ Bạ Dắt Hắc Mã. Triệu Tiểu Ngũ nghe được như si như say, hắn rất ưa thích loại này nghe chuyện xưa cảm giác. Ba Đặc Nhĩ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng, trong lòng rất là hài lòng. Trước kia Triệu Tiểu Ngũ tổng chiếu cố hắn, hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. Hai người trò chuyện, cũng không có tận lực đi cái nào, tùy ý ngựa trở lấy bọn họ đi. Đi vào A Kéo đóng trên thảo nguyên, ngựa lực tự hưng phấn qua đi vậy mà biến nhát gan. Nó chủ trừ, không biết nên chạy đi đâu. Chờ Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ kịp phản ứng, mới phát hiện ngựa được tử mang theo bọn hắn đang đi lòng vòng. Triệu Tiểu Ngũ đối với ngựa được tử trên cổ vỗ một cái, nói đùa nói, thế nào rồi? Đây là sợ thấy mình phụ thân. Vốn là đùa giỡn một câu, lại không nghĩ rằng, vừa vặn nói tiến vào ngựa được tử trong lòng. Nghe được chủ nhân nói lên phụ thân, ngựa được tử trên mông cơ bắp kìm lòng không được run run một chút. Nó ngăn chặn chính mình nội tâm sợ hãi, lấy dũng khí, hướng về tộc quần phương hướng đi đến. Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết ngựa được tử tâm lý hoạt động, thấy nó không còn đi vào mèo, liền lại cùng Ba Đặc Nhĩ hàn huyên. Triệu Tiểu Ngũ cho Ba Đặc Nhĩ giảng rất nhiều Thành Cát Tư Hán cố sự, đều là hắn kiếp trước giải được. Ba Đặc Nhĩ không nghĩ tới, chính mình á hợi cái này nội địa người, vậy mà so với hắn một cái thảo nguyên người còn hiểu hơn Thành Cát Tư Hán sự tích. Cho chuyện một chút, Triệu Tiểu Ngũ nói đến về nhà sự tình. Ba Đặc Nhĩ, nếu như về sau ngươi đi ký tỉnh, có thể nhất định phải đi tìm ta. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, bên cạnh theo chính mình trong túi quần móc giấy bút, đem địa chỉ của mình viết xuống đến, trịnh trọng giao cho Ba Đặc Nhĩ. Ba Đặc Nhĩ kỳ thật một mực hiếu kỳ, Tiểu Ngũ á hợi túi tựa hồ là bách bảo nang. Hắn thường xuyên nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ từ miệng trong túi móc ra đủ loại đồ vật, tiếp nhận Tiểu Ngũ A Hợi địa chỉ. Ba Đặc Nhĩ vẻ mặt khổ sở đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: A Hợi, ngươi nhất định phải lại đến nhìn ta, ta sẽ chờ lấy ngươi. Hắn nói xong cũng đưa tay phải ra, dùng sức đập một cái ngực trái mình. Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ động tác này là có ý gì, nhưng cũng học bộ dáng của hắn, trung điệp đập một cái ngực trái mình. Ngựa được tử càng chạy càng nhanh, cuối cùng vậy mà chạy. Ba Đặc Nhĩ dưới hông nhỏ ngựa cái, còn có cờ bang, bắt giới bọn chúng cũng chạy theo lên. Hai người không thể không đình chỉ nói chuyện, chuyên tâm lôi kéo dây cương, khống chế ngựa. Đột nhiên, chạy ở phía trước nhất ba cái đầu chó đồng thời kêu lên. Gâu gâu, Triệu Tiểu Ngũ nheo mắt lại, hướng về đường chân trời phương hướng nhìn lại.